nếu không, dứt khoát đem Lâm Ngọc Thanh ám sát hoặc là làm cái ngoại ý muốn chết. Lý Kiếm cẩn thận từng ly từng tí ra lấy mưu ma trước quỷ, như vậy, người đánh tiếp chút chuẩn bị quan hệ, như côn vụ án đoán chừng liền không giải quyết được gì. Lý Tử Phong hừ một tiếng, nói, vấn đề có đơn giản như vậy thì tốt rồi, Lâm Ngọc Thanh đúng trung ương, trong tỉnh, giảm đến đỡ đứng lên Liêm Khiết kiểm sát trưởng, ai triển khai hắn, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này sóng gió trên ngọn, nếu như hắn xảy ra sự tình, cả nước tiêu điểm đều đặt ở cái thành phố này, manh mối toàn bộ hội chỉ hướng bây giờ bản án, trung ương cùng trong tỉnh, giảm cũng sẽ biết toàn lực truy tra, một khi trung ương cùng trong tỉnh di chuyển nảy sinh thật sự. Ta đây chỉ có chết được nhanh hơn. Dù cho vận khí tốt, không có truy xét đến trên đầu ta, thân thể của ta là cục công an cục trưởng, lớn như thế vụ án phát sinh sinh, như thế nào cũng muốn rơi qua bảo vệ trị an bất lực tội danh, mũ cánh chuồn, quan tước, khẳng định vứt bỏ. Muốn biết rõ, quan trưởng là một ăn tươi nuốt sống địa phương, tùy thời đều có người muốn ta tánh mạng. Lý Kiếm nghe xong, cân nhắc lợi hại quan hệ, biết rõ phụ thân nói có lý, rốt cục bối rối rồi, lo lắng nói, cha, chúng ta đây liền thúc thủ vô sách, ngồi chờ chết sao. Lý Tử Phong biết rõ nguyên nhân về sau, lại phát thông hỏa, tâm tình tốt hơn nhiều, trước mắt, kế sách liền lên đây, việc cấp bách là muốn tìm được Lâm Ngọc Thanh chuyên án văn phòng địa điểm, sau đó sai người tiện thể nhắn cho Ngưu Côn cùng Trương sở trưởng, để cho bọn họ ý nhanh điểm, sẽ tìm cái cơ hội thích hợp. Lý Tử Phong trên mặt lộ ra ngoan độc dáng tươi cười, để cho bọn họ vĩnh viễn không mở miệng được. Lý Kiếm tự nhiên biết rõ phụ thân thủ đoạn, cũng lơ đễnh, lập tức nghĩ đến một vấn đề, nói, cái kia hơn 10 số phạm nhân đâu này. Lý Tử Phong cười cười, nói, cái kia hơn 10 số phạm nhân lại không biết ta, cùng ta có gì tương quan. Chẳng qua là ngục giam phó sở trưởng Lưu Đại Dũng ngày mai sẽ phải thai nạn xe cộ bỏ mình trước. Lý Kiếm rất tà ác gật đầu. 2. Chương 52, 3 lượng rượu, 7 phần dung nhan say. 2. Hải tử bọn hắn cho sở thiên lưu lại cái địa chỉ, lại để cho hắn có rảnh có thể đi qua đi dạo, nói như thế nào cũng là đem bang tam đương ra, làm sao có thể không cho các huynh đệ quen biết một chút. Sở thiên mỉm cười, nói cho hải tử cùng quang tử, cảm giác mình hay là giấu ở âm thầm tương đối khá, gặp phải ánh sáng quá nhiều khả năng cái chết quá nhanh, trở thành một đem ám kiếm có lẽ tác dụng càng lớn. Hải tử cùng quang tử nghe xong, chợt vỗ đầu, tán dương nhìn xem sở thiên, hay là tam đệ nhìn xa trông rộng, cân nhắc chu toàn, như vậy bây giờ đối thủ cùng tương lai đối thủ mới sẽ không dễ dàng như vậy hiểu rõ đem bang thực lực, tại thỏa đáng thời điểm, có thể sẽ trở thành chế địch tử địa lực lượng. Hải tử vốn định tiễn đưa bộ phận xe cho sở thiên sử dụng, bất đắc dĩ sở thiên vậy mà không biết lái xe, Lâm Ngọc Đình cũng sẽ không, chỉ có thể thở dài, tam đệ cái gì đều mạnh mẽ như vậy, lại không biết lái xe, quả thực đoán không ra, vì vậy hải tử cùng quang tử tự mình đem sở thiên cùng Lâm Ngọc Đình đưa đến Vong Ưu tiểu quán trước cửa, sau đó mới trở về. Ngay khi sở thiên mang theo Lâm Ngọc Đình trở lại Vong Ưu tiểu quán thời điểm, mị tỷ đang tại hâm nóng lấy Trúc Diệp Thanh, nhìn thấy sở thiên, không có hiển lộ ra bất luận cái gì lo lắng. Dùng cái cặp kẹp lên bình rượu, nhàn nhạt nói, đệ đệ, đã trở về. Sở thiên biết, mị tỷ hôm nay khẳng định lo lắng đến an nguy của mình, Vong Ưu tiểu quán cái này ấm áp đèn hẳn là một mực tại chờ đợi chính mình bình an trở về, nhìn thấy chính mình lại như thế nhạt công ty nhẹ ghi ân cần thăm hỏi, không phải không lo lắng, mà là không muốn sở thiên bởi vì lo lắng của nàng mà ấy nấy, cái này không phải là không phát ra từ nội tâm quan tâm cùng ân cần thăm hỏi đâu này. Sở thiên cười cười, trong mắt toát ra vô cùng cảm động, nói, đã trở về, đều tốt. Sở thiên đều tốt lại để cho mị tỷ theo đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, cái này đều tốt vậy tỏ vẻ Lâm Ngọc Thanh cũng không có việc gì. Buổi chiều cùng Lâm Ngọc Thanh ngây người không sai biệt lắm cá biệt tiếng đồng hồ, hai người hầu như không có gì nói chuyện với nhau, tất cả tình cảm yếu hận đều tại trong ánh mắt không lộ ra gì. Mị tỷ vốn là muốn giả bộ hận ý liên tục, nhưng nghĩ đến Lâm Ngọc Thanh con gái sống chết không rõ, lại biết mình phát ra từ nội tâm yêu người nam nhân trước mắt. Này! Vì vậy thiên ngôn vạn ngữ phiền muộn toàn bộ lưu tại đáy lòng. Về sau, Lâm Ngọc Thanh nhận được sở thiên điện thoại đi làm ăn bài, thân ảnh biến mất tại Vong Ưu tử quán. Thời điểm, mị tỷ hầu như hô lên ta còn yêu ngươi, bởi vì mị tỷ không biết mình lúc nào còn có thể gặp lại người nam nhân này, dù cho gần xích, cũng như chân trời xa xăm. Lâm Ngọc Đình nhìn cả người tản ra nữ nhân mị lực mị tỷ, tâm thán xinh đẹp thiên tiên chi tế, lại không tự chủ được hết bộ ngực đầy đặn. Ngay khi sở thiên hướng hắn giới thiệu mị tỷ đúng Vong Ưu tiểu quán bà chủ, cũng là hắn sở thiên tỷ tỷ lúc, Lâm Ngọc Đình mới hơi chút thở phào một cái, nhưng nữ nhân trời sinh tính cảnh giác làm cho nàng lập tức kịp phản ứng, sở thiên không phải chỉ có thúc phụ thím cùng biểu muội tại cái thành phố này sao? Lúc nào toát ra xinh đẹp như vậy còn trẻ như vậy tỷ tỷ đến đâu này? Sở thiên chợt nhớ tới quên giới thiệu Lâm Ngọc Đình, vội nói, hắn gọi Lâm Ngọc Đình, Lâm kiểm sát trưởng Thiên Kim. Sở Thiên không biết Mị tỷ biết rõ Lâm Ngọc Đình đúng Lâm Ngọc Thanh chi nữ, trong nội tâm có thể hay không sầu não. Lâm Ngọc Thanh không dám yêu mến Mị tỷ, có hơn phân nửa là vì Lâm Ngọc Đình, sợ yêu Mị tỷ, Lâm Ngọc Đình hội ghi hận hắn cái này phụ thân cả đời. Mị tỷ là một nữ nhân, lịch duyệt vô số, làm sao có thể không biết Lâm Ngọc Đình trong lòng nghĩ chính là mấy thứ gì đó. Theo Lâm Ngọc Đình trong mắt nhàn nhạt địch ý đã biết rõ, cô gái nhỏ này thích Sở Thiên, vì vậy đối với Sở Thiên cười cười nói, vị này xinh đẹp cô nương đúng Lâm kiểm sát trưởng Thiên Kim à. Thật sự là ngày thường làm cho người ta như si mê như say sưa, chắc không được đệ đệ của ta vừa nghe đến ngươi có việc, liền cơm đều ăn không vô, liền chạy vội ra ngoài cứu ngươi rồi. Mị tỷ hiển nhiên biết rõ Lâm Ngọc Đình ưa thích nghe cái gì, đã đem Lâm Ngọc Đình khen, càng làm Sở Thiên coi trọng biểu đạt đi ra. Mị tỷ cái này chỗ ngồi lời nói lập tức bỏ đi Lâm Ngọc Đình ý, đặc biệt là nghe được Sở Thiên vì cứu mình, liền cơm đều ăn không vô. Lâm Ngọc Đình sắc mặt rào rạt nảy sinh khó với nhìn thấy hương phấn cùng ngượng ngùng, hỏi, thật vậy chăng? Sở Thiên không biết trả lời như thế nào, dứt khoát không trả lời, cởi áo khoác ném ở trên ghế salon, nói, Mị tỷ, ta trước tắm rửa, sau đó đi ra cùng các ngươi tâm sự, uống chút diệp thanh. Sau đó nhẹ nhàng thoát đi sự tình không phải chi địa, Sở Thiên luôn luôn biết rõ, hai nữ nhân trở lên địa phương nhất định không quá an toàn, nhất định sẽ có làm cho nam nhân đau đầu vấn đề xuất hiện. Lâm Ngọc Đình mặt toát ra nhàn nhạt thất vọng, hiển nhiên đối với Sở Thiên trốn tránh có chút thất lạc. Mị tỷ giống như cười cười, nhàn nhạt nói, tốt, ngươi muốn nhanh lên à, đợi chút nữa, Ngọc Đình cũng muốn tắm rửa. Sau đó quay đầu lại cùng Lâm Ngọc Đình nói, thật sự, đệ đệ chẳng qua là ngượng ngùng biểu đạt tình cảm của mình, như Ngọc Đình xinh đẹp như vậy cô nương, lại có cái nào đàn ông không thương đâu này. Mị tỷ kỳ thật nói cũng không sai, Ngọc Đình thuộc về cái loại này nén lòng mà nhìn xem lần hai hình nữ hài. Linh động mị lực không phải bình thường nữ hài tử có, ngũ quan tướng mạo rất nhu hòa lại no đủ, trên thực tế lớn lên rất ngọt ngào đấy, hơn nữa chẳng những ngọt ngào, cũng xinh đẹp rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, càng xem càng trần càng thơm, tản mát ra linh động mỹ cảm càng ngày càng hấp dẫn người. Lâm Mị tỷ mà nói hiển nhiên nổi lên tác dụng, Lâm Ngọc Đình lại khôi phục ngày xưa dáng tươi cười, nhưng trong nội tâm còn có cái khúc mắc, trầm thấp hỏi, Sở Thiên cùng tỷ tỷ đúng thân sinh tỷ đệ sao? Mị tỷ che miệng cười cười, nha đầu kia quả nhiên tại ăn chính mình giấm chua, vì vậy cười cười, nguyên lai Ngọc Đình tại ăn Mị tỷ giấm chua à, ngươi yên tâm, ta cùng đệ đệ mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng ta thật sự chỉ khi hắn đúng tri kỷ, đúng thân nhân, tỷ tỷ trong nội tâm có khác người thương. Mị tỷ nói người thương, nụ cười trên mặt đống nhiên dừng lại một chút, trong nội tâm thở dài, ngươi lại làm sao biết, ta người thương liền là phụ thân ngươi đâu này. Lâm Ngọc Đình bị Mị tỷ trực tiếp chọc thủng, có chút ngượng ngùng, nhưng theo Mị tỷ thần sắc cùng trong giọng nói, hắn cùng Sở Thiên sắc thực thuần túy là tỷ đệ quan hệ, huống chi Mị tỷ dáng tươi cười đỉnh trệ thần sắc bị Lâm Ngọc Đình bắt được, dùng trực giác của nữ nhân, Lâm Ngọc Đình biết rõ, Mị tỷ thật sự có người thương, nếu không một khắc này thần sắc sẽ không như vậy cô đơn. Mị tỷ lại cùng Lâm Ngọc Đình lặng lẽ nói một hồi lời nói, sau một lát, hai người liền tình như tỷ muội, suy suy cười cười, tựa hồ đã nhận thức rất nhiều năm, vừa tắm rửa đi ra Sở Thiên đã gặp các nàng, nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân thật sự là khó với làm hiểu. Hai cái này mặt ngoài không hề quan hệ, kỳ thật vừa có ngàn vạn lần quan hệ nữ nhân cứ như vậy đem quan hệ phức tạp đơn giản hóa, bây giờ nhìn lại, Mị tỷ rất có cơ hội cùng Lâm Ngọc Thanh lại lần nữa đoàn tụ, tối thiểu sẽ không theo trước. Kia giống nhau, cả đời không qua lại với nhau, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ có thể khiên Tiểu Bắc Cầu, nói không chừng sẽ có chu toàn một đoạn tốt duyên. Mị tỷ hiển nhiên chứng kiến Sở Thiên đi ra, vì vậy theo mang sang chút thức ăn cùng ba lượng trúc diệp thanh, sau đó dọn xong ly, rót đầy rượu. Vũ Mị cười cười, nói, Ngọc Đình, ngươi cùng đệ đệ uống chút, Mị tỷ đi cho ngươi tìm bộ đồ phù hợp chút áo ngủ tắm rửa. Mị tỷ hiển nhiên là cho cơ hội thích hợp Ngọc Đình cùng Sở Thiên ở chung, Lâm Ngọc Đình đương nhiên minh bạch đạo lý này, cảm kích nhìn Mị tỷ vài lần, vừa rồi Mị tỷ đã nói với nàng qua, Sở Thiên buổi tối uống chút diệp thanh thời điểm, đúng thoải mái nhất vui sướng nhất thời điểm, chỉ cần nhiều làm bạn bên cạnh của hắn, hắn tự nhiên hội ý lại bên trên hắn, sau đó yêu mến hắn. Lâm Ngọc Đình trải qua Mị tỷ thuần thuần dạy bảo về sau, giống như trở nên so di vãng đều nhiều hơn thêm vài phần nữ nhân vị, ngồi ở trước bàn, yên tĩnh nhu thuận nhìn xem Sở Thiên uống chúc diệp thanh, Sở Thiên có vài phần không thói quen, uống một hơi cạn sạch trong chén chúc diệp thanh, vô Lâm Ngọc Đình đầu nói, Lâm nha đầu, bình thường một chút. Lâm Ngọc Đình say lòng người cười cười, cầm lấy tinh xảo bình rượu, chậm rãi đi đến Sở Thiên bên người, phong tình vạn trùng ôn nhu nói, thiếu soái, ta cho ngươi rót rượu. Hai. Chương 53. Hai nạn xe cộ. Hai. Sở Thiên buổi sáng lúc thức dậy, Lâm Ngọc Đình đang tại phòng bếp làm bữa sáng, Sở Thiên có vài phần kỳ quái, lên tiếng hỏi, Mị tỷ đâu này? Mị tỷ đi đâu? Lâm Ngọc Đình tiểu mị động lòng người chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, tại sao cùng đi liền hỏi mị tỷ đâu này? Làm gì không hỏi xem ta đang làm ư đâu này? Sở Thiên thở dài, thiếu nữ cùng thành thục nữ nhân tầm đó, không chỉ có thể hiện tại trên bộ ngực, càng thể hiện tại ngôn hành cử chỉ bên trên. Sở Thiên nhìn xem Lâm Ngọc Đình một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dạng, đành phải bất đắc dĩ nói, như vậy, ngươi đang ở đây làm gì đâu này? Lâm Ngọc Đình lúc này mới mặt mày hớn hở đứng lên, du dương trong tay cái cặp, nói, sữa bò nóng, trứng gà tươi, bánh mì nướng. Sở Thiên có vài phần kỳ quái, cái này cơm đến há miệng, ý đến thò tay Thiên Kim tiểu thư, lúc nào sẽ xuống bếp rồi hả? Liên Lâm Ngọc Thanh cũng chỉ là cái thay đổi giữa chừng chữ nam, vì vậy tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì biết làm bữa ăn sáng? Lâm Ngọc Đình giống như cười cười, nói, mị tỷ buổi sáng đi ra ngoài cửa hàng mua ít đồ, trước khi đi vừa mới dạy ta, bổn tiểu thư nghe xong liền hiểu, cái này không, ngươi rất nhanh có thể ăn điểm tâm, ngươi tranh thủ thời gian rửa sạch ra. Sở Thiên nhìn xem Lâm Ngọc Đình trong nồi bang bang rung động đồ vật, có một loại rất cảm giác xấu. Ngay khi Sở Thiên nhìn xem Lâm Ngọc Đình khảo thi không quá tiêu trứng gà, nửa tiêu bánh mì, còn có nửa chén sữa bò, trong nội tâm còn hoài nghi mình chẳng lẽ đã đoán sai, vì vậy cẩn thận cắn khẩu trứng gà, ăn hết khẩu bánh mì, uống chút sữa bò, biết mình cũng không có đoán sai, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng Lâm Ngọc Đình, suy nghĩ phía dưới, nói, ta nghĩ cấp cho ngươi nói, kể câu chuyện. Lâm Ngọc Đình đang cao hứng nhìn xem người yêu ăn mình làm bữa sáng, chợt nghe Sở Thiên muốn nói, kể câu chuyện, trong nội tâm rất kinh ngạc, Sở Thiên như thế nào đống nhiên cấp cho nàng nói, kể câu chuyện đâu này. Chẳng lẽ có cái gì cảm động muốn nhờ câu chuyện để diễn tả? Chính mình chẳng qua là nấu đông nhiên, ngừng bữa sáng mà thôi, để cho Sở Thiên đầu dạp xuống đất rồi, xem ra mị tỷ dạy chiêu số không sai, nếu muốn lưu lại nam nhân, đầu tiên muốn lưu lại nam nhân dạ dày. Vì vậy, Lâm Ngọc Đình gật gật đầu, mang một ít ngượng ngùng nghe Sở Thiên kể chuyện xưa. Sở Thiên đương nhiên không biết Lâm Ngọc Đình trong lòng nghĩ cái gì, nếu không đã thổ huyết bỏ mình, Sở Thiên suốt mạch suy nghĩ, nói, hôm nay khí trời tốt, ta liền nói, kể tráng sĩ khai đao câu chuyện A. Sở Thiên nhàn nhạt tự thuật ra, trước kia có một vài phần cậy mạnh người muốn làm đầu bếp, nhưng không có đầu bếp thiên phú, vô luận như thế nào học, làm ra thức ăn đều là rất khó ăn, không phải phóng muối quá nhiều, chính là không có mùi vị gì cả, nếm qua hắn làm đồ ăn không người nào không tránh chi, rơi vào đường cùng, đành phải buông tha cho đầu bếp lý tưởng, nhưng người cũng nên sinh tồn, về sau, người này dựa vào vài phần cậy mạnh, vào rừng làm cướp là giặc, thực sự làm được tương đối xuất sắc. Không đến vài năm, đã thành trong trại lĩnh quân nhân vật. Một lần, hắn tự mình dẫn người đi cướp đường, rất thuận lợi bắt tù binh một nhóm lớn tài vật cùng một đám người, những người này tự nhiên cũng không muốn chết, toàn bộ quỳ xuống đến cầu vị này tráng sĩ tha mạng, vị này đã từng muốn làm đầu bếp tráng sĩ, nhìn xem một đoàn người đáng thương, trong lòng nghĩ nổi lên từng đã là đầu bếp mộng tưởng, vì vậy nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn hắn chịu ăn hắn làm đồ ăn, hắn để lại bọn hắn, những người này nghe được chỉ cần chịu ăn tráng sĩ cho bọn hắn làm đồ ăn sẽ không giết bọn hắn, trong nội tâm đại hỉ, cái này hoàn toàn không có gì độ khó, vì vậy tất cả mọi người đã đáp ứng. Rất nhanh, vị này tráng sĩ dùng 2 canh giờ làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, cao hứng nhìn xem những người này đi ăn cơm, ai bi. Hết, những người này ăn vài miếng về sau, toàn bộ quỳ xuống, biết rõ bọn hắn nói cái gì sao. Lâm Ngọc Đình hoàn toàn thật không ngờ Sở Thiên trong lời nói, đem đầu đung đưa, tỏ vẻ không biết. Sở Thiên mỉm cười, nói, tráng sĩ khai đao. Lâm Ngọc Đình không hiểu hỏi, vì cái gì hả? Sở Thiên cười ha ha, hô hào, Lâm nha đầu, ngươi thực ngốc à, bởi vì đồ ăn quá khó ăn, cho nên những người này tình nguyện đi tìm chết cũng không ăn được. Lâm Ngọc Đình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, a một tiếng, sau đó đột nhiên thông minh đứng lên, nhìn xem Sở Thiên cái kia tươi cười đắc ý, còn có mình làm trứng gà, bánh mì, sữa bò, không khỏi nhào tới, lắc lắc Sở Thiên lô thai nói, ngươi lai, ngươi một mực ở quanh có tổn hại ta à? Ta làm thực khó như vậy ăn sao? Sở Thiên giãy giụa một hồi, mới thoát khỏi Lâm Ngọc Đình công kích, xoa xoa lỗ tai, nói, nếu không, tráng sĩ chính mình thử xem. Lâm Ngọc Đình hừ một tiếng, cái cặp trứng gà nhìn qua trong miệng tiễn đưa, cầm lấy bánh mì cũng hướng trong miệng tiễn đưa, nhai nhai nhấm nuốt vài cái, toàn bộ nhả tại trong mâm, sau đó cầm lấy sữa bò xúc miệng, không nghĩ tới sữa bò mới vừa vào khẩu không lâu, lại phun ra, hô to, ta muốn tự vận tạ thiên xuống. Sở Thiên rất đồng tình nhìn xem nàng, trứng gà so trứng mặn còn mặn, bánh mì dưới đấy đã sấy đã thành cho, sữa bò đường thật sự nhiều lắm, Lâm Ngọc Đình mạnh như vậy ăn mánh liệt cắn quá mạnh, dĩ nhiên muốn tâm muốn chết đều đã có. Thỏa đáng hai người hồ đồ chi tế, Sở Thiên điện thoại đột nhiên vang lên, Sở Thiên ngăn lại đùa giỡn Lâm Ngọc Đình, bởi vì Sở Thiên điện thoại rất ít người biết rõ, gọi điện thoại đến bình thường đều là có chuyện. Sở Thiên cầm điện thoại lên, vừa đè xuống nút trả lời, chợt nghe đến mị tỷ lo lắng thanh âm truyền đến: "Đệ đệ, ta đụng người, ngươi mau tới giúp đỡ tỷ tỷ bình tĩnh kinh, tỷ tỷ nhanh hủ chết." Sở Thiên trong lòng lột bột một chút, tận lực hòa hoãn mị tỷ tâm tình, nói: "Tỷ tỷ, đừng nóng nội, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta lập tức đuổi đi qua." Mị tỷ hít thở một cái khí, nói: "Ta bây giờ đang ở Hòa Bình bệnh viện đâu rồi, người nọ bị ta đụng bị thương rồi, bác sĩ đang tại cứu giúp." Sở Thiên quyết đoán nói: "Tốt, ta hiện tại liền đi qua, tỷ tỷ, đừng lo lắng, không có việc gì tình đấy, ngươi chờ ta." Để điện thoại xuống, Sở Thiên đang chuẩn bị cầm kiện áo khoác lao ra, lại phát hiện Lâm Ngọc Đình đã giúp hắn lấy ra áo khoác, tại cửa ra vào chờ hắn. Sở Thiên gật gật đầu, vì vậy liền mang theo Lâm Ngọc Đình ngăn cản bộ phận xe taxi, lại để cho lái xe hướng về Hòa Bình bệnh viện điều khiển đi ra ngoài. Tại Hòa Bình bệnh viện lầu 2, Sở Thiên gặp được đi tới đi lui Mị tỷ, xem ra đụng bị thương tình huống không thể lạc quan. Mị tỷ nhìn thấy Sở Thiên bọn hắn đã đến, dắt một lòng hoàn toàn để xuống, kỳ thật, dùng Mị tỷ nhiều năm xã hội lịch duyệt, đụng bị thương người cũng sẽ không thanh âm trong điện thoại như vậy thúc thủ vô sách, nhưng nàng chính là cần người làm bạn tại bên người nàng, làm cho mình nhiều mấy phần lực lượng, hiện tại nhìn thấy Sở Thiên càng là an tâm, đã cảm thấy trời sập xuống cũng không có cái gọi là. Mị tỷ dài thở dài, đem sự tình nói đơn giản một lần, buổi sáng nàng đi cửa hàng mua ít đồ, lúc trở lại, trải qua đông giang đường, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước một cỗ màu đen xe thể thao đột nhiên gia tốc, nàng không tự chủ được đi theo gia tốc, đống nhiên tầm đó, nàng cảm giác có một vật thể hướng đầu xe bay tới, sau đó đụng vào đầu xe ngã xuống, nàng bệ bộn tranh thủ thời gian phanh lại, xuống xe vừa nhìn, vậy mà nhìn thấy một cái toàn thân máu tươi người ngã vào nàng trước xe, nàng tìm kiếm bị thương người khí tức, còn có mấy phần hy vọng, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bệ bộn cứ gọi điện thoại báo động cũng tiến đưa người bị thương đến Hòa Bình bệnh viện. Nhìn xem bác sĩ thần sắc, cảm giác tình huống rất không lạc quan, mị tỷ nghĩ đến thường xuyên xem những cái kia ra thuộc người nhà lại đánh lại náo tình cảnh, cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian gọi Sở Thiên tới đây, làm cho mình nhiều mấy phần lực lượng. Sở Thiên cùng mị tỷ tại trong phòng giải phẫu đợi chừng gần một giờ, bác sĩ mới mỏi mệt không chịu nổi đi ra, nhìn thấy mị tỷ cùng Sở Thiên đi lên, thở dài, nói: "Ai, hắn đã..." Mị tỷ nghe được mấy chữ này, toàn thân phát run, chẳng lẽ mình thật sự đâm chết người? Một hồi mê muội, Sở Thiên tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy mị tỷ bình tinh thần, nói: "Hắn thật đã chết rồi." Lâm Ngọc Đình cũng đỡ lấy mị tỷ, tâm cũng trầm xuống, nếu như mị tỷ thật sự đâm chết người, chẳng phải là muốn ngồi tù. Trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, muốn trong tù vượt qua, thật sự đáng tiếc. Bác sĩ kỳ quái nhìn thoáng qua mị tỷ, nói: "Làm sao sẽ chết đâu này? Ta ý là, hắn đã vượt qua kỳ nguy hiểm rồi." Mị tỷ nóng nảy cho dù tốt, cũng hận không thể đi lên làm nhiều việc cùng lúc. Cho cái này nói chuyện chậm quá bác sĩ mấy cái tác, có dọa người như vậy lấy sao? Nhưng bác sĩ tại bệnh viện chính là quyền uy, rất nhiều chuyện muốn ỉ vào hắn, lúc này lại đúng vạn không thể đắc tội, chỉ có thể nhịn lấy nộ khí, tận lực bình thản nói: "Bác sĩ, vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại à?" Bác sĩ nhìn mấy lần mị tỷ cùng Sở Thiên bọn hắn, thấy bọn họ quần áo cách ăn mặc đều đặc biệt có thưởng thức, biết rõ đúng có tiền nhân ra, đúng bệnh viện áo cơm cha mẹ, vì vậy nói chuyện cũng so sánh khách khí, đoán chừng ngày mai à. Liền chịu hai lần cực lớn ngoại lực va chạm, trọng thương thành như vậy, có thể sống lại đã là vận mệnh của hắn rồi, các ngươi là gia thuộc người nhà sao? Đúng vậy lời nói, tranh thủ thời gian đi giao tiền, đoán chừng hắn muốn ở đoạn thời gian, không có một năm nửa năm là không thể nào xuống giường. Sở Thiên trong lòng khẽ động, xen vào đến: "Bác sĩ, ngươi là quyền uy, nhưng ngươi nói hắn liền chịu hai lần ngoại lực va chạm, có ý tứ gì? Ta có chút không hiểu nhiều." Bác sĩ bay vùn vụt bệnh lịch vốn, có chút khoe khoang ý tứ. Đắc ý nói: "Thương thế của hắn thành như vậy, đúng gặp ngoại lực va chạm dẫn đến não bộ chảy máu, xương sườn bẻ gãy, ổ bụng chảy máu, như lần này xe đụng, kỳ quái đúng, hắn chịu lực cũng không phải đơn phương diện đấy, bởi vì rõ ràng đụng bị thương có hai nơi, phần bụng cùng phần lưng, đó là ngoại thương, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như xe chẳng qua là đụng phải hắn chính diện, phần lưng tổn thương nơi nào đến hay sao? Nếu như xe đụng chính là hắn sau lưng, phần bụng đụng bị thương lại nơi nào đến? Cho nên nói, giải thích duy nhất hắn là bị hai bộ xe trước sau va chạm mới có thể như thế." Sở Thiên tâm có chút suy nghĩ, âm thầm phân tích bác sĩ theo như lời tình huống. Bác sĩ đi rồi, hai cái cảnh sát giao thông rốt cuộc đã tới, hướng mị tỷ kỹ càng rất hiểu rõ tình huống, sau đó yêu cầu trước giam xe, cũng cho tạm khấu trừ chứng minh những thứ khác dựa theo bệnh viện căn cứ chính xác rõ ràng, điều xem màn hình giám sát về sau cùng đợi kẻ thụ thương sau khi tỉnh lại chồng định sự cố trách nhiệm. Lúc gần đi đợi, một cái cảnh sát giao thông giống như nhớ ra cái gì đó. Tại hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn mấy lần, hỏi Mị tỷ, ngươi không có thông chi? Nhà của hắn thuộc tới sao? Mị tỷ lắc đầu, lúc ấy tâm loạn như ma chi tế, chỉ muốn cứu người, ở đâu nghĩ đến đi thông chi người nhà của hắn. Cảnh sát giao thông hiển nhiên cũng hiểu rõ Mị tỷ tâm tính, không nói cái gì nữa, mang theo Mị tỷ bọn hắn, đi theo bác sĩ đã muốn người bị thương đồ vật, lật xem có thể hay không tìm được người bị thương ra thuộc người nhà hoặc là đơn vị. Cảnh sát giao thông tại người bị thương trong quần áo tìm một lát, móc ra cái tấm cạc nhỏ kẹp, lật xem vài lần, đống nhiên dừng lại, không tự chủ. Được đối với Mị tỷ nói, các ngươi lần này phiền toái lớn rồi. Mị tỷ cùng Sở Thiên đều sững sờ, cảnh sát giao thông những lời này có ý tứ gì? Cảnh sát giao thông du dương trong tay một tờ giấy chứng nhận, nói, biết rõ các ngươi đụng chính là người nào không? Vốn là Đông Phương Ngục Giam Phó Sở trưởng Lưu Đại Dũng. 2. Chương 54, bên trong có càn khôn. 2. Liên tại cảnh sát giao thông một bên gọi điện thoại, một bên đem giấy chứng nhận chọc vào quay về cái cặp thời điểm, một tờ danh thiếp theo cái cặp bên trong trượt đi ra, cảnh sát giao thông dùng ánh mắt nhìn xem Sở Thiên, hiển nhiên hy vọng Sở Thiên giúp hắn nhặt một chút, vì vậy Sở Thiên có chút không người. Vừa cầm lấy tấm danh thiếp kia, lại sửng sốt một chút, cái này tấm danh thiếp dĩ nhiên là Ngưu Côn hay sao? Cái này ngục giam phó sở trưởng Lưu Đại Dũng cùng Ngưu Côn cái gì quan hệ đến hay sao? Liên tưởng đến Lưu Đại Dũng chức vị, Ngưu Côn theo trong ngục giam chiêu binh mãi mã sự tình, còn có Ngưu Côn tối hôm qua xa lưới, Lưu Đại Dũng buổi sáng hôm nay tai nạn xe cộ, cùng với bác sĩ theo như lời hai lần va chạm, Sở Thiên cảm giác được lần này trong tai nạn xe có càn khôn. Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ giả thiết. Nếu như Mị tỷ đúng lần thứ hai va chạm bên trên Lưu Đại Dung đấy, như vậy Mị tỷ lúc trước cái kia chiếc màu đen xe thể thao phải là chiếc thứ nhất, hắn ở đây cái này thời khắc va chạm Lưu Đại Dũng, nếu như không phải vô tình ý đấy, như vậy hắn chính là tại giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Sở Thiên trong lòng nghĩ, nếu như giả thiết thành lập, cái này Lý Tử Phong cũng quá thần thông quảng đại rồi, đã vậy còn quá nhanh đã đi xuống tay, nhưng lại dùng ngoại ý phương pháp đến chặt đứt manh mối. Xem ra cái này giả thiết muốn tranh thủ thời gian nói cho Lâm Ngọc Thành, còn muốn hắn tăng cường đối với những người khác bảo hộ, miễn cho đều bị giết người diệt khẩu, thất bại trong gang tấc. Sở Thiên nghĩ đến là làm, đợi cảnh sát giao thông sau khi rời khỏi, lập tức tìm yên lặng địa phương bấm Lâm Ngọc Thành điện thoại, báo cho biết Lâm Ngọc Thành thời điểm. Lâm Ngọc Thành quả thực so chúng giải thưởng lớn cao hứng, tối hôm qua đột thẩm cái kia mười mấy cái phạm nhân, biết là Lưu Đại Dũng giật dây, sau đó mới có thể đi ra ngoài thay Ngưu Côn bán mạng đấy. Khi biết Lưu Đại Dũng dính đến cái này vụ án thời điểm, bọn hắn đã khắp thế giới tại điều tra Lưu Đại Dũng rồi, trong ngục giam. Trong nhà đều không có tìm được hắn, còn tưởng rằng hắn đạt được tiếng gió chạy trốn hoặc là bị người giết người diệt khẩu rồi, may mắn hắn bây giờ còn sống, bằng không thì liền khó với truy tra đi xuống, Lâm Ngọc Thanh còn chuẩn bị phái người lập tức tới đón. Lưu Đại Dũng. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, Thanh thúc thúc, Lưu Đại Dũng hiện tại tổn thương rất nặng, bất tiện di động đến các ngươi địa phương an toàn, cho nên ngươi tốt nhất phái hai cái ngươi người tin cẩn đến bảo hộ hắn, không cần quá nhiều, miễn cho mục tiêu quá lớn bị người chú ý, như vậy đợi Lưu Đại Dũng sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể trước tiên hỏi thăm tình huống của hắn. Còn một điều, chính là cảnh sát giao thông giống như đã thông chi Lưu Đại Dũng đơn vị, hy vọng Thanh Thúc Thúc thông qua quan hệ ngăn cản bọn hắn đơn vị người đến bệnh viện nhìn, người càng nhiều liền dễ dàng sai lầm, hơn nữa ta cảm thấy được đêm nay nhất định có người tới lấy Lưu Đại Dũng tánh mạng, nếu như Thanh Thúc Thúc tin tưởng qua được ta, Lưu Đại Dũng để cho ta âm thầm bảo hát. Cũng cho ngươi phái tới hai người đều nghe ta đấy, như vậy ta có thể cam đoan Lưu Đại Dũng an toàn, chờ hắn đã qua đêm nay, thương thế tốt đi một chút, buổi sáng ngày mai ta lại hộ tống đến ngươi bây giờ địa phương. Lần này, Lâm Ngọc Thanh không chút lựa chọn nói, Sở Thiên, ta tin tưởng ngươi, hiện tại toàn bộ Nghi Hưng thành phố, ta rất tin được đúng là ngươi, hiện tại thế lực thật sự là chỗ nào cũng có, buổi sáng hôm nay đã có không ít lãnh đạo hữu ý vô ý tại hỏi đến vụ án này rồi. Kỳ thật những thứ này bản án theo chân bọn họ cũng không quan hệ, nhưng bọn hắn sợ theo vụ án này liên lụy ra bọn hắn đến, cho nên bọn hắn nóng nảy, cũng tốt, để cho ta trong nội tâm nhiều ít có chút mấy, về sau chiếu vào. Danh sách nguyên một đám cha. Sở Thiên do dự một chút, hay là nói, Thanh Thúc Thúc, hay là cách ngôn, con chó nóng nảy nhảy tường, con thỏ nóng nảy cắn người, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu không bọn hắn đem ngươi cả mất, lại khơi thông quan hệ, vụ án này sẽ không giải quyết được gì. Lâm Ngọc Thanh sảng khoái nở nụ cười, lộ ra tương đối tự tin, sau đó hạ giọng nói, Sở Thiên, nói thiệt cho ngươi biết, hiện tại Trung ương cũng rất xem trọng vụ án này, hơn 10 số phạm nhân ra ngục giam so với ra môn còn thuận tiện, ngươi nói, chỉ bằng vào Lưu Đại Dũng như vậy một cái phó chức có thể làm đi ra sao. Cho nên Trung ương là quyết định truy xét đến ngọn nguồn, còn đặc biệt cho ta phái một đội phi long đặc công thiếp thân bảo hộ an toàn của ta, buổi chiều đi ra, cho nên ta không sợ những người kia. Sở Thiên trong lòng lúc này mới giãn ra, hai ngày này lo lắng cuối cùng biến mất, vậy mà cấp trên thượng cấp đều có quyết tâm truy xét đến ngọn nguồn, còn phái người thiếp thân bảo hộ Lâm Ngọc Thanh, xem ra Lý Tử Phong ngày tốt lành đoán chừng nhanh đến rồi. Sở Thiên nghĩ đến, đợi chút nữa đem tin tức này nói cho Mị Tỷ cùng Lâm Ngọc Đình, tin tưởng các nàng giống nhau hội cao hứng. Sở Thiên trở lại cửa phòng bệnh trước, hỏi Mị Tỷ cùng Lâm Ngọc Đình, bên trong có lẽ không ai vào đi thôi. Mị Tỷ lắc đầu, có chỗ lo lắng cũng có chỗ nghi hoặc nói, không ai đã tới, nếu như mà có, Tỷ Tỷ đã sớm đi qua thông chi đệ đệ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra tình à? Có phải hay không còn có người cũng đụng phải Lưu Đại Dũng à? Sở Thiên bình tĩnh nói, Tỷ Tỷ cùng Ngọc Đình cũng không muốn lo lắng, trong sự tình có càn khôn, bệnh viện cái chỗ này người đến người đi, ta bất tiện bây giờ nói ra đến. Ta chỉ có thể nói hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, mặt khác, Tỷ Tỷ tuyệt đối sẽ không bởi vì này nảy sinh tai nạn xe cộ trêu chọc phải sự tình, Ngọc Đình phụ thân tuyệt đối an toàn. Mị Tỷ cùng Lâm Ngọc Đình tâm hoàn toàn để xuống, nghe được Sở Thiên như thế cam đoan, liền tuyệt đối nói hết ra rồi, có thể nghĩ, sự tình có lẽ đều tại Sở Thiên trong lòng bàn tay, nếu không sẽ không đem lời nói được như vậy viên mãn. Mị Tỷ Phật dưới tóc, nói, cái kia chúng ta hiện tại có lẽ làm chút gì à? Sở Thiên mỉm cười, lộ ra xuất khí mê người biểu lộ, nói, Tỷ Tỷ cùng Ngọc Đình trước tiên ở nơi đây tiểu đợi một lát, ta là người đến tiếp các ngươi đi địa phương an toàn ở vài ngày. Mị Tỷ cùng Lâm Ngọc Đình nghe được Sở Thiên làm cho các nàng đi địa phương an toàn ở vài ngày, cũng cảm giác được sự tình có chút bất thường, nhưng các nàng biết rõ, Sở Thiên muốn nói cho các nàng biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho các nàng biết, hiện tại các nàng lo lắng đúng Sở Thiên, chăm miệng một lời nói, vậy còn ngươi? Sở Thiên nhún nhún vai, nói, ta còn có thiệt nhiều sự tình phải xử lý, yên tâm đi, ngày mai ta có thể về nhà uống các ngươi hâm nóng rượu, làm đồ ăn. Đón lấy nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Đình, nói, hy vọng tráng sĩ sẽ có tiến bộ a. Lâm Ngọc Đình có chút ngượng ngùng, hư một tiếng, liền ngẩng đầu, không nhìn Sở Thiên, nhưng khỏe miệng vui vẻ nhưng là đậm. Mị Tỷ là một kinh nghiệm sóng gió người, làm sao có thể không biết hai người đang đùa hoa thường, vì vậy nói, vậy được rồi, Tỷ Tỷ mang Ngọc Đình đi ngươi an bài địa phương. Đệ đệ chính mình chú ý an toàn a. Sở Thiên gật gật đầu, Mị Tỷ điểm ấy tốt nhất, dù là trong nội tâm có muôn vàng nghi vấn, chỉ cần nàng tin tưởng ngươi, nàng sẽ chiếu vào ngươi nói đi làm, không để cho ngươi sinh ra khác phiền toái, có tư nữ tử, cuộc đời này thực hạnh a. Sở Thiên ngồi ở trên ghế, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hải Tử điện thoại, hiện đại chính là cái này tốt nhất, truyền cái tin tức không cần cái gì ra roi thúc ngựa, cũng không cần dùng bồ câu đưa tin, nếu không không biết năm nào tháng nào mới có thể. Câu thông muốn hẳn nên một lát nói chuyện với nhau sự tình, Sở Thiên còn chưa nói lời nói, Hải Tử đã lớn tiếng dọa người, nói, tam đệ, sáng sớm sự tình gì cần ca ca giúp à? Cứ việc nói. Sở Thiên trong lòng cười cười, cùng Hải Tử nói chuyện chính là thoải mái, không có nhiều như vậy phồn văn lễ tiết, đi thẳng vào vấn đề có thể giảm bớt bao nhiêu thời gian, vì vậy nhàn nhạt nói, có hai cái việc nhỏ cần hỗ trợ à, thứ nhất, phái người đến Hòa Bình Bệnh viện tiếp hai ta vị bằng hữu đi ngươi chỗ ở vài ngày, thứ hai. Đến thời điểm, thuận tiện cứ gọi hắn mang đầy đủ vài ngày thực phẩm đến bệnh viện, ta đoán chừng muốn ở vài ngày. Hải Tử sảng khoái cười cười, nói, ta còn tưởng rằng muốn cướp bóc ngân hàng cái gì khó khăn sự tình đâu rồi, điểm ấy việc nhỏ không thành vấn đề, 40 tất nhiên đến, có cần hay không phái người giúp ngươi bể bộn à. Sở Thiên lúc này trong mắt tựa hồ lại gặp được Hải Tử vớt đầu chọc tại đó cười ngây ngô, mình cũng không tự chủ được nở nụ cười, nói, không cần, nhiều người ngược lại loạn sự tình. Ngày mai tìm Hải ca cùng Quang ca uống rượu a. Cảm tình tốt, thuận tiện giúp ca ca phân tích tình thế, ca ca hiện tại hoang mang rất đâu. Hải Tử lộ ra cao hứng phi thường, có thể đem Sở Thiên kéo vào đem giúp đỡ cùng một chỗ giành chính quyền, hắn cảm thấy đúng nhiều năm trước tới nay rất chuyện chính xác. Để điện thoại xuống, Sở Thiên thừa dịp có chút thời gian, tại toàn bộ hành lang quét một lần, chính là trước mặt đi qua bác sĩ cũng tận số lượng nhớ kỹ, lại tiến vào Lưu Đại Dũng phòng bệnh, kỹ càng kiểm tra rồi lượt cửa sổ cùng trần nhà mới đi ra. Tại Sở Thiên mà nói, bất kỳ một cái nào lỗ thủng đều có thể trở thành Lưu Đại Dũng đêm nay sinh tử mấu chốt. Hơn nữa Sở Thiên tin tưởng vững chắc, đêm nay nhất định có người đến ám sát Lưu Đại Dũng. Nếu không đã qua đêm nay, Lưu Đại Dũng ngày mai mới mở miệng, sẽ không cơ hội. Hải Tử xử lý sự tình hiệu suất dị thường cao, không đến 30 phút, Quang Tử liền đứng ở Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên có chút kinh ngạc, nói, Quang ca, tùy tiện phái cá nhân là được rồi, hà tất ngươi tự mình đến đâu này. Quang Tử trước mắt. Nói, rất đơn giản à, Hải Tử nói, sự tình nghiêm trọng, sợ ra cái gì cái soạn, phái cái ngươi người quen tới đón người, có thể giảm bớt ngươi cha hỏi xác thực thời gian quen biết, cho nên ta đã đến à. Sở Thiên trong lòng thở dài, Hải Tử nghĩ đến thật sự là chu đáo, chắc không được đem giúp đỡ tại Thượng Hải có thể mấy năm thời gian liền quật khởi, trở thành một đại cự đầu. Cất bước quang tử, Mị tỷ cùng Lâm Ngọc Đình về sau, Sở Thiên liền tại trên hành lang ghế ngồi xuống, rút ra quang tử mang đến thịt bò khô, chậm rãi nhấm nuốt, tuy nhiên không ngon, nhưng mùi vị kia cũng thực so Lâm Ngọc Đình bữa sáng tốt hơn nhiều. Sở Thiên tay tại đục túi thức ăn ở bên trong tìm kiếm nước, tay không cẩn thận đụng phải một cái thiết gia hỏa, thăm dò vừa nhìn, lập tức sợ ngây người. 2. Chương 55, tuổi trẻ khinh cuồng. 2. Sở Thiên ý thức lập tức rõ ràng nói cho hắn biết, đây là súng. Sở Thiên cười khổ một hồi, hải tử hiển nhiên là sợ hắn quá nguy hiểm, cho nên cho hắn làm cây để người vắn nhất, nhưng hải tử nhưng lại không biết, Sở Thiên cũng không nghịch súng. Sở Thiên lại kỹ càng vừa tìm tra, lần nữa cười khổ, hiển nhiên hải tử cũng sợ hắn sẽ không nghịch súng, bên trong vẫn còn có một tờ dùng súng chỉ nam, Sở Thiên chỉ có thể khẩu súng chôn ở thực phẩm bên trong, bằng không thì bị người phát hiện, rất nhanh cũng sẽ bị báo động bắt đứng lên, đến lúc đó liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ rồi, huống chi bảo hộ Lưu Đại Dũng. Bất quá Sở Thiên hay là rút ra dùng súng chỉ nam nhìn lại, vô luận như thế nào, hải tử lại đem súng đút tiến đến, có cần hay không đúng một chuyện khác nữa, học một ít thực sự không có gì chỗ xấu. Lúc này, hải tử điện thoại tới, nói, Tam đệ, có hay không tại thực phẩm bên trong phát hiện thứ tốt ta, nước Đức gây ra, P229 hình súng ngắn, tầm sát thương, 100m, xạ tốc, 60 phát phân. Sở Thiên sau khi tạ ơn mới nói, vấn đề là, hải ca, ta sẽ không sử dụng. Dù cho cái kia trang chỉ nam ta xem được lại thấu triệt, không có thực tế luyện tập, độ chính xác là phi thường suy giảm đấy. Hải tử giống như đa mưu túc trí, sớm biết như vậy Sở Thiên có thể như vậy nói, cười qua hai tiếng, nghiêm trang nói, Tam đệ, kỳ thật, súng uy lực lớn nhất ở chỗ nó uy hiếp tính, chính là còn chưa mở súng thời điểm, chính thức khai mở hết súng cũng không có gì rồi, ta cho ý của ngươi, chính là cho ngươi đối mặt tiêu lúc nhỏ, có thể hù dọa một chút bọn hắn, để cho bọn họ không đánh mà lui. Bằng không thì ngươi mỗi lần kinh nghiệm bản thân thân là, thật lãng phí thể lực tinh lực. Sở Thiên tâm trong lặng lẽ tưởng tượng, cũng thế, vật này dọa người vẫn là tương đối thật tốt, hơn nữa, thật sự sẽ không sử dụng, cầm đạn rỡ xuống đến, lấy ra thay thế tiền xu, lực sát thương cũng có thể tương đối mạnh. Sở Thiên để điện thoại xuống thời điểm, chợt hiện tiến Lưu Đại Dũng phòng bệnh, dùng chính mình vừa rồi xem ít ỏi dùng súng chi thức, cầm đạn đều hủy đi xuống, còn lại một viên tại nòng súng bên trong chống đỡ giữ thể diện, bỏ vào trong ngực. Mặt khác viên đạn đặt ở chính mình thuận tay túi, tùy thời dùng sức kích phát bay vụt, làm tốt những thứ này về sau, vừa mới đi ra ngồi xuống không có vài phút, trong miệng thịt bò khô cũng còn không có nhấm nuốt xong, một nữ tính thanh âm truyền đến, này, ngươi có phải hay không gọi Sở Thiên? Sở Thiên trong miệng thịt bò khô nuốt trọn đi vào, như thế không có lễ phép hỏi lời nói rồi lại như thế lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, quả thực đem hắn lại càng hoảng sợ, may mắn Sở Thiên không phải lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, nếu không chắc là sẽ không để ý tới người này. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lại, một cái hai mươi mấy tuổi trẻ nữ tử đang nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hàn ý bức người, Sở Thiên không có trả lời ngay tuổi trẻ nữ tử câu hỏi, mà là thoáng quét mắt nữ tử này, một tờ hình cầu. Trứng ngưỡng mặt, trong mắt tối như mực đấy, hai má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một cổ còn trẻ đắc chí khí tức. Phía sau của nàng còn đứng lấy tuổi không sai biệt lắm tiểu tử, giống nhau là ngạo mạn liều lĩnh thân sắc. Sở Thiên có chút thở dài, tuổi trẻ khinh cuồng. Tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy Sở Thiên không chỉ có không có trả lời nàng, còn toát ra một câu không mặn không nhạt mà nói đến, khí sẽ không từ một chỗ đến, nói, người nào à, tuổi con nhỏ tiểu giống như này ngang ngược càng rỡ, chúng ta là Lâm Ngọc Thanh kiểm sát trưởng phái tới đấy, ngươi có phải hay không Sở Thiên à? Đơn giản như vậy câu hỏi cũng không biết trả lời sao. Sở Thiên sững sờ, tại sao có thể có như thế hắc bạch điên đảo người đâu, rõ ràng là nàng liều lĩnh, ngược lại nói là Sở Thiên ngang ngược càng rỡ. Xem ra nữ nhân thật là không thể đắc tội, nhưng cũng không thể khiến nàng quá thông khoái, vì vậy nói, báo danh ra chữ, xuất ra giấy chứng nhận. Tuổi trẻ nữ tử hận không thể nhất chân đem Sở Thiên đá cho trọng thương, luôn luôn chỉ có nàng làm cho người đào giấy chứng nhận, còn không người dám như vậy hướng nàng như thế khiêu chiến đâu rồi, vừa định nổi giận. Đằng sau tuổi trẻ tiểu tử nói, Phi Yến, chú ý tố chất, không nên cùng tiểu hài tử kiến thức, chúng ta là muốn làm đại sự, cho giấy chứng nhận nhìn hắn là được. Tuổi trẻ nữ tử tâm không cam lòng. Không muốn móc ra giấy chứng nhận ném cho Sở Thiên, trong lòng suy nghĩ, nếu như không phải hợp tác cần, thực hận không thể đem trước mắt người này tươi sống nuốt. Sở Thiên quét vài lần giấy chứng nhận, Lưu Phi Yến. Lại so sánh giấy chứng nhận bên trên thần sắc, biết rõ trước mắt hai người đúng là Lâm Ngọc Thanh phái tới hiệp trợ chính mình đấy, bất quá xem tình hình này, hai vị này giống như ra vẻ mình đúng bát phủ tuần án, cải trang vi hành, chỉ sợ khó với ở chung, chính mình hiệp trợ bọn hắn cũng không nhất định. Sở Thiên đem giấy chứng nhận bồi thường Lưu Phi Yến. Nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là Sở Thiên. Lưu Phi Yến thu hồi giấy chứng nhận, khinh thường nhìn Sở Thiên vài lần, nói, không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ nhỏ, cái giá đỡ rất lớn, cũng không biết ngươi có năng lực gì, lại để cho hai người chúng ta hiệp trợ ngươi bảo hộ, nói không chừng, ngươi còn có thể liên lụy chúng ta đây. Sở Thiên sớm đã theo Lâm Ngọc Thanh trong miệng biết rõ, cô gái này đúng Lưu Phi Yến, nam đúng Trương Lượng Quang, đều là mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp không lâu. Lâm Ngọc Thanh nhìn bọn họ vừa tốt nghiệp đi ra, còn có mấy phần tinh thần trọng nghĩa cùng bốc đồng, thân thủ cũng không tệ, thì đem bọn hắn điều đến tại bên cạnh mình chậm rãi bồi dưỡng. Lần này đại án, rõ ràng sóng gợn sóng dị thường kinh người, rất nhiều người đều trốn tránh tham dự điều tra, cái này Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến nhưng là dị thường hưng phấn, tốt nghiệp hơn nửa năm, liền gặp phải loại này có thể danh chấn cả nước đại án, làm không tốt, có thể tại cả nước mọi người trước mặt lộ lộ mặt, về sau tại công kiểm pháp thì có địa vị, bởi vậy chủ động xin đi gì. Tê giặc, tham dự lần này đại án điều tra. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang đối với Lâm Ngọc Thanh thì là kính trọng có ra, khi hắn phía dưới cũng là cẩn trọng công tác, có thể là Lâm Ngọc Thanh tên tuổi quá lớn, những đồng nghiệp khác còn có thể gặp phải cái gì hung hiểm kháng pháp, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang thiết lập bản án đến, đều là thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, điều này làm cho bọn hắn có cảm giác thỏa mãn thời điểm cũng nhiều vài phần liều lĩnh. Lâm Ngọc Thanh nhìn lông ra bệnh, mấy lần gọi bọn hắn muốn tâm bình tĩnh là người, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang mặt ngoài đáp ứng, một khi làm lên sự tình lại như cũ đúng liều lĩnh không cố kỵ tư thái, Lâm Ngọc Thanh biết là bọn hắn làm sự tình quá thuận lợi, hơn nữa người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chỉ xê. Ân bọn hắn không đáng nguyên tắc tính sai lầm, trong nội tâm có tinh thần trọng nghĩa, cũng liền không quan tâm bọn họ. Về phần liều lĩnh thái độ, tương lai sẽ tại tôi luyện trong chậm rãi thu liêm đấy, sự thật tự nhiên sẽ chậm rãi dạy dỗ bọn hắn. Hôm nay, Lâm Ngọc Thanh đem Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang một chiếc điện thoại điều đến bệnh viện bảo hộ Lưu Đại Dũng, bọn hắn biết rõ Lưu Đại Dũng là một nhân vật mấu chốt, tự nhiên cam tâm tình nguyện tới đây bảo hộ cùng thẩm vấn, nhưng nghe đến bọn hắn đi vào bệnh viện về sau, muốn hoàn toàn nghe theo một cái học sinh cấp 3 điều phối bảo hộ Lưu Đại Dũng, trong nội tâm tức thì 10 vạn cái không vui, chính là một cái học sinh cấp 3, dựa vào cái gì nghe hắn điều phối? Hắn có cái gì chỗ hơn người? Cho nên tâm tình của bọn hắn dị thường khó chịu, đi vào bệnh viện, nhìn thấy Sở Thiên, mặc dù đang Lâm Ngọc Thanh miêu tả trong nhận ra trên ghế người là Sở Thiên rồi, nhưng vẫn là húc đầu đúng ngay vào mặt khởi sướng lời nói đến, đánh đòn phủ đầu, đều em mở. Vốn dùng cái này lấy được quyền khống chế. Sở Thiên nhìn bọn họ hai cái, trong nội tâm cười khổ vài tiếng, nói, liên lụy không liên lụy, sự thật sẽ chứng minh, hiện tại ta đem người giao cho các ngươi, ta đi ra ngoài đi dạo, tránh cho các ngươi tâm phiền. Cái này lầu 2 tổng cộng có 28 đang lúc phòng bệnh, tả hữu tất cả một cái cửa ra, 10 tên bác sĩ, 11 gã hộ sĩ, bác sĩ thân cao không cao hơn 1m7, hộ sĩ thân cao đồng đều tại 1m6 ngũ, vượt qua thân cao bác sĩ cùng hộ sĩ, các ngươi muốn ở lâu ý Lưu Đại Dũng phòng bệnh cửa sổ đã bị ta ngăn chặn, hơn nữa phòng bệnh ở giữa cửa sổ cách xa nhau 3m, bởi vậy, ám sát người nhất định sẽ theo chính diện mà đến, đồ ăn ta cũng đặt ở trên ghế rồi, các ngươi chỉ cần giữ vững vị trí cái này cửa phòng, Lưu Đại Dũng liền nhất định nhờ có thể sống đến buổi sáng ngày mai, nói cho thứ các ngươi cần có. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang kinh ngạc nhìn Sở Thiên, hiển nhiên đối với Sở Thiên như thế thận trọng cảm thấy khiếp sợ, nhưng đáy lòng cũng có chút lơ đễnh, dù cho kẻ đần cũng biết, sát thủ hội theo chính diện mà đến, không phải giả trang bác sĩ chính là giả trang hộ sĩ, cái này căn bản là thưởng thức, trong TV đều thường xuyên có những thứ này màn ảnh, huống hồ dùng hai người bọn họ thân thủ, có cái gì sát thủ đến ám sát Lưu Đại Dũng, đó là rõ ràng chịu chết. Sở Thiên nhìn bọn họ lơ đến bộ dạng, cũng không nói cái gì nữa, cầm lấy bao thịt bò khô vừa ăn bên cạnh đi từ từ ra. Sau lưng Lưu Phi Yến nhìn xem Sở Thiên cái kia phó cả lơ phất phơ bộ dạng, khinh thường hừ ra một câu, bây giờ hài tử thật sự là bị làm hư rồi, cũng không biết Lâm Kiểm làm gì như vậy tín nhiệm hắn. Trương Lượng Quang rỗi rỗi lưng mỏi, nói, khả năng hắn trong lúc vô tình cứu được Lưu Đại Dũng, Lâm Kiểm mới có thể nhất thời tín nhiệm hắn mà thôi, ngươi cho rằng bây giờ mọi người giống chúng ta còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn. Thân thủ chắc tuyệt, tinh trung báo quốc ca. Lưu Phi Yến phốc một tiếng nở nụ cười, nói, cũng thế, hiện tại xã hội này muốn tìm ra chúng ta như vậy tích cực tiến tới, không sợ nguy hiểm người xác thực rất khó. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Lưu Đại Dũng, ngày mai hỏi ra chút vật có giá trị cho Lâm Kiểm, sẽ giúp trợ Lâm Kiểm đem bản án phá, chúng ta có thể công thành danh thoại rồi. Nghĩ đến công thành danh thoại, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang trong mắt phát ra nóng quang, nếu như mình thật có thể mượn nhờ lần này bản án có chỗ với tư cách. Cái kia không những được tại đồng hành trước mặt mày rạng rỡ, có thể tài trí hơn người, cho dù ở cả nước mọi người trước mặt cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩ đến cái kia phần thiếu niên đắc chí, mọi người hâm mộ uy phong, hai người ngoài miệng liền dương lên cười đắc ý. Dưới lầu Sở Thiên không biết vì cái gì, lại thán nổi lên một câu, tuổi trẻ khinh cuồng. 2. Chương 56, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ. 2. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ. Tối nay, là một thê lương đêm đông, nơi xa dãy núi cùng hắc ám bầu trời nối thành một mảnh, căn bản phản không rõ không phải núi, không phải thiên, phía ngoài tiếng gió gào thét mà đến, mãnh liệt mà sắc bén đụng chạm lấy bệnh viện thủy tinh, trên hành lang càng là lộ ra âm trầm từng trận. Đúng lúc này, mỗi gian phòng phòng bệnh đều giữ cửa sổ được đóng chặt, thậm chí cảm thấy đến làm cho một tia phong thấu gần đây đều có thể bị đêm tối thôn phệ tựa như. Bệnh viện bên ngoài chung quanh trong bụi cỏ ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng thê lương trùng tiếng kêu, càng làm cho người cảm thấy trời đông giá rét từng trận lạnh ý, ngẫu nhiên trên hành lang soạt soạt tiếng bước chân làm cho cả đêm khuya trở nên càng thêm yên lặng. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang cuốn rúc vào trên ghế, nhìn xem thời gian, mới hơn 11 giờ, hiện tại mới bắt đầu cảm giác được đêm khuya gian nan. Nếu như không phải Sở Thiên cái kia nhất túi lớn đồ ăn với giết thời gian cùng bổ sung năng lượng, cái này ban đêm sẽ có vẻ càng thêm dài dằng dặc khổ sở. Trương Lượng Quang duỗi duỗi lưng mỏi, động động tay lạnh như băng chân, cố gắng làm cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh một điểm. Trương Lượng Quang uốn éo cổ, nói, ai, nguyên lai thức đêm khổ cực như vậy, chắc không được Sở Thiên tiểu tử kia chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn mày dạn mặt dậy nói đúng không muốn cho chúng ta trông thấy tâm phiền, rõ ràng chính là không muốn gác đêm. Lưu Phi Yến đánh một cái ngáp, móc ra cái gương nhỏ, nhìn xem sắc mặt, nói, ai, nữ nhân thức đêm đúng dễ dàng nhất lao đấy, cái này vụ án về sau, ta nhất định phải hảo hảo bổ trở về. Trương Lượng Quang không tự chủ được đi theo đánh một cái ngáp, nói, các ngươi nữ hải tử chính là nhiều chuyện tình, luôn lo lắng cho mình xinh đẹp, thật sự là rảnh rỗi đau. Phi Yến, người trước nhìn xem điểm, ta đi đạp vê nút cờ toilet. Trên nhánh cây, một con mèo đầu ưng quỷ dị địa tại bệnh viện phía ngoài nhánh cây đứng thẳng. Rất không thỏa đáng thê lương vang lên, phảng phất tại biểu thị một loại tử vong dấu hiệu, lại để cho Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến đều cảm giác sờn hết cả gai úc. Lưu Phi Yến thân thể run lên một chút, nói, Lượng Quang, ngươi có thể hay không đợi chút nữa lại đi à? Nói thật, kẻ bắt cóc ta không thế nào sợ, cái này âm trầm bệnh viện luôn để cho ta sờn hết cả gai úc. Trương Lượng Quang vừa định giễu cợt Lưu Phi Yến, lúc này, cuối hành lang chậm rãi đi tới một cái độc nhãn nhân, mày rậm mắt to, trên mặt vạch lên hai cái đỏ tươi vết đỏ dấu vết. Trái cầm trong tay một thanh khảm đao, tay phải cầm một cái bình sát, nhãn ngoắc ngoắc hướng về Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến đã đi tới, làm cho người ta cảm giác được vô cùng dữ tợn cùng chỉ sợ, một cổ nói không nên lời tính nguy hiểm theo cước bộ của hắn càng ngày càng đậm. Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến thoáng cái khẩn trương lên, phải tay đã án lên trên lưng súng, cái này độc nhãn nhân đột nhiên ném ra trong tay bình sát, Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến tưởng rằng quả bùm, nhanh chóng gục xuống, đồng thời rút ra phần eo súng ngắn, bình sát ngã xuống trên mặt đất. Cũng không có bạo tạc nổ tung, mà là lập tức tản mát ra một loại khí thể rất nhanh đối với Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến con mắt, cái mũi, đường hô hấp cùng với làn da đợi tạo thành mãnh liệt kích thích, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lưu Phi Yến lập tức che cùng cái mũi, không ngừng ho khan, nước mắt đều đi ra, lúc này, cái kia độc nhãn nhân đã đeo lên mặt nạ phòng độc, dẫn theo dao bầu vọt lên, Lưu Phi Yến đem hết toàn lực, một cái quét ngang hướng độc nhãn nhân hạ bản, độc nhãn nhân có chút hiện lên. Đồng thời lấn trên người trước, dao bầu đã đến Lưu Phi Yến trước mặt, Trương Lượng Quang cái khó lo cái khôn, súng ngắn đập tới, độc nhãn nhân tại trong ánh trăng mở nhìn thấy có vật thể không rõ tập kích mà đến, vội vàng. Dùng dao bầu bổ tới, súng ngắn lên tiếng mà rơi sau. Lúc này, Lưu Phi Yến đã chỉ hoan qua khí đến, một cái đá nghiêng, đem độc nhãn nhân cầm đao tay đá trúng, độc nhãn nhân cũng tương đối cường hãn, chịu đựng thủ đoạn đau đớn, dao bầu chém xéo hướng phía dưới chém tới, Lưu Phi Yến bề bộn thu chân ổn thân. Súng trong tay mở ra bảo hiểm, đã quản không hơn bệnh viện yên tĩnh bất an yên tĩnh, đưa tay đối với độc nhãn nhân bắn một phát, độc nhãn nhân trốn tránh không kịp, bả vai chúng đạn bị thương, lúc này, Trương Lượng Quang cũng nhào tới, độc nhãn nhân cảm thấy bất lợi, gấp hướng lấy hành lang cửa ra vào bỏ chạy. Tiếng súng hiển nhiên đâm rách bệnh viện yên lặng, tất cả đóng cửa phòng bệnh lúc này nhao nhao mở cửa đến quan sát, không nghĩ tới nhất mở cửa, nhìn thấy trên hành lang còn không có tản đi khí thể, cũng kích thích mắt người con ngươi khó với mở ra. Hơn nữa cảm thấy bực mình hoảng hốt, cho rằng bệnh viện gặp đấu súng cũng gặp đại hỏa, vì vậy toàn bộ lầu hai người bệnh có thể chạy năng động bắt đầu hành động, không thể chạy không thể di chuyển đã ở ra thuộc người nhà dưới sự trợ giúp đi vào. Hành lang, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng nhao nhao đi ra, một bên an ủi người bệnh, một bên kiểm tra nguyên nhân. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang không dám chạy xa đi hít thở mới mẻ không khí, chỉ có thể trốn vào Lưu Đại Dũng phòng bệnh thở, vừa rồi đánh nhau đã rất hao tổn tinh lực của bọn hắn rồi. Tăng thêm độc nhãn nhân sử dụng khí thể kích thích, bọn hắn căn bản vô lực truy kích cái kia độc nhãn nhân, huống chi bảo hộ Lưu Đại Dũng mới là chủ yếu nhất, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem độc nhãn nhân bộ dạng tại trong đầu ghi xuống, đợi ngày mai lại đến liều đồ. Chỉ hoãn qua khí về sau, Lưu Phi Yến rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, Lượng Quang, độc nhãn nhân tại sao có thể có bom cây đâu này? Còn kiêu ngạo như vậy đấy, giống chống khua chiêng trực tiếp đến ám sát Lưu Đại Dũng. Trương Lượng Quang thở dốc một hơi, lắc đầu nói, ai biết hắn làm sao làm đến bom cây, bất quá, chúng ta dù sao đả thương hung đồ, rốt cục giữ được Lưu Đại Dũng an toàn, đêm nay náo thành như vậy, ta xem độc nhãn nhân không bao giờ nữa sẽ đến tập kích rồi, cảnh sát cũng có thể rất nhanh đi đến, huống chi hung đồ bị ngươi đả thương bả vai. Lưu Phi Yến trên mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, hiển nhiên rất là hưởng thụ Trương Lượng Quang câu nói sau cùng, đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến kinh hãi, giơ tay lên súng nhắm ngay cửa ra vào, khẽ quát một tiếng, ai? Phòng bệnh đèn sáng, cửa ra vào đứng đấy một cái kinh hoàng thất thố bác sĩ, hiển nhiên là bị trong phòng bệnh Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến tay cầm súng ống hù ngã đấy, bác sĩ nơm nớp lo sợ nói, ta là chị ban y sinh, bệnh viện ra nhiễu loạn. Ta theo lệ muốn kiểm tra từng phòng bệnh cùng quan sát từng người bệnh tình huống, các ngươi, hai người các ngươi là ai? Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến nhìn xem bác sĩ cái kia phó không lịch sự bị hù bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm có chút tự trách mình quá mức khẩn trương, vì vậy khẩu súng thu vào, Lưu Phi Yến từ miệng túi móc ra giấy chứng nhận, rất có cảm giác thành tựu nói, chúng ta là viện kiểm sát đấy, phụ trách bảo hộ cái bệnh này người an toàn, vừa rồi có hung đồ đều muốn ám sát hắn, bị chúng ta đánh lui. Không có cái gì đại sự, ngươi đi cùng bệnh viện người phụ trách nói một tiếng, miễn cho vô cùng kinh hoàng. Chị ban y sinh gật gật đầu, bay vùn vụt bệnh lịch vốn, sau đó chỉ trên giường bệnh Lưu Đại Dũng, vô ngực một cái nói, nguyên lai là hai vị tuổi trẻ tài cao kiểm sát trưởng, có các ngươi tại là tốt rồi. Ta có thể không thể kiểm tra một chút cái bệnh này người, ta sợ vừa rồi tiếng súng cùng thúc nước mắt thể nhiều ít có chút ảnh hưởng đến hắn, cái bệnh này người bản thân cũng rất suy yếu. Kiểm tra một chút có thể cho bệnh viện cùng các ngươi đều yên tâm. Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến nhìn chăm chú một chút, gật gật đầu, xem cái này bác sĩ như thế kinh hồn bạt vía, cũng không giống trong TV sát thủ mang khẩu trang che khuất chính mình nửa bên mặt, trong tay cũng không có cầm lấy súng lục giảm thanh, chỉ có bình thường bệnh lịch vốn, hẳn không phải là sát thủ, cũng tốt, lại để cho hắn kiểm tra hạ Lưu Đại Dũng, nhìn xem bệnh tình có không có biến hóa, cũng để cho mình an tâm chút. Bác sĩ cầm lấy bệnh lịch vốn, đi từ từ đến bên cạnh giường bệnh. Tham dò nhìn xuống Lưu Đại Dũng sắc mặt, nói, mặt ngoài xem ra, sắc mặt hay là rất bình thường. Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến lần nữa yên lòng, bác sĩ không có lập tức đụng Lưu Đại Dũng, như vậy thầy thuốc kia hẳn không phải là sốt ruột muốn giết Lưu Đại Dũng hung đồ. Lưu Phi Yến nhìn xem bác sĩ chuyên nghiệp biểu lộ, dùng tay ra hiệu, đột nhiên nhớ tới Sở Thiên nói lời bác sĩ thân cao không cao hơn 1m7, hộ sĩ thân cao đồng đều tại 1m6 ngũ, vượt qua thân cao bác sĩ cùng hộ sĩ, các ngươi muốn ở lâu ý. Không khỏi lưu ý liếc qua bác sĩ, thầy thuốc kia giống như cao điểm, vì vậy hữu ý vô ý hỏi, bác sĩ, ngươi thân cao nhiều ít à? Chị ban y sinh thành khẩn cười cười, nói, ta một em mở tám thất, hai vị kiểm sát trưởng còn có thẩm vấn bác sĩ đích thói quân à? Vừa nói vừa lấy tay đi dò xét Lưu Đại Dũng mạch đập. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang biến sắc, tâm niệm chuyển động chi tế, Lưu Phi Yến thăm dò tính hét lớn một tiếng, ngươi không phải bác sĩ, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời. Chị ban y sinh tay bỗng nhiên đình trệ, trong mắt bắn ra tinh quang, trong tay bệnh lịch vốn toàn phi hướng Lưu Phi Yến, Lưu Phi Yến vừa nghiêng đầu tránh thoát, chị ban y sinh nắm đấm đã đánh vào trên vai của nàng, Lưu Phi Yến như là như diều đứt dây, hướng về sau ngã đi, Trương Lượng Quang kinh hãi, không có nghĩ đến cái này chị ban y sinh lực đạo lớn như vậy, nghiêm chỉnh huấn luyện Lưu Phi Yến lại bị hắn một quyền đánh bay. Trương Lượng Quang nhanh chóng móc súng lục ra, còn không có giơ lên, chị ban y sinh đã như mũi tên giống như lao đến. Trong tay đao giải phẫu lộ ra sáng choang dọa người, Trương Lượng Quang căn bản không có cơ hội mở ra tay chốt an toàn, đao giải phẫu đã đến trước mặt, chỉ có thể hướng phía sau thối lui, vừa chân vài bước lại phát hiện đã đến bên tường, Trương Lượng Quang chỉ có thể lần nữa khẩu súng ra sức hướng về chị ban y sinh đầu ném đi, đồng thời lợi dụng ngắn ngủi lập tức, đùi phải đạp. Tại vách tường, mượn nhờ vách tường lực lượng, ra sức hướng về chị ban y sinh đánh tới. Chị ban y sinh nghiêng đầu nghiêng súng ngắn, Trương Lượng Quang cũng đã đánh tới. Chăm chú chế trụ chị ban y sinh nắm tay thuật đao tay, chị ban y sinh mặt không đổi sắc, đống nhiên dùng đầu ngón tay bắn lên nhẹ nhàng đao giải phẫu, miệng chuẩn xác há miệng đao giải phẫu, hướng về Trương Lượng Quang cổ vạch tới. Trương Lượng Quang thật không ngờ chị ban y sinh còn có chiêu này, chỉ có thể buông tay hướng lui về phía sau đi. Chị ban y sinh kẹp lên đao giải phẫu, dùng sức hất lên, đao giải phẫu vạch lên hào quang mà đi, nhưng cũng không phải bắn về phía Trương Lượng Quang, mà là vọt tới đứng dậy móc súng Lưu Phi Yến. Lưu Phi Yến chỉ lo móc súng. hoàn toàn không nhìn thấy gào thét mà đến đao giải phẫu. Đọc truyện trái tim đen đú ám với http truy enua.net Trương Lượng quang quát lên, Phi Yến, cẩn thận. 2. Chương 57, chị ban y sinh. 2. Lưu Phi Yến vừa mới ngẩng đầu, đao giải phẫu đã nhanh đến ngực, chỉ có thể hết sức hướng bên cạnh lệch lạc, đao giải phẫu đâm vào nàng nắm súng vai phải bảng, thẳng vào chôi đao, Lưu Phi Yến a. Một tiếng, súng ngắn ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đau đớn khó nhịn. Trương Lượng quang nhìn thấy Lưu Phi Yến bị thương, bộc phát ra khó với làm cho người tin tưởng lực lượng hướng về chị ban y sinh vọt tới, hai đấm luân chuyển lấy vung mạnh hướng chị ban y sinh, chị ban y sinh hừ nhẹ một tiếng, ổn định thân thể, không tránh không né, đơn giản chỉ cần khiêng ở Trương Lượng quang năm đấm. Trương Lượng quang hơi sững sờ, đang tại nghi hoặc chị ban y sinh vì cái gì không né tránh chi tế, chị ban y sinh năm đấm đã chui ra, đánh vào Trương Lượng quang trên bụng. Trương Lượng quang trong bụng một hồi cuồn cuộn, một cổ nhiệt huyết xông lên cổ họng, Trương Lượng quang nhịn đau đau nhức, hóa quyền là trưởng, gọt hướng chị ban y sinh cánh tay, chị ban y sinh đột nhiên bung ra, sau đó dùng đầu va chạm bên trên Trương Lượng quang lồng ngực, Trương Lượng quang chân sau vài bước, chị ban y sinh lăng không một cước, vượt qua đá vào Trương Lượng quang trên bờ vai, Trương Lượng quang đứng không vững, hướng về sau ngã tại Lưu Phi Yến bên người, đều muốn giằng co. Tái chiến, lại kềm nén không được ngực máu tươi, một cái nổ ra, đã là sức cùng lực kiệt. Chị ban y sinh cười cười, tiến lên nhặt lên trên mặt đất hai cây súng, dỡ xuống viên đạn, nắm ở trong tay vớt vớt, lạnh lùng cùng Trương Lượng quang cùng Lưu Phi Yến nói, ta vốn muốn yên lặng ốn eo toái Lưu Đại giúp biết hầu, như vậy các ngươi cũng tốt, ta cũng tốt. Các ngươi hết lần này tới lần khác phát hiện ta, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Cho nên chỉ có thể liên lụy các ngươi cũng đi theo Lưu Đại Dũng đi địa ngục, ở phía dưới hảo hảo cùng quan tòa nói ra a. Lưu Phi Yến giơ lên sắc mặt trắng bệnh, oán hận nói, các ngươi giết Lưu Đại Dũng cùng chúng ta lâm kiểm giống nhau cũng sẽ biết phá án, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chị ban y sinh hiển nhiên tâm tình rất tốt, nói, cô nàng, nếu như không phải lão tử thời gian đang gấp, ngươi dáng người thật tốt phân thượng, lão tử thật đúng là muốn cùng ngươi thiên nhân hợp nhất, cùng đâu. Ta không chỉ có muốn Lưu Đại Dũng chết, cũng muốn các ngươi thống khổ nhìn xem Lưu Đại Dũng chết, ta sẽ đem các ngươi viên đạn toàn bộ nhét vào Lưu Đại Dũng trong miệng, nhìn xem nét mặt của các ngươi có hay không vẫn như cũ như vậy liều lĩnh. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng quang sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cái này sát thủ thật sự quá tàn nhẫn, hiện tại bọn hắn mới biết mình thân thủ tốt, hoàn toàn đúng nết ngồi đáy giếng, tự mình bành trướng, liền cái này sát thủ một nửa đều so ra kém. Chị ban y sinh cười tủm tỉm hướng về nằm ở trên giường bệnh không hề hay biết Lưu Đại Dũng đi đến, trong tay viên đạn sản sạt rung động, không chỉ có lại để cho gian phòng này phòng bệnh thêm tia quỷ dị, cũng làm cho Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng quang tâm linh gặp lấy nghiêm trọng tra tấn. Chị ban y sinh tay chậm rãi vươn hướng Lưu Đại Dũng miệng, còn quay đầu lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng quang, đồng nhiên, hắn ở đây Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng quang trên mặt trông thấy vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng quang như là gặp phải quỷ thần giống nhau theo dõi hắn đằng sau xem, chị ban y sinh trong nội tâm khẽ giật mình, thay đổi quá mức, phát hiện một cái anh tuấn người trẻ tuổi đang không biết lúc nào ngồi ở đầu giường. Trong tay cũng cầm lấy cây ống chích châm, yên tĩnh đặt ở rời chị ban y sinh thủ hạ trước mặt mấy thốn địa phương, chỉ cần chị ban y sinh tay lại vươn hướng Lưu Đại Dũng miệng mấy thốn, ống chích châm sẽ đâm vào chị ban y sinh tay. Chị ban y sinh nhanh chóng rút về tay. Nhìn qua cái này không biết từ nơi này xuất hiện người trẻ tuổi, nói, tiểu tử, ngươi chừng nào thì tới nơi này hay sao? Ngươi là ai? Sở Thiên Mê người cười, toàn bộ phòng bệnh đều nhiều hơn thêm vài phần sáng lạ, sờ sờ cái mũi, nói, ta một mực ở gian phòng kia à, chỉ là các ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, bất tiện đã quấy rầy các ngươi. Chị ban y sinh hiển nhiên sẽ không tin tưởng Sở Thiên chuyện ma quỷ, nhưng đối với Sở Thiên vô thanh vô tức ra hiện tại trong phòng bệnh, lộ ra có chút khiếp sợ. Trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, hẳn là người trẻ tuổi kia là một cao thủ. Lập tức, chị ban y sinh lại tự mình lắc đầu, như vậy niên kỷ, có thể trở thành cái gì cao thủ đâu này. Người tuổi trẻ bây giờ tùy tiện ăn một chút đau khổ đều hoa hoa kêu to, còn có thể thừa nhận luyện võ gian khổ. Chị ban y sinh con mắt quét vài lần Sở Thiên, tuy nhiên lớn lên đẹp trai khí cao lớn, nhưng thân thể cũng không cường tráng, ánh mắt cũng chỉ là bình thản bình tĩnh, không có người luyện võ tinh quang lập lòe, huyệt thái dương cũng không có khưa lên. Bởi vậy, chị ban y sinh tâm hoàn toàn để xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến a, vô luận ngươi là như thế nào tiến đến phòng bệnh cũng không muốn nhanh, quan trọng hơn chính là, ngươi không nên vào lúc này xuất hiện, bởi vì lúc này xuất hiện mọi người phải chết. Chị ban y sinh người cuối cùng chữ chết kéo vô cùng dài, ngữ khí rất lạnh như băng, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang không tự chủ được dùng mình một cái, bọn hắn biết rõ chị ban y sinh thân thủ hơn người, thủ đoạn độc ác. liền hai người bọn họ cũng không phải trị ban y sinh đối thủ, Sở Thiên càng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn cũng không biết Sở Thiên là thế nào ra hiện tại phòng bệnh đấy, nhưng biết rõ, trị ban y sinh nhất định sẽ giết Sở Thiên, Lưu Phi Yến không khỏi mắng. Câu, thật là ngu ngốc, ngươi tiến đến phòng bệnh làm gì, quả thực muốn chết. Trương Lượng Quang xóa đi khỏe miệng máu tươi, sau đó dây rũa lấy đứng lên, nói, Sở Thiên, ngươi tranh thủ thời gian đào tẩu, hai người chúng ta dù sao đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta thay ngươi ngăn chặn cái này sát thủ, ngươi đem hung thủ hình dạng nói cho Lâm Kiểm. Chị ban y sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải hất lên, trong tay hơn 10 viên đạn như là dài quá con mắt giống nhau, bắn vào cửa phòng biên giới, đem toàn bộ cửa phòng bệnh đóng đinh, nói, các ngươi đêm nay ai cũng đừng nghĩ trốn, ai cũng trốn không thoát đi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang bọn hắn ngơ ngác nhìn đinh tiến cửa phòng bệnh viên đạn, rất là bị chị ban y sinh lực tay trấn trụ, xem ra vừa rồi chị ban y sinh đối phó hai người bọn họ chỉ sợ chỉ dùng 8 phần công lực, cái này giết người đến tột cùng là người nào, thân thủ như thế được, kể từ đó, đêm nay sợ là chỉ có thể đều chết ở chỗ này rồi. Sở Thiên sắc mặt vẫn như cũ nhìn không ra cái gì biến hóa, đồng nhiên bưu ra một câu, ngươi không sợ cảnh sát cũng sắp đã tới chưa? Giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát đi a. Chị ban y sinh nở nụ cười, giống như Sở Thiên tại giảng thuật một cái rất buồn cười sự tình, nói, rất thành thật nói cho ngươi biết, cảnh sát nhanh nhất cũng muốn một giờ mới có thể đi đến. Sở Thiên a một tiếng, nói, quả nhiên là có người âm thầm thao túng, xem ra chức quyền không nhỏ, có thể khống chế cảnh sát hướng đi. Chị ban y sinh khen ngợi gật đầu, nói, ngươi rất thông minh, chẳng qua là thông minh như vậy sẽ chết rồi, thật sự đáng tiếc. Tay phải nhẹ nhàng giương lên, một chút bảy tấc dao bầu theo trong tay háo xung ra. Toàn thân không hề hào quang, như là gỉ sét vài thập niên, sau đó bị lấy ra dùng, lưới đao cũng là không hề sáng bóng, thậm chí có mấy cái lỗ hổng. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang mặc dù có chút xem thường cây đao này, nhưng bởi vì đúng trị ban y sinh lấy ra đấy, làm cho người ta cảm giác nhưng là uống cạn máu người, thô bạo vô cùng. Sở Thiên cười cười, thở dài, đối với trị ban y sinh nói, vậy mà ta sẽ chết rồi, như vậy ta chết trước có thể hay không biết rõ các hạ đại danh đâu này. Trị ban y sinh cười cười, vận lực rót tại trên đao, đao tựa hồ đã có linh tính đứng lên, nhẹ nhàng đung đưa, nói, giang hồ danh xưng, trị ban y sinh, bác sĩ bổn ý chăm sóc người bị thương, ta cũng là thay người trừ họa, cả 200 sông đổ về một biển, hơn nữa ta bất cứ lúc nào đều tại đi làm, cho nên ta gọi trị ban y sinh. Sở Thiên gật gật đầu, vỗ vỗ tay, ống trích châm biến mất ở lòng bàn tay, nói, tốt, trị ban y sinh, vậy mà cảnh sát sẽ không tới đây, như vậy ta sẽ đem người đưa đi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang sửng sốt, tiểu tử này là không phải nói chuyện hoang đường viển vông lời nói, mệnh đều giữ không được, còn khẩu suất cùng luôn. Chị ban y sinh lại đáy lòng chấn động, bởi vì hắn nhìn không ra Sở Thiên đem ống trích châm làm cho đi nơi nào, trong nội tâm không khỏi nói thầm, hẳn là thực gặp gỡ cao thủ. Nhưng lúc này đã không quản được nhiều như vậy, giao bầu một cái nghiêng bổ, rất có đem Sở Thiên chém thành hai khúc xu thế, đao tốc độ hung mãnh vô cùng, đao phong khinh người. Liền Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang đều cảm giác được một hồi hít thở không thông, Sở Thiên trước mặt tóc cũng đã bị đao phong vung lên, bộ mặt cơ bắp đều có chút biến hóa, Sở Thiên còn không có di chuyển, hắn sợ chính mình tránh ra, chỉ ban y sinh hội mượn cơ hội đem Lưu Đại Dũng chém chết, đao cuối cùng đã tới Sở Thiên trước mũi mặt. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang con mắt không khỏi nhắm lại, không đành lòng chứng kiến Sở Thiên bị chém thành hai khúc bộ dạng. Sở Thiên tay phải gảy nhẹ, một cái vật thể bay nhanh bắn về phía chỉ ban y sinh con mắt. Lập tức đã nhanh đến ánh mắt, chỉ ban y sinh cảm thấy kinh hãi, dù cho mình có thể đem Sở Thiên chém thành một nửa, chính mình mắt phải cũng không phải mù không thể, hắn với tư cách giang hồ nổi danh sát thủ, tương lai còn có rất nhiều tiền đồ, tự nhiên sẽ không làm loại này thua thiệt mua bán, vì vậy quay về đao phủ ở con mắt, ngay khi một tiếng, Sở Thiên bay ra vật thể bị chỉ ban y sinh vung lên trên mặt đất, chỉ ban y sinh vừa nhìn, dĩ nhiên là ống trích châm, không khỏi ám ăn cả kinh, tiểu tử này lực tay thật đúng không nhỏ. Chính mình bay ra viên đạn, đinh vào cửa ở bên trong, là vì viên đạn còn có lực lượng đủ mức, cái này ống trích châm nhưng là bay bổng đấy, so sánh dưới, chỉ ban IS. Inh trong nội tâm không dám lại khinh thường Sở Thiên rồi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang trong nội tâm vô cùng rung động, vì cái gì cái này xuất khí lại nhỏ yếu, niên kỷ lại nhẹ tiểu tử thậm chí có như thế thân thủ đảm lượng, nắm chắc cơ hội ra tay nếu như này đúng chỗ, chẳng lẽ theo trong bụng mẹ liền luyện công, quả thật như thế, cái kia chẳng phải nghe rợn cả người. Chắc không được Lâm kiểm sát trưởng muốn chính mình hiệp trợ Sở Thiên, quả nhiên có chỗ hơn người, xem ra thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, hai người không khỏi vì chính mình trước kia đắc chí hết sức lông đông cảm thấy vài phần không có ý tứ. Sở Thiên vây ngụy cứu Triệu thành công, cũng cũng không hề cho chị Ban Y Sinh tới gần giường bệnh cơ hội, liên tục bay ra 6 viên đạn, bắn về phía chị Ban Y Sinh chỗ hiểm. Chị Ban Y Sinh nhìn xem bay tới 6 viên đạn, nhẹ nhàng cười cười, cũng quá xem nhẹ chính mình rồi, vận kình cánh tay, cho đến thân đao, vung mạnh cái nửa vòng tròn, tính toán tốt Sở Thiên viên đạn phương hướng. Lúc này, Sở Thiên lần nữa trước sau bay vụt ra 2 quả viên đạn, chị Ban Y Sinh vẫn như cũ không sợ, ai biết, Sở Thiên sau khi mặt bay ra viên đạn đột nhiên như là giải quá lực đạo, gia tốc đánh tới phía trước viên kia viên đạn, phía trước viên kia viên đạn đột nhiên gặp nặng va chạm, đột nhiên bạo tạc nổ tung, đầu đạn tốc độ đột nhiên gia tăng lên mười mấy lần, chị Ban Y Sinh vừa mới đánh rớt VH. Phía trước 6 khối viên đạn, không nghĩ tới Sở Thiên sau khi trước mặt 2 quả viên đạn thật không ngờ tinh diệu, dưới sự kinh hãi, đầu đạn như là dài quá con mắt, bắn vào tay cầm đao của hắn cổ tay, dao bầu lên tiếng ngã xuống, chị Ban Y Sinh dị thường cường hãn, tay trái thao khởi dao bầu, chịu đựng đau đớn, hướng Sở Thiên đánh tới. 2. Chương 58, lại thấy Hồng Diệp. 2. Chị Ban Y Sinh công liền một hơi ba chiêu, lập tức Sở Thiên trước mặt, đao ảnh lộn xộn bay, từ lúc màn đêm buông xuống, nhiều đóa đao hoa hình như lay động quỷ si, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, hoàn toàn đem Sở Thiên đặt đao ảnh bên trong. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang thấy đều hút miệng khí lạnh, trong nội tâm thay vừa có vài phần hảo cảm Sở Thiên lo lắng, không biết cái này cho bọn hắn ngạc nhiên xuất khí người trẻ tuổi có hay không có thể ngăn cản được chị Ban Y Sinh. Thiên công. Lúc này Sở Thiên mới chính thức cảm nhận được chị Ban Y Sinh cường hãn thân thủ, thật sự là nổi danh không uổng, như hắn loại này trên vết đao sống sát thủ, có thể có một chỗ cắm rùi, mà lại có thể duy trì hung danh không ngã, nếu không thực học, gì có thể đạt đến này. Sở Thiên không dám khinh thường. Lần nữa bay vụt ra còn lại tam viên đạn, lần này chị Ban Y Sinh không dám vô lễ, hết sức chăm chú nhìn thẳng viên đạn phương hướng, tại viên đạn vừa mới bay vụt không lâu, liền trực tiếp chém rụng đầy đất, Sở Thiên đợi chính là cái này cơ hội, tại chị Ban Y Sinh chém rụng viên đạn thời điểm, di động thân ảnh, như là lá cây giống nhau nhẹ nhàng đi qua, thừa dịp chị Ban Y Sinh giao bầu chém rụng viên đạn tương lai được và thu về chi tế, tay phải chém vào chị Ban Y. Sinh tay trái các đốt ngón tay, răng rác một tiếng. Các đốt ngón tay đứt gãy thanh âm vang dội toàn bộ phòng bệnh, liền Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang đều cảm giác được tan nát cõi lòng, không nghĩ tới Sở Thiên cũng như vậy bưu hãn hung mãnh. Chị Ban Y Sinh đao rơi vào đấy, khoe miệng vẫn như cũ lộ ra lạnh miệt cười khẽ, không tránh không lùi, cho đến Sở Thiên ngón giữa đã bắn đến trước ngực nửa xích, phút chốc một tiếng hét to, lõm ngực co lại bụng, cánh tay phải tụ họp công, mãnh liệt hướng Sở Thiên cánh tay trái cắt đi. Sở Thiên thấy thế, biết rõ chị Ban Y Sinh cánh tay phải nhất định bên trong có càn khôn. Vì vậy nhanh chóng thu hồi cánh tay trái, hướng bên cạnh hơi nghiêng, chân phải khơi mào chị Ban Y Sinh ngã xuống trên mặt. Đất dao bầu, hướng về chị Ban Y Sinh vọt tới. Chị Ban Y Sinh tay trái các đốt ngón tay đứt gãy, đã vô lực chống đỡ, cổ tay phải trúng đạn, bàn tay cũng không chuyển đi dùng tự nhiên, chỉ có thể dựa vào lấy cánh tay phải đi ngăn trở dao bầu. Ngay khi một tiếng, dao bầu lột bỏ chị Ban Y Sinh cánh tay phải quần áo, đồng nhiên có thể thấy được cánh tay phải bao quanh mấy cái đồng vòng, Sở Thiên không khỏi âm thầm may mắn. Không có chị Ban Y Sinh cứng đối cứng, nếu không cánh tay của mình khả năng không chịu được nổi. Trong lúc đánh nhau chị Ban Y Sinh, thấy mình cuối cùng một điểm tâm cơ cũng bị Sở Thiên nhìn thấu, không khỏi bắt đầu sinh trốn ý, vừa đánh bên cạnh sợ, càng đánh càng gấp, trong đầu không khỏi âm thầm kinh ngạc người trẻ tuổi trước mắt này thật sự cường hãn, tuổi còn nhỏ vậy mà luyện được như thế thân thủ, đối phó với địch kinh nghiệm cũng là ngoài dự đoán mọi người, tiếp tục đánh xuống, cái chết tất nhiên là chính mình. Chị Ban Y Sinh hướng về cửa phòng bệnh tối lui, lại một nụ cười khổ. Chính mình vừa rồi đem cửa phòng đóng đinh rồi, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Trương Lượng Quang quát, Sở Thiên, đừng cho hắn chạy. Chị Ban Y Sinh khẽ cắn môi răng, dùng hết toàn lực hướng cửa phòng đánh tới, cửa tại chị Ban Y Sinh cực lớn trùng kích phía dưới, vậy mà phá. Chị Ban Y Sinh vừa mới ổn định thân hình, đột nhiên nghe được phanh một tiếng, chân của mình bộ phận vậy mà trúng đạn. Nguyên lai là Sở Thiên nhìn thấy chị Ban Y Sinh đụng ra khỏi cửa phòng, cũng không còn điều gì cố kỵ. Móc ra nòng súng bên trong còn có một phát P229 hình súng ngắn, hồi tưởng đến dùng súng chỉ nam, bóp cỏ, vốn đều muốn bắn chị Ban Y Sinh trên người, không nghĩ tới lại đánh trúng vào bắp chân của hắn, Sở Thiên lắc đầu, thật sự là không dùng được, thu hồi súng đến, chị Ban Y Sinh đứng không vững, chỉ có thể đỡ lấy tường, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, vừa mới bình tĩnh không bao lâu bệnh viện lại sôi trào lên, trên hành lang trong nháy mắt lại xuất hiện không ít bực bội người bệnh, cả đêm liên tục nghe được 2 lần tiếng súng. Dù ai cũng không cách nào ngủ an ổn. Chị Ban Y Sinh nhãn tỉnh sáng lên, thừa cơ một bước rẽ ngang lẫn trong đám người đào tẩu. Sở Thiên vừa đẩy ra bối rối người bệnh đuổi theo chị Ban Y Sinh, đột nhiên cảm giác được một hồi mùi thơm quen thuộc thổi qua, trong nội tâm thầm kêu không tốt, quả nhiên nghe được a. Một tiếng, chị Ban Y Sinh chậm rãi trong đám người ngã xuống, phần lưng cắm người đứng đầu thuật đao. Chung quanh nữ bệnh nhân nhìn thấy chị Ban Y Sinh không hiểu chết rồi, không khỏi quát to một tiếng, chết người đi được. Thanh âm đâm rách toàn bộ bệnh viện, đám người dần dần đình chỉ sức chạy, hướng về xảy ra chuyện địa phương vây quanh tới đây. Sở Thiên bệ bộn men theo mùi thơm đuổi theo, chỉ ở thang lầu chỗ góc cua nhìn thấy Hồng Diệp cái kia thân ảnh, một bộ áo trắng trang phục lại không che giấu được nàng cái kia động lòng người tao nhã. Sở Thiên giờ khắc này quên đuổi theo, thầm than một tiếng, quay người trở về phòng bệnh. Trở lại trên hành lang, Trương Lượng Quang đã tại chị Ban Y Sinh trên thi thể kiểm tra, trông thấy Sở Thiên trở về, đã không giống vừa gặp mặt thời điểm liều lĩnh, trở nên nhiều hơn vài phần khiêm tốn, nói, Sở Thiên, đuổi tới hung thủ không có. Sở Thiên nghĩ đến Hồng Diệp, còn có trước kia xem ánh mắt của mình, trong nội tâm thở dài, đối với Trương Lượng Quang lắc đầu, nói, nhiều người, lộn xộn, chạy. Trương Lượng Quang gật gật đầu, hung thủ lại có thể thừa dịp giết lung tung chị Ban Y Sinh, đương nhiên có thể thừa dịp chạy loạn khởi. Vì vậy ngược lại an ủi nảy sinh Sở Thiên đến, chạy liên chạy, dù sao Lưu Đại Dũng còn an toàn, sát thủ hai lần ám sát đều đã thất bại, chị Ban Y Sinh cũng đã chết, chúng ta với đối với Lâm Kiểm có chỗ dặn dò. Mọi người đều nói, cực khổ có thể đem lạ lẫm người liên hợp lại, Trương Lượng Quang lúc này chính là loại tâm tính này, trong lúc vô hình đã tiếp nạp Sở Thiên, gồm Sở Thiên coi như kể vai chiến đấu đồng bọn, mới có thể nói ra câu nói sau cùng. Sở Thiên thở dài, không nói gì, đi vào phòng bệnh. Chứng kiến Lưu Phi Yến đang cầm súng lục, ngồi ở Lưu Đại Dũng trước giường bệnh, tràn ngập cảnh giác nhìn xem cửa phòng, nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, mới nhẹ nhàng thở ra, một hồi kịch chiến xuống, đối với Sở Thiên đã hoàn toàn đổi mới rồi, nếu như không phải Sở Thiên, đoán chừng mình và Trương Lượng Quang đã không thấy được ngày mai mặt trời rồi, hiện tại mới hiểu được Lâm Kiểm tại sao phải hai người bọn họ đều nghe Sở Thiên đấy, quả nhiên có. Lâm Kiểm đạo lý, nếu như không phải mình đột nhiên nhớ tới Sở Thiên bác sĩ thân cao không cao hơn 1m7. Hộ sĩ thân cao đồng đều tại 1m6 ngũ, vượt qua thân cao bác sĩ cùng hộ sĩ, các ngươi muốn ở lâu ý. Những lời này, Lưu Đại Dũng chỉ sợ cũng sớm đã bị bốn éo toái cổ họng, nếu như mình cùng Trương Lượng Quang nghe Sở Thiên lời mà nói, giữ vững vị trí cửa phòng bệnh, chỉ Ban Y Sinh tiểu cũng không tiến vào phòng bệnh, kích thương hai người bọn họ, còn kém chút hại Lưu Đại Dũng tánh mạng. Sở Thiên nhìn xem Lưu Phi Yến, nói, thương thế của ngươi như thế nào đây? Lưu Đại Dũng như thế nào đây? Lưu Phi Yến phức tạp nhìn Sở Thiên vài lần, trong nội tâm đối với Sở Thiên hỏi trước thương thế của nàng như thế nào, nhiều hơn vài phần cảm động, còn tưởng rằng Sở Thiên cũng là cái loại này chỉ cầu mục đích mặc kệ người bên cạnh chết sống chủ đâu rồi, đổi thành nàng hoặc là Trương Lượng Quang, nhất định sẽ hỏi trước Lưu Đại Dũng như thế nào đây, dù sao, nghi phạm mới là mấu chốt, bởi vậy, Lưu Phi Yến càng xem Sở Thiên càng thuẫn mắt, trong nội tâm càng bội phục, đối mặt Sở Thiên ân cần. Tham hỏi, ngữ khí dị thường hữu hảo, nói, ta không sao tình. Lưu Đại Dũng cũng không có việc gì. Sở Thiên tiến lên, chứng kiến Lưu Phi Yến bả vai đã rút ra chị Ban Y Sinh bay vụt đi vào đao giải phẫu, máu tươi vẫn còn lưu. Sở Thiên tiến lên nhẹ nhàng trên bả vai chung quanh xoa bóp vài cái, Lưu Phi Yến lập tức cảm thấy bả vai tê dần, túi đầu vừa nhìn, miệng vết thương vậy mà không chảy máu nữa rồi. Xem ra Sở Thiên quả nhiên là cao thủ, cảm thấy vô cùng cảm kích, lại không có ý tứ nói ra miệng. Sở Thiên tại ngừng Lưu Phi Yến miệng vết thương về sau, thò tay cầm chặt Lưu Đại Dũng mạch đập. Mặc dù có chút yếu, nhưng bằng phẳng, vì vậy yên lòng. Sở Thiên biết Trương Lượng Quang ở bên ngoài giữ vững vị trí trị Ban Y Sinh thi thể chờ cảnh sát đến, vì vậy đối với Lưu Phi Yến nói, ngươi đi tìm thầy thuốc tới đây, giúp ngươi cùng Trương Lượng Quang nhìn xem tổn thương, sau đó giúp đỡ Lưu Đại Dũng kiểm tra một chút, cũng báo cho biết Lâm Kiểm bên này chuyện đã xảy ra rồi, lại để cho hắn tâm lý nắm chắc, cũng muốn hắn không cần trợ giúp, miễn cho bên kia nhân thủ phân tán, làm cho địch nhân thừa dịp hư mà vào, tối nay là cái nhiều chuyện chi. Dạ, mọi người tận lực bảo trì cảnh giác. Lưu Phi Yến gật gật đầu, thuận theo đi ra ngoài tìm thầy thuốc, vừa mới tiến bệnh viện thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng tại một hồi kịch chiến về sau, biến thành thiếu niên cẩn thận. 2. Chương 59, Phi Long Đặc Công. 2. Chị Ban Y Sinh sau khi chết, còn dư lại ban đêm tức thì lộ ra tương đối bình tĩnh, Trương Lượng Quang xuất hiện ở bày ra giấy chứng nhận về sau, đem bệnh viện phương diện cùng chạy tới cảnh sát đều xử lý thỏa đáng. Còn lại để cho cảnh sát ở lại bệnh viện hỗ trợ cảnh giới. Bác sĩ cho Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến xử lý xong miệng vết thương về sau, liền tại Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến giám sát hạ giúp đỡ Lưu Đại Dũng toàn diện kiểm tra rồi một lần, tình huống hài lòng, đoán chừng sáng ngày thứ hai có thể tỉnh lại, lúc này thời điểm, mọi người mới yên tâm lại. Tại Lưu Phi Yến vội vàng cho Lâm Ngọc Thanh báo cáo tình huống thời điểm, Sở Thiên đã theo cái khác phòng bệnh lấy ra hai giường chăn, mền, tại Lưu Đại Dũng phòng bệnh xốc lại chăn đệm nằm dưới đất đến. Nằm xuống lúc trước, còn cùng Trương Lượng Quang nói, đêm nay, không có hung đồ lại đến á, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, thật sự lo lắng, hãy cùng Lưu Phi Yến luân phiên cắt lượn, bảo trì chút tinh lực mới là vương đạo. Sau đó liền thư thư phục phục nằm xuống. Dựa theo Trương Lượng Quang trước kia nóng nảy, đã sớm mắng đi qua, lúc nào còn ngủ ngon à, nhưng bây giờ Trương Lượng Quang đã không có nhuệ khí, hơn nữa Sở Thiên biểu hiện ra ngoài năng lực đã khuất phục bọn hắn, bọn họ là thuộc về cái loại này ai mạnh hung hãn liền sùng bái ai, nghe theo ai người, những cái kia nhu nhược vô năng người đi hướng sẽ chỉ làm bọn hắn xem thường, đây cũng là bọn hắn vì cái gì cho tới nay chỉ phục Lâm Ngọc Thanh nguyên nhân, cho nên Trương Lượng Quang hiện tại nhìn thấy Sở Thiên nằm xuống, cũng không có gì bất mãn. Ngược lại cảm thấy đó là nên phải đấy, bởi vì Sở Thiên đánh bại cường hãn vô cùng trị ban y sinh. Cái này sau nửa đêm thật sự rất yên tĩnh, yên lặng làm cho người ta buồn ngủ liên tục. Sở Thiên thật một giấc ngủ tới hừng sáng, xoa xoa con mắt, ngồi dậy, lại trông thấy trong phòng bệnh Lưu Phi Yến đang mạnh mẽ đánh tinh thần thủ vệ tại Lưu Đại Dũng trước giường bệnh mặt, vành mắt cùng gấu trúc tựa như, hiển nhiên là một đêm không ngủ, cũng thật sự là làm khó nàng, vì tận chức tận trách, liền nữ nhân thích trưng diện không thức đêm mục đích cũng không tuân thủ. Sở Thiên nghĩ đến chính mình mỹ mỹ ngủ một giấc, trong nội tâm có vài phần áy náy, hoàn xem bệnh phòng, nhưng không có. Phát hiện Trương Lượng Quang, vừa định lối ra hỏi Lưu Phi Yến, lại phát hiện cửa phòng bệnh mở, Lưu Phi Yến nắm súng tay không khỏi đống núp ních. Cửa phòng mở ra rồi, Trương Lượng Quang bưng lấy nhất túi lớn bánh bao cùng sữa đậu nành, còn có mấy chén cháo vào được, nhìn thấy Sở Thiên đã tỉnh lại, cười cười nói, Sở Thiên, Phi Yến, tranh thủ thời gian tới đây ăn điểm tâm, mới mẻ xuất hiện sữa đậu nành, bánh bao. Còn có cháo gạo đâu? Lưu Phi Yến nở nụ cười một chút, cái này Trương Lượng Quang hiển nhiên như một người bán hàng rong. Sở Thiên tiến lên vô vô Lưu Phi Yến tay, nói, khẩu súng thu lại à, ngươi chỉ có một tay năng động, lại cầm lấy súng, như thế nào ăn điểm tâm à? Trương Lượng Quang cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, thiên đều sáng, hung đồ sẽ không tới, Lâm kiểm sát trưởng phái tới người cũng đã trên đường rồi, muộn một chút muốn hộ tống Lưu Đại Dũng đi chỗ làm việc dưỡng thương. Lưu Phi Yến đang khuyên nói rằng, rốt cục thu hồi súng, ánh mắt lại vẫn không tự chủ được nghiêng mắt nhìn lấy cạnh cửa, hiển nhiên nàng đối với chuyện tối ngày hôm qua lòng còn sợ hãi, thấy không động tĩnh gì, rốt cục cầm lấy bánh bao cắn, hương nồng bánh đậu trượt vào trong miệng của nàng, nghĩ đến tối hôm qua thiếu chút nữa bị mất mạng, nàng lần thứ nhất phát giác, nguyên lai nóng hổi bánh bao ăn ngon như vậy. Thỏa đáng Sở Thiên ăn vào đệ tứ bánh bao thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ, Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến bay nhanh ném bánh bao, móc súng lục ra. Vô cùng cảnh giác cùng khẩn trương nhìn xem cửa phòng, Sở Thiên lại như cũ không sợ hãi không xá ăn bánh bao, uống vào sữa đậu nành, Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến không tự chủ được nở nụ cười một chút, cái này Sở Thiên, thật sự là bảo trì bình thản a. Cửa lại tiếp tục bị gõ vang, Trương Lượng Quang khẽ quát một tiếng, ai à? Ngoài cửa truyền đến bình thản hữu hảo thanh âm, Lâm kiểm sát trưởng phái tới đấy, Phi Long đặc công. Sở Thiên nghe xong không có phản ứng gì, đói bụng cả đêm, cái gì đều so ra kém ăn bánh bao chuyện lớn. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang nhưng là hít vào một hơi, Phi Long đặc công lệ thuộc Trung ương Cục Cảnh vệ, mỗi cái thân thủ phi phạm, một cái đội viên hàng năm sẽ có 1/3 thời gian tiến hành phong bế huấn luyện, trong khi huấn luyện cho kể cả xạ kích, điều khiển, bắt, đột kích, hóa trang các loại, một gã hợp cách Phi Long đặc công, theo móc súng đến lên đạn đến xạ kích nên tại một giây bên trong hoàn thành, mặc đáy bằng giày chạy bộ 100m tốc độ là 11 giây, bọn hắn còn muốn cầu nắm giữ vận động trong xạ kích, lái xe xạ kích súng tất trúng hồng tâm. Hơn nữa hầu như từng đặc công đều có thể dùng bình thường may quần áo cương châm bắn thủng ngăn cản 3 cm dày thủy tinh, cho nên Phi Long đặc công tại rất nhiều người trong mắt chính là phi tường đi vách tường võ lâm cao thủ. Cho nên, Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến lại như thế nào tuổi trẻ khinh cuồng, tại Phi Long đặc công trước mặt đều lộ ra thấp một đoạn. Trương Lượng Quang hướng Lưu Phi Yến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó giơ lên mở ra bảo hiểm súng ngắn, Lưu Phi Yến tức thì đi từ từ hướng cạnh cửa, mở cửa vừa nhìn. Lưỡng danh bình thường nam tử đứng ở cửa ra vào, nhìn xem bị thương Lưu Phi Yến cùng cầm lấy súng Trương Lượng Quang, không khỏi cười cười. Bên trái nam tử đưa cho Lưu Phi Yến giấy chứng nhận, nói, ta là Hoàng Long Hùng, vị này chính là ta chiến hữu Trương Kim Hạo, chúng ta thật sự là Lâm kiểm phái tới đấy, các ngươi không cần khẩn trương. Lưu Phi Yến vừa tra xét giấy chứng nhận bên cạnh thầm nghĩ, bổn cô nương có thể không khẩn trương sao được. Tối hôm qua thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất. Không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ về sau. Lưu Phi Yến xác định đây là thật, hướng Trương Lượng Quang gật gật đầu, Trương Lượng Quang mới thu hồi súng đến, lại để cho Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo tiến đến phòng bệnh. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo sau khi đi vào, nhìn thấy đang không coi ai ra gì ăn bánh bao uống sữa đậu nành Sở Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc, như thế nào nơi này có cái miệng còn hôi sữa hải tử. Chẳng lẽ Lâm kiểm bên người thật sự không ai rồi hả? Cũng thế, nếu không cũng sẽ không phái bọn hắn 5 cái xuống hiệp trợ Lâm Ngọc Thanh. Chắc không được tối hôm qua như vậy hung hiểm vô cùng, nguyên lai đều là mấy cái không có bản lãnh gì người đang nơi đây bảo hộ người bệnh, xem bọn hắn nắm súng như mạng bộ dạng, đoán chừng tối hôm qua không xê. Có cái kia hai chi súng, sớm đã bị hung đồ đắc thủ rồi, hơn nữa cái này hung đồ cũng hẳn là người vô năng, bị hai chi phá súng liền hù ngã rồi, nếu như vô tình gặp hắn như chính mình như vậy phi long đặc công thân thủ hung đồ, nhiều hơn nữa mấy khẩu súng cũng có thể lấy Lưu Đại Dũng tánh mạng. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra hay là khách khách khí khí đích hướng về Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang hỏi đến thương thế cùng tối hôm qua tình huống, nghe tới tất nhiên ngồi lấy ăn bánh bao uống sữa đậu nành người trẻ tuổi đem hung đồ đánh bại, trong nội tâm cũng chỉ là có chút kinh ngạc một chút, cũng lơ đễnh, nghĩ thầm một cái học sinh cấp 3 có thể có cái gì lợi hại, đoán chừng là Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang nói ngoa. Đem hung đồ nói càng lợi hại càng có thể cho chính mình bị thương thêm vào vài phần vinh quang. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang cũng là lịch duyệt phong phú chi nhân, nhìn mặt mà nói chuyện cũng là vô cùng rất nhỏ, theo Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo sắc mặt cũng có thể thấy được, hai cái này phi long đặc công cũng không tin tưởng bọn họ theo như lời nói, tuy nhiên mặt ngoài khách khí, thực chất ở bên trong nhưng là cùng bọn họ trước kia giống nhau, tuổi trẻ khinh cuồng. Xem ra hai cái này phi long đặc công không ăn chút đau khổ chắc là sẽ không có chỗ thu liễm được rồi. May mắn lúc này, Sở Thiên không biết Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang suy nghĩ cái gì, nếu không, sữa đậu nành là tuyệt đối muốn phun ra đến đấy, trong vòng một đêm, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang sẽ đem chính mình đưa cho bọn họ tuổi trẻ khinh cuồng chuyển tới hai cái này phi long đặc công trên NG. Ấy! Trương Lượng Quang cùng Lưu Phi Yến đem sự tình sau khi nói xong, liền đi ra ngoài tìm thầy thuốc lần nữa cho Lưu Đại Dũng kiểm tra một lần, còn muốn bệnh viện phái cái bác sĩ cùng hộ sĩ theo chân bọn họ cùng một chỗ hộ tống Lưu Đại Dũng quay về Duyên Giang nhà khách. Bệnh viện phương diện cũng nghe qua Lâm Ngọc Thanh tên tuổi, tự nhiên vui vì thiết diện bao công Lâm Ngọc Thanh người cung cấp phục vụ, vì vậy phái cái thâm niên lão bác sĩ cùng y tá trưởng đi theo Lưu Phi Yến bọn hắn trở về. Lúc này Sở Thiên sớm đã ăn xong bữa sáng, vuốt tròn vo bụng xem Trương Lượng Quang cùng hai vị phi long đặc công bề bộn đến bề bộn đi, đợi hết thể đều làm thỏa đáng, phụ giúp Lưu Đại Dũng đi dưới mặt đất bãi đỗ xe thời điểm, Hoàng Long Hùng quay đầu lại cùng Sở Thiên nói, vị tiểu huynh đệ này, người giao cho chúng ta là được rồi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi đi. Hoàng Long Hùng đã biết rõ Sở Thiên cũng không phải là công kiểm pháp nhân viên, chẳng qua là nhiệt tâm giúp người học sinh cấp 3 mà thôi, vì vậy không muốn Sở Thiên loại này người không liên quan sĩ cuốn vào bản án, cũng không muốn Sở Thiên thành là liên lụy. Sở Thiên nhàn nhạt nói, ta sẽ về nhà nghỉ ngơi đấy, nhưng ta đã đáp ứng lâm kiểm, muốn đem các ngươi hộ tống tiến chỗ làm việc mới rời đi. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nhìn nhau cười cười, hiển nhiên đối với Sở Thiên nói lời cảm thấy rất là buồn cười, còn hộ tống bọn hắn. Hai người bọn họ phi long đặc công yếu nhân hộ tống sao. Không nói trước bọn hắn không phát nào trượt thương pháp, chính là vật lộn, đến 10 cái 8 cái sát thủ, bọn hắn đều có thể đối phó, huống chi giữa ban ngày, càng lợi hại sát thủ cũng sẽ không bên đường giết người như vậy càng rỡ. Nhưng vậy mà Sở Thiên kiên trì muốn đưa, liền từ nào đó hắn tính tình A, cũng làm cho hắn mở mang kiến thức phi long đặc công uy danh. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang hiển nhiên biết rõ Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nghĩ đến là cái gì, lần nữa trong nội tâm thầm than. Tuổi trẻ khinh cuồng. Vừa tiến vào bãi đỗ xe, Sở Thiên cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức tồn tại, vì vậy nói, mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang hiển nhiên rất tin tưởng Sở Thiên lời mà nói, bề bộn móc súng lục ra, mở ra bảo hiểm, cảnh giác lên, cũng an ủi bác sĩ cùng hộ sĩ không cần lo lắng. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo vừa nghe Sở Thiên nói gặp nguy hiểm, cũng phản xạ có điều kiện lấy ra súng đến, cho rằng tiểu tử này chẳng lẽ phát hiện cái gì. Lập tức nhìn thấy bãi đỗ xe một mảnh yên tĩnh, sẽ không do thầm mắng âm thanh Sở Thiên, đa nghi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh theo cây cột, trụ tử, sau lưng loại ra, ngăn cản Sở Thiên đường đi của bọn hắn. 2. Chương 60, chủ đao y sinh. 2. Sở Thiên vừa định ra tay, Hoàng Long Hùng đã đẩy ra Sở Thiên, nói, ba người các ngươi mau dẫn lấy Lưu Đại Dũng cùng bác sĩ, hộ sĩ lên xe trước, cái này hung đồ, chúng ta tới đối phó. Hoàng Long Hùng trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Vẫn muốn kiến công lập nghiệp, hiện tại có biểu hiện thân thủ cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua, còn có thể hướng Sở Thiên bọn hắn mở ra phi long đặc công hùng phong đâu. Dưới mặt đất bãi đỗ xe mở nhạt dưới ánh đèn, một vị ưu nhã trung niên nam tử gác tay mà đứng, trên mặt thần sắc có vài phần đạm mạc, cũng có được vài phần bi phẫn, trong ánh mắt hàn quang lại làm cho người e ngại, cách đó không xa Sở Thiên trong lòng nhất bẩm, cái này chỉ sợ là chính mình gặp phải mạnh nhất đối thủ. Trung niên nam tử, đối diện trước hai vị phi long đặc công nói, các ngươi chính là sát hại đệ đệ của ta hung thủ. Hoàng Long Hùng tiến lên trước một bước, cũng lạnh lùng nói, đệ đệ ngươi là ai? Trung niên nam tử buồn bã cười cười, nhàn nhạt lại mang theo bi phẫn nói, đệ đệ của ta người xưng số trị ban y sinh, cái này mười mấy năm qua, chúng ta chinh chiến giang hồ vô số, cái đó một lần thất thủ qua. Không nghĩ tới tối hôm qua vậy mà hội thất thủ, nhất định là bị các ngươi những người này quỷ kế giết. Trương Lượng Quang rất muốn bật thốt lên nói, đệ đệ của ngươi không phải chúng ta giết đấy, là bị người diệt khẩu đấy. Nhưng Trương Lượng Quang nhìn thấy Sở Thiên cũng không có mở miệng, vì vậy nhìn xuống, miễn cho bị người chê cười chính mình nhu nhược sợ phiền phức. Hai vị phi long đặc công cười thầm nói, cái gì chị ban y sinh, làm như vậy mơ hồ làm gì. Còn chinh chiến giang hồ vài thập niên, tối hôm qua bị cái này hai người trẻ tuổi cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử giết chết, xem ra thân thủ cũng không khá hơn chút nào. Trương Kim Hạo xen vào đến, nguyên lai đệ đệ của ngươi chính là chị ban y sinh à, hắn đã chết, chúng ta đang lo không ai giao cho sự thật đâu rồi, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đem ngươi cùng một chỗ bắt. Trung niên nam tử hừ một tiếng, nói, vô chi tiểu nhi, ta chủ đao y sinh thân là sát thủ bảng thứ ba, làm sao có thể bị các ngươi những thứ này bọn đạo trích thế hệ bắt lấy. Hôm nay, ta không chỉ có muốn thay đệ đệ của ta hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đem các ngươi người xung quanh đợi toàn bộ sống tế tự đệ đệ của ta trên trời có linh thiêng, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Trương Lượng Quang trong nội tâm trầm xuống, hắn nhớ tới mình ở trường cảnh sát thời điểm nghe nói qua chủ đao y sinh sự tình, giáo quan chuyện phiếm thời điểm, đã từng đã nói với bọn hắn, sát thủ bảng đệ nhất là tàng kiếm, thứ hai là dã lang, đệ tam chính là chủ đao y sinh, mỗi cái cường hãn vô cùng, giáo quan từng mang theo hai cái đặc công tại lúc thi hành nhiệm vụ, đụng phải chủ đao y sinh, đồng phát sinh cực chiến, kết quả ba cái đặc công đều bị hắn kích thương, nếu như không, phải đến tiếp sau binh sĩ trợ giúp đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, giáo quan trả lại cho hắn đám bọn họ nhìn sau lưng thật dài dấu vết, đó là đao giải phẫu kế tác, đao đao hung hiểm, đao đao thúc nhân mạng. Trương Lượng Quang nhìn trước mắt cái này trung niên nam tử, chỉ có thể thỉnh cầu cái này chủ đao y sinh có tiếng không có miếng, hữu danh vô thực, nếu không hôm nay lại là hung hiểm vô cùng. Hoàng Long Hùng cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn trước mắt cái này sát thủ, nói, nếu như không có chúng ta phi long đặc công tại, có lẽ ngươi có thể thực hiện được, nhưng hôm nay chúng ta vậy mà tại, chỉ có thể nói là ngươi vận khí không tốt. Trung niên nam tử ống tay háo vung lên, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn hai thanh đao giải phẫu, nói, phi long đặc công. Trong mắt ta, liền cái giấm cũng không phải, đội trưởng của các ngươi Lý Thần Châu có lẽ có thể đánh với ta cái ngang tay. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo đáy lòng chấn động, cái này chủ đao y sinh vậy mà biết rõ bọn họ đội trưởng Lý Thần Châu. Vậy hiển nhiên cũng biết thân thủ của bọn hắn như thế nào, vậy mà biết rõ còn dám kiêu ngạo như vậy, xem ra cái này chủ đao y sinh không nên xem nhẹ. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo tay phải nhẹ nhàng giương lên, hai chi P-239 súng ngắn trong nháy mắt nhắm ngay chủ đao y sinh. Giờ phút này bọn hắn trong nội tâm lộ ra lại thêm vài phần tự tin, bách phát bách trúng thương pháp, thuận buồm xuôi gió súng ngắn, đối phó một sát thủ thật sự dư xài. Chủ đao y sinh lắc đầu, rất là khinh thường, nói, phi long đặc công, thật sự là có tiếng không có miếng, cho rằng hay cây súng có thể hù ngạ ta. Thật sự là ngây thơ, Lý Thần Châu đều dạy các ngươi cái gì. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo khi nào như vậy bị người khinh thường qua, dưới sự giận dữ, đồng thời nổ súng, viên đạn bắn tỉa mà đi. Chủ đao y sinh khi bọn hắn nổ súng đồng thời, trong tay nhẹ nhàng giương lên, hai thanh đao giải phẫu kẹp lấy tiếng gió gào thét mà đi. Ken két hai tiếng, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo liền lùi lại hai bước, túi đầu vừa nhìn phát hiện súng lục của mình lại bị chủ đao y sinh hai thanh đao giải phẫu đâm vào họng súng, rốt cuộc không cách nào sử dụng, trong nội tâm dị thường khiếp sợ, điều này cần như thế nào lực đạo mới có thể đâm vào họng súng đâu này. Hiển nhiên chủ đao y sinh cũng không muốn một đao muốn tánh mạng của bọn hắn, mà là đều muốn hảo hảo tra tấn bọn hắn. Bằng không thì đao giải phẫu tùy tiện đổi lại địa phương, bọn hắn đã bị mất mạng rồi. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo ngẩng đầu hướng về chủ đao y sinh nhìn lại, phát hiện chủ đao y sinh bị không có bị bọn họ viên đạn đánh bại, vẫn như cũ cười lạnh đứng ở chỗ nào. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo mồ hôi lạnh đều ra rồi, chẳng lẽ cái này chủ đao y sinh hội trốn viên đạn? Điều này cũng quá thần kỳ a. Ngoại trừ TV điện ảnh xem qua, chẳng lẽ trong hiện thực cũng có? Luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp chính là hai vị phi long đặc công tại thời khắc này lộ ra lòng tin không đủ. Nhưng đã không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì chủ đao y sinh đã như gió giống nhau nhẹ nhàng tới đây. Sở Thiên lúc này thời điểm cũng có chút thần sắc khẩn trương, chủ đao y sinh thật sự cường hãn, thân thủ cũng không so mình bây giờ chênh lệch, quay đầu lại nhìn xem Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang, bảo trì luôn luôn xuất khí mê người dáng tươi cười, nói ra, hai vị, chờ một chút vô luận lòng trời lở đất, hoặc là phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn sợ cũng không nên cử động, hết thể do Sở Thiên làm chủ, nói lương tâm lời nói, ta đến hiện tại, cũng không có nắm chắc 10 phần, cho. Nên chỉ có thể tiếp tục đang xem cuộc chiến, chờ mong chủ đao y sinh có cái gì sơ hở, dù sao gặp gỡ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đành phải đi một bước tính toán một bước, bất quá ngàn vạn nhớ lấy, tận lực bảo trì chấn định, không thể lỗ mãng. Tương đột, càng không thể nổ súng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang đội vàng gật đầu đáp ứng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Sở Thiên rồi. Cái kia hai cái phi long đặc công tuy nhiên thân thủ cũng rất tốt, nhưng vừa nhìn hãy cùng chủ đao y sinh không phải một cấp bậc, chẳng qua là chủ đao y sinh còn không muốn giết bọn hắn, nếu không đã sớm bị đánh chết. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo thoáng nhìn chủ đao y sinh phốc đến, ám đem ngày thường Lý Thần Châu đội trưởng truyền lại võ học vận đến toàn thân, chân đạp bước đi hình chữ T, sáng ngời có thần, nhìn chăm chú lên sắp bổ nhào vào chủ đao y sinh, đem hết toàn lực, lập tức đột nhiên sức lực quan cánh tay, để khí bay lên, hai chân chạm đất bình lướt dựng lên. Phản kích hướng chủ đao y sinh lồng ngực, bởi vì bọn họ thủy chung nhớ rõ Lý Thần Châu đã dạy lời của bọn hắn tiến công đúng tốt nhất. Phong thủ, chủ đao y sinh hừ nhẹ cả đời, dừng lại thân hình, yên tĩnh như núi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo song trưởng, đã hiệp ngàn cân thế nói, rắn rắn chắc chắc địa bổ vào chủ đao y sinh trên người, thế nhưng là chính như đánh vào bê. Ông đoàn bên trên bình thường, chủ đao y sinh một cái thân thể, hai vị phi long đặc công đống nhiên. Ngừng như bay mũi tên giống như bị đẩy lui 3 mét xa xa, đau đến Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nước mắt đều nhanh chảy ra, không ngừng địa xoa chính mình chết lặng cánh tay. Bọn hắn trong nội tâm không hẹn mà cùng cả kinh nói, cái này chủ đao y sinh có phải là người hay không, như thế nào có lớn như vậy lực đạo. Gió lạnh dần dần không biết từ chỗ nào thổi vào bãi đỗ xe, thổi chúng người xung quanh đợi quần áo không ngừng ưu tư thì thầm vang, cho cái này bãi đỗ xe bằng thêm một cổ cô đơn lạnh lẽo âm trầm cảm giác. Chủ đao y sinh cười lạnh nhìn xem hai cái phi long đặc công, nói, các ngươi đánh đã đủ rồi, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Vừa dứt lời xuống, chủ đao y sinh biến đổi vị trí, chớp động thân hình, một tay giơ lên một tay duỗi thẳng, hướng về hai vị phi long đặc công dán tới đây. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo biết rõ sinh tử khảo nghiệm thời điểm đã đến, cánh tay dài bản không chấn động, bổ tới, chủ đao y sinh lần nữa không tránh không né, hai tay quấn lên phi long đặc công công tới tay, dùng sức một quấn. Phi long đặc công không tự chủ được về phía trước nghiêng đi, chủ đao y sinh ánh mắt mãnh liệt bắn, dùng chính mình hai cái cứng rắn vô cùng bả vai đánh lên phi long đặc công lồng ngực, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo chưa từng có cảm thụ qua thật lớn như. Thế xung lượng, thân thể hướng phía sau ngã đi, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hiện tại mới biết được, tại chủ đao y sinh trong mắt, bọn hắn thật sự liền cái rắm cũng không phải. Chủ đao y sinh thấy bọn họ ngã đi, trong tay lần nữa vung ra hai thanh đao giải phẫu hướng về hai vị phi long đặc công bả vai vọt tới. Rất có đem bọn họ đính tại trên tường chi ý. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nhìn xem gào thét mà đến đao giải phẫu, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. 2. Chương 61, đọ sức. 2. Chủ đao y sinh trong mắt toát ra vài phần cuồng nhiệt, giống như nhìn thấy hai vị phi long đặc công bị đinh tại trên tường khoái cảm. Lúc này, hai đạo lượng quang cũng dùng vô cùng tốc độ hướng về đao giải phẫu vọt tới, đương đương hai tiếng, đao giải phẫu rơi xuống đất, đồng thời đao giải phẫu chung quanh còn có hai quả tiền xu tại đi lòng vòng, sau đó mới ngã xuống. Chủ đao y sinh trong mắt phát ra lượng quang, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, lại có thể dùng tiền xu tốc độ đuổi theo thủ thuật của mình đao cũng đánh rơi, không có mấy thập niên công phu là không thể nào có cái này trình độ đấy. Chủ đao y sinh hướng về chung quanh tìm tòi, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo cũng rất kinh ngạc, ai có thể đủ tại chủ đao y sinh chính là thủ hạ cứu hai người bọn họ. Chủ đao y sinh hoàn xem bãi đỗ xe chung quanh, không có nhìn thấy phù hợp lòng hắn trong mắt hình tượng cao thủ, vì vậy không kiên nhẫn nói, vị cao thủ kia, đi ra để cho ta mở mang kiến thức. Âm thanh thở dài, Sở Thiên cắn thịt bò khô chậm rãi đi ra, gần nhất hắn luôn cảm giác mình ăn không đủ no, khả năng thể lực luôn tại tiêu hao. Sở Thiên nhìn qua chủ đao y sinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ, không nghĩ tới thủy chung cũng chỉ là cái cao thủ nhất lưu, có chút để cho ta thất vọng. Hai vị phi long đặc công không tin nhìn xem Sở Thiên. Chẳng lẽ thật là cái này học sinh cấp 3 cứu mình? Nhìn hắn yếu đuối bộ dạng, không giống như là cái gì cao thủ, nhưng bãi đỗ xe duy nhất tương đối nhạt định tự nhiên cùng lên tiếng người lại không hề nghi ngờ đúng Sở Thiên. Hai vị phi long đặc công lập tức nghe được Sở Thiên câu nói sau cùng, thiếu chút nữa nổ ra huyết đến, nếu như chủ đao y sinh chẳng qua là cao thủ nhất lưu, như vậy hai người bọn họ phi long đặc công không chính là cái gì tam lưu cao thủ. Chủ đao y sinh nhìn xem thần sắc tự nhiên Sở Thiên, cũng không khỏi nhiều hơn vài phần hiếu kỳ, hỏi: thật là ngươi đánh rơi dao phẫu thuật của ta cứu được liền cái rắm cũng không phải hai cái phi long đặc công. Chủ đao y sinh hiển nhiên đối với phi long đặc công dị thường không có hảo cảm, cho nên mở miệng không chút khách khí. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nghe được về sau cũng chỉ có thể cười khổ, ai kêu chính mình tài nghệ không bằng người đâu này, rớt lại phía sau muốn bị đánh từ xưa đến nay khuôn vàng thước ngọc. Sở Thiên gật gật đầu, tùy tiện nhìn qua chính giữa bay xuống, trên người bình tĩnh tự nhiên, siêu phàm thoát tục khí chất hoàn toàn lộ ra hiện ra, chủ đao y sinh trong nội tâm chấn động, tiểu tử này tuổi còn trẻ thậm chí có như thế giấu tài cảnh giới, xem ra là không thể xem nhẹ, hôm nay nhất định muốn đem hắn bỏ, miễn cho lưu lại tai họa. Chủ đao y sinh nhìn xem thời gian, tiếp qua 15 phút cảnh sát sẽ tới đây, chính mình phải tốc chiến tốc thắng, hoàn thành nhiệm vụ, là đệ báo thủ, không thể chơi nữa mèo vờn chuột trò chơi rồi. Chủ đao y sinh trong mắt lộ ra hàn quang, tựa như đao giải phẫu lạnh như băng, trong miệng nhàn nhạt nói, tuổi còn trẻ, vậy mà muốn làm anh hùng, muốn biết rõ anh hùng đều là chôn dưới đất đấy. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm đối diện Sở Thiên, đều muốn theo trong mắt của hắn nhìn ra một tia kinh hoàng, lại phát hiện Sở Thiên trong mắt ngoại trừ bình tĩnh không có cái gì, khóe môi nết lên mỉm cười, hai tay rủ xuống phóng, một mảnh an nhàn, làm cho người ta thật sự là đoán không ra. Chủ đao y sinh rốt cục không kiên nhẫn điên cuồng hét lên một tiếng. Xoát xoát công liên tiếp nhị chiều, tay phải công thượng bản, bảy tay trái câu chỉ liêu âm, đây là chủ đao y sinh một trong những tuyệt chiêu, có không nên xem nhẹ biến hóa, Sở Thiên như tả hưu né tránh, tức thì lập tức trở bàn tay ra sức, quét ngang đối phương trong bản, trong lòng mọi người thầm than, xem ra đây là chủ đao y sinh thành danh chiêu thức, sát cơ tứ phía, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo hai vị phi long đặc công không khỏi lo lắng nảy sinh Sở Thiên cái này tuổi trẻ đệ tử đến. Sở Thiên niên kỷ bất quá là 17, 8 tuổi, chính là tại trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện, 18 năm cũng sẽ không cao đến loại trình độ đó, đối phó với địch kinh nghiệm đã ít lại càng ít, hơn nữa chủ đao y sinh đều là trải qua vô số thực chiến có được đối địch chiêu số cùng kinh nghiệm, Sở Thiên như thế nào cùng nhân ra đối kháng đâu này. Tại Phi Long đặc công trong mắt, Sở Thiên chẳng qua là hội chút ám khí các loại hải tử. Sở Thiên tự nhiên nhìn ra lợi hại, một cái xoay người, dưới chân di động, xuyên qua chủ đao y sinh trường ảnh. Vọt đến bên cạnh, chủ đao y sinh hai mắt mánh liệt bắn, không để cho Sở Thiên cơ hội, một tiếng gầm nhẹ song trưởng vận lực đẩy, một cổ kình phong kẹp lấy một chút lóe sáng đao giải phâu, đánh về phía Sở Thiên trước ngực đồng thời từng đánh chết đi, loại này trước xuất trưởng, hậu văn thanh, lòng bàn tay còn có dấu đao giải phâu, lại là giận dữ mà phát, kình lực mạnh, dụng tâm, chi độc, thật là khiến người tức lộn ruột. Chỉ thấy đao giải phâu cùng song trưởng đã khoảng cách Sở Thiên trước ngực nửa xích lúc, Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang. Còn có lượng danh phi long đặc công không khỏi kinh hãi, ai cũng biết, chủ đao y sinh đao giải phẫu chi bá đạo, lực tay chi tàn nhẫn, lúc này chỉ nghe một tiếng thật nhỏ hừ lạnh, bóng người nhất màn trướng, trước mắt liền đã mất đi Sở Thiên thân ảnh. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo kinh ngạc vô cùng, làm sao có thể? Sở Thiên làm sao có thể giống như này tinh xảo thân pháp đâu này? Chủ đao y sinh đầy cho rằng cái này một kích chí mạng, cho dù Sở Thiên võ công cao hơn cũng sẽ biết chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Sao liệu đao giải phẫu cùng trưởng phong đã đến Sở Thiên trước ngực nửa xích, người trước mắt ảnh lóe lên, trả lại không kịp nghĩ lại, chợt thấy sau lưng một tiếng cười lạnh, một điểm cũng nhìn không ra, hắn là dùng cái gì lúc này né tránh đấy, cái này cả kinh không phải chuyện đùa, nhưng chủ đao y sinh cũng không phải là bình thường chi nhân, tâm niệm chuyển động chi tế, lập tức mắt lộ ra hung quang, hai tay phản chọc vào sau lưng, đồng thời chân phải xoáy quay về, rất có đem vọt đến đằng sau Sở Thiên kẹp toái chi ý. Sở Thiên vừa rồi đang xem cuộc chiến chủ đao y sinh cùng Phi Long đặc công, một hồi xuống, rốt cuộc biết chủ đao y sinh cổ cũng không giống như quá linh hoạt, hẳn là trước kia chịu qua tổn thương lưu lại di chứng, cho nên Sở Thiên quyết định dán tại chủ đao y sinh sau lưng, thủ thắng cơ hội liền lớn hơn nhiều. Sở Thiên hóc bụng sau co lại, tránh thoát chủ đao y sinh lăng lệ ác liệt công kích, tay phải lại hóa quyền là trưởng, hướng chủ đao y sinh cổ chém tới, chủ đao y sinh nghe phía sau trưởng phong đánh úp lại, trả lại không kịp quay đầu dò xét xem. Thân thể vội vàng về phía trước thổi đi, ai biết, Sở Thiên hướng về quỷ hồn giống nhau, giáng tới đây, tay phải rất có không chém đến chủ đao y sinh cổ thể không bỏ qua bộ dạng. Chủ đao y sinh kinh hãi, cổ của hắn trong chiến tranh chịu qua tổn thương, rất khó hướng hai bên bật mẹo, cái nhược điểm này người bình thường rất khó coi đi ra, bởi vì mọi người chỉ biết chú ý trong tay hắn đoạt mệnh đao giải phẫu, hiện tại nhìn thấy Sở Thiên chuyên môn công kích cổ của hắn, hắn biết rõ Sở Thiên chứng kiến nhược điểm của hắn rồi, vì vậy nóng lòng đều muốn xoay người lại. Chính diện đối kháng Sở Thiên, thế nhưng là Sở Thiên hoàn toàn không để cho hắn cơ hội, một tấc cũng không. Rời dán tại phía sau hắn chừng một thước, chỉ cần chủ đao y sinh quay người, cái kia quay người lập tức sẽ cho Sở Thiên đầy đủ thời gian công kích được cổ của hắn, chủ đao y sinh đúng vô luận như thế nào cũng không cho phép lại để cho Sở Thiên đụng phải cổ của hắn. Bởi vì đó là hắn yếu ớt nhất bộ phận. Hai vị phi long đặc công cùng Trương Lượng Quang bọn hắn đều kinh ngạc nhìn không ai bị nổi chủ đao y sinh bị Sở Thiên đuổi theo chạy, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hai vị phi long đặc công hiện tại mới biết được Lưu Phi Yến bọn hắn theo như lời đều là thật sự, xem ra không phải tối hôm qua hung đồ quá vô năng, mà là Sở Thiên thật lợi hại. chủ đao y sinh bị Sở Thiên như vậy đuổi theo chạy, trong nội tâm dần dần bực bội, hơn nữa cảnh sát cũng sắp đến rồi, vì vậy chủ đao y sinh dứt khoát hướng một mặt vách tường vào tới, Sở Thiên tự nhiên cũng dán đi qua, nhanh đến bên tường thời điểm, chủ đao y sinh hai chân đạp một cái tung người, rất thuận lợi thay đổi thân thể, cũng đồng thời hướng quỷ hồn giống như Sở Thiên đánh tới, năm ngón tay là chảo, khấu trừ hướng Sở Thiên biết hầu, Sở Thiên cũng không nghĩ tới chủ đao y sinh. Thậm chí có như vậy tinh diệu hóa giải phương thức, vì vậy bệ bộn rút lui bước lui về phía sau, trong tay tật bắn ra hai quả tiền xu, ngăn cản chủ đao y sinh phản công. Chủ đao y sinh mắt thấy lại nửa xích liền có thể chế trụ Sở Thiên biết hầu, không ngờ xoay mình, Sở Thiên khoảng cách gần bắn ra hai quả tiền xu, phản lấy chủ đao y sinh biết hầu. Chủ đao y sinh tự nhiên biết rõ Sở Thiên lực tay, bởi vì cổ không quá linh hoạt, không cách nào quay đầu hiện lên, chỉ có thể tay phải đi đón Sở Thiên phóng tới tiền xu. Sở Thiên thấy thế, mỉm cười, thân thể không lùi mà tiến tới, di động thân hình, lóe lên cắt vào, cùng sử dụng cầm nã thủ, nhanh như thiểm điện, ngón tay đánh vào chủ đao y sinh đích cổ tay, chủ đao y sinh thủ đoạn tê dần, vốn đợi lui trưởng phản cầm, tay cũng đã chết lặng, rốt cuộc không kịp biến hóa, Sở Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đá xoáy một cước, gấp đá chủ đao y sinh bả vai, chủ đao y sinh bởi vì đánh lâu không dưới, đã sớm tâm phiền ý loạn, theo bản năng lấy tay đi rời ra. Sở Thiên chân, ai biết, đây là Sở Thiên hư chiêu, đợi chủ đao y sinh giang hai cánh tay, lập tức thu chân về phía trước, tay phải trùng trùng điệp điệp đánh vào chủ đao y sinh bên phải trên cổ, tại chủ đao y sinh quay về phòng chi tế, toàn bộ cánh tay vận đầy toàn lực dựng thẳng. Ánh vào chủ đao y sinh ngực. Chủ đao y sinh hướng lui về phía sau mấy bước, nhổ ra một ngụm máu tươi. Cổ như là đã đoạn giống nhau, đau đớn khó nhịn, chủ đao y sinh biết rõ đại thế đã mất, tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể đem mình gây ở chỗ này, vì vậy bay vụt ra bốn thanh đao giải phẫu, thân thể lại hướng lui về phía sau đi. Sở Thiên chấp liên tục bốn thanh đao giải phẫu về sau, lại phát hiện chủ đao y sinh đã biến mất, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, chủ đao y sinh thật sự là cường hãn, dù cho chính mình đã thương chủ đao y sinh, hắn vẫn như cũ có thể thong dong đào tẩu, nếu như không phải đánh lâu không dưới. Tâm phiền ý loạn cùng bị chính mình tìm được lực điểm, nói không chừng chẳng biết hiệu chết về tay ai đâu. Bất quá Sở Thiên trong lòng hay là nhiều ít có chút an ủi, chủ đao y sinh lần này thật sự muốn đi xem thầy thuốc, vết thương cũ nội thương không có mấy tháng đúng khôi phục không được. Nếu như Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo không phải tự mình thăm dò qua chủ đao y sinh lợi hại, bọn hắn sớm cho rằng đó là một công tử bột, lại bị một học sinh trung học đánh cho chật vật mà chạy, nói ra cũng không có mấy người tin tưởng, hiện tại lại không phải không thừa nhận chính mình cuồng vọng tự đại. Lúc này, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo đã có chút xấu hổ nhìn xem Sở Thiên, tán thưởng ngoài có chút ngượng ngùng, trong nội tâm rất là cảm khái, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trên đời người mới thay người cũ, đây đúng người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang ngoại trừ càng thêm sùng bái Sở Thiên bên ngoài, đối với Phi Long đặc công ánh mắt cũng trở nên nhiều hơn vài phần miệt thị, giống như đang nói, tiểu tử, ta đều nói qua Sở Thiên là một cao thủ, các ngươi cũng không tin, nhìn xem. Đem các ngươi Phi Long đặc công đánh chính là răng rơi đầy đất chủ đao y sinh cứ như vậy bị Sở Thiên đánh bại, về sau thu liễm chút thái độ. Sở Thiên nhìn bọn họ, không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói, đi thôi. 2. Chương 62, Lý Thần Châu. 2. Ngay khi Phi Long đặc công đội trưởng Lý Thần Châu nhận được Sở Thiên bọn hắn một phe thời điểm, không khỏi chấn động, trước mắt mấy người này hiển nhiên thần sắc tiều tụy, ít nhiều gì đều bị thương, Lý Thần Châu luôn luôn thương yêu bộ hạ. Bước lên phía trước cầm chặt Hoàng Long Hùng tay nói, Long Hùng, các ngươi làm sao sẽ bị thương à? Hoàng Long Hùng thở dài, nói, chúng ta tại bệnh viện bãi đỗ xe đã gặp phải đối phương tập kích. Lý Thần Châu thần sắc siết chặt, hỏi, gặp đối phương tập kích? Đối phương có bao nhiêu người đem các ngươi đánh thành như vậy? Hoàng Long Hùng thần sắc trở nên xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói, chỉ có một người, ngoại hiệu gọi chủ đao y sinh, hắn là vì hắn tối hôm qua huynh đệ đã chết trị ban y sinh đến báo thù đấy. Lý Thần Châu có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên hiểu rõ chính mình thuộc hạ thực lực, một sát thủ có thể đơn giản bị thương Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo, xem ra sát thủ còn rất có bản lĩnh đấy, nói, chủ đao y sinh. Như vậy kỳ quái ngoại hiệu. Hoàng Long Hùng nói, chủ đao y sinh còn biết đội trưởng tên của ngươi, nói Phi Long đặc công chỉ có ngươi mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Lý Thần Châu suy nghĩ một chút, lắc đầu, kiên quyết nói, chưa từng nghe qua, cũng không biết hắn tại sao biết ta, trả giải thân thủ của ta. Đón lấy trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nói, các ngươi lại có thể bình an hộ tống Lưu Đại Dũng trở về, xem ra chủ đao y sinh bị hai người các ngươi đánh bại, quả nhiên không có ném chúng ta Phi Long đặc công mặt ra. Lý Thần Châu ngụ ý, xem ra chủ đao y sinh cũng không coi vào đâu cao thủ, chỉ biết khoác lác, chính mình hai người thủ hạ đem hắn đuổi rồi, lại càng không cần phải nói cùng chính mình bất phân thắng bại rồi. Hoàng Long Hùng đột nhiên không biết nói như thế nào, Trương Kim Hạo cũng lộ ra không có ý tứ, Lưu Phi Yến hiển nhiên muốn thừa cơ hạ Hạ Phi Long đặc công uy phong, nhỏ giọng nói, Lý đội trưởng, người hai người thủ hạ tại chủ đao y sinh thủ hạ chưa có chạy hơn mấy chiêu, liền bị thương trên mặt đất, vô lực tái chiến đến rồi. Lý Thần Châu con mắt quét qua, nhìn thấy Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo cúi đầu, biết rõ Lưu Phi Yến nói có thể là thật sự, vì vậy nhìn về phía Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang, ngự khí không tin thậm chí có chút rêu cực nói, chẳng lẽ là hai vị tuổi trẻ tài cao kiểm sát trưởng đem chủ đao y sinh đánh bại. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang lắc đầu, nét mặt biểu lộ vài phần vẻ sùng bái, nói, không phải chúng ta hai cái, mà là hắn, Sở Thiên. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang ngón tay đều chỉ hướng đứng ở phía sau ngẩn người Sở Thiên. Sở Thiên nghe được câu này, đầu lại lớn, cái này Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang lại cho mình trêu chọc sự tình. Quả nhiên, Lý Thần Châu quét một chút cũng không cường tráng Sở Thiên, nhiều lắm thì cái anh Tuấn Thư Sinh, trên mặt hiện lên vài tia khinh thường cùng thập phần không tin, đối với Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Hoàng Long Hùng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, đúng là Sở Thiên đánh bại chủ đao y sinh, tối hôm qua chị ban y sinh cũng là hắn đánh bại đấy. Sau đó, Hoàng Long Hùng sẽ đem Lưu Phi Yến nói cho chuyện của hắn, còn có mình ở bãi đỗ xe trải qua sự tình đơn giản thuật nói một lần. Lý Thần Châu càng nghe càng cảm giác được chủ đao y sinh hung hãn, càng nghe càng không muốn tin tưởng đúng Sở Thiên đánh bại chủ đao y sinh, ý thức của hắn bên trong, loại này đối kháng cường địch, hẳn là hắn Phi Long đặc công mới có thể hoàn thành sự tình, Sở Thiên một học sinh trung học, có thể lợi hại đi nơi nào đâu này. Đoán chừng đúng thuộc hạ của mình cùng Lâm Ngọc Thanh thuộc hạ không cẩn thận gặp gỡ cái gì tiểu ngoại ý muốn lộng thương chính mình, lại không có ý tứ nói ra, đành phải biên cái thân thủ chắc tuyệt sát thủ chủ đao y sinh đến lừa bịp chính mình, đồng thời đem cái này cái gì chó má vinh quang còn đâu Sở Thiên trên đầu đến giảm bớt chính mình ấy nấy, nhất định là như vậy, chân tướng nhất định là như vậy. Lý Thần Châu vừa nghĩ bên cạnh lộ ra dáng tươi cười, đợi chút nữa thử xem Sở Thiên, đã biết rõ thiệt giả rồi, vạch trần Sở Thiên về sau, lại hung hăng trách cứ thuộc hạ của mình. Lý Thần Châu duỗi ra vừa thô vừa to tay phải, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhiều năm quan trường sinh hoạt cũng làm cho hắn ít nhiều gì đã có chút ít tâm cơ, đối với Sở Thiên nói, thật sự là thiếu niên gia anh hùng, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, Sở huynh đệ, thật sự là cảm ơn ngươi a, Phi Long đặc công đội toàn thể cao thấp cũng cảm ơn ngươi a. Lý Thần Châu tay phải đã làm cho bên trên ba phần lực đạo, sẽ chờ Sở Thiên thiêu thân lao đầu vào lửa. Sở Thiên nhìn xem Lý Thần Châu dáng tươi cười, cảm giác có vài phần miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, nhìn xem hắn đưa qua đến tay, cười khổ một tiếng, trong nội tâm sớm đoán được Lý Thần Châu xáo lộ, chẳng qua là lại không thể không nắm, nếu không cũng quá không để cho vị đội trưởng này mặt mũi, vì vậy nhẹ nhàng đem tay phải đưa tới, giữ tại Lý Thần Châu cứng rắn như sắt trên bàn tay. Lý Thần Châu mỉm cười, trên mặt hiển nhiên có vài phần vẻ đắc ý, nhìn thấy Sở Thiên tay đưa tới cửa đến, bề bộn nắm chặt không tha, độ mạnh yếu thêm đến 5 phần, lại phát hiện Sở Thiên thần sắc tự nhiên. Mặt mang lấy một mực không có thay đổi dáng tươi cười, Lý Thần Châu xẹt qua một tia âm tàn, lực đạo làm cho bên trên 8 phần, nguyên lai tưởng rằng cái này có thể chứng kiến Sở Thiên thống khổ thần sắc, ai biết, Sở Thiên trên tay lực đạo theo Lý Thần Châu lực đạo gia tăng mà thốt nhiên tăng. Lớn, Lý Thần Châu cảm thấy tay phải của mình có đau một chút đau nhức, đang tại khiếp sợ chi tế, Sở Thiên lực đạo dần dần biến mất, cười nói, Sở Thiên vốn là mê thế trong một kẻ tiểu thư đồng, sao đang ra tiếng tâm lừng lây Phi Long đặc công Lý đội trưởng tạ. Đâu này? Lý Thần Châu biết rõ Sở Thiên cho cơ hội mọi người xuống đài, vì vậy cũng nới lỏng lực đạo, rút tay ra, vô Sở Thiên bả vai nói, muốn tạ đấy, muốn tạ đấy. Lý Thần Châu cảm giác được Sở Thiên cái kia phần thâm tàng bất lộ, như vậy Hoàng Long Hùng cùng Lưu Phi Yến theo như lời cũng sẽ không có giả, xem ra thật đúng là hắn đánh bại chủ đao y sinh, cho nên đằng sau hai câu nói mặc dù nói được không tình nguyện, nhưng là có vài phần bội phục chi ý. Lý Thần Châu giờ khắc này, đồng nhiên có một cái rất tốt ý tưởng, nói, Sở huynh đệ, có hứng thú hay không đến Phi Long đặc công đội phát triển à? Tất cả người ở chỗ này đều hơi sững sờ, bọn hắn vừa rồi đều nhìn ra Lý Thần Châu đang thử dò xét Sở Thiên, mặc dù không có nhìn ra ai thắng ai thua, nhưng Sở Thiên còn có thể thần sắc tự nhiên, chuyện cho vui vẻ, vậy tỏ vẻ Sở Thiên cũng không có hại chịu thiệt, không nghĩ tới đúng, Lý Thần Châu đang thử dò xét về sau, vậy mà hướng Sở Thiên phát ra mời gia nhập Phi Long đặc công cành ô liu. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà khó với lấy được cơ hội a. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ thần sắc, Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo thì là mừng rỡ, nếu như Sở Thiên thật gia nhập Phi Long đặc công đội, trở thành bọn họ đồng sự, như vậy, Phi Long đặc công đội chính là như hổ thêm cánh, một phát không thể vãn hồi. Sở Thiên chứng kiến tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của hắn, nhẹ nhàng cười cười, lộ ra cái kia xuất khí mê người dáng tươi cười, nói, cảm ơn Lý đội trưởng ưu ái, chẳng qua là Sở Thiên hiện tại việc học bên người, ít ngày nữa chính là kỳ thi đại học đại chiến, Sở Thiên không thể phụ lòng trường học nhiều năm tài bồi, cho nên tạm thời sợ không cách nào gia nhập tiếng tăm lừng lây Phi Long đặc công đội rồi. Kỳ thật Sở Thiên trong lòng ngoại trừ xuất phát từ kỳ thi đại học cân nhắc, còn có cái không hiểu thấu nguyên nhân là, Lý Thần Châu người này lại để cho hắn rất không thoải mái, không có nguyên nhân, thuần túy trực giác. Lý Thần Châu buông tiếng thở dài đáng tiếc, bất quá cũng không hết hy vọng, nói, vậy thì chờ Sở huynh đệ ngày nào đó thấy hứng thú, sẽ tới Phi Long đặc công đội nhìn xem. Hoàng Long Hùng cùng Trương Kim Hạo cũng là thầm than đáng tiếc, tiến vào Phi Long đặc công đội so cái gì kỳ thi đại học tốt hơn gấp trăm lần, cái này Sở Thiên, có tiền đồ tươi sáng không đi, càng muốn lách vào cái kia kỳ thi đại học cầu độc mục, có chút ngoan cố rồi. Lưu Phi Yến cùng Trương Lượng Quang thì là nhìn xem Hoàng Long Hùng bọn hắn âm thầm cười cười. Hôm nay Sở Thiên liền hạ Phi Long đặc công hai lần thể diện, chân thật thoải mái. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Thanh thẩm án trở về, chứng kiến mọi người như thế tình hình, vội hỏi dài hỏi đoạn, Lưu Phi Yến lần nữa đem tình huống giới thiệu sơ lược một lần, Lâm Ngọc Thanh nghe liền vỗ bản, nói, cái này hỏa kẻ bắt cóc thực sự quá kiêu ngạo, phía sau màn người càng là coi trời bằng vung, lần này nhất định phải đem bọn họ bắt được đến, cho mặt khác chức quyền nhân viên go go cảnh báo. Đón lấy, Lâm Ngọc Thanh giống như nhớ ra cái gì đó. Cười đối với Sở Thiên nói, Sở Thiên, lần này, may mắn ngươi cái kia thường ca, hắn trước hết nhất nhận tội đúng Lưu Đại Dung cho bọn hắn những thứ này trọng phạm giật dây, chúng ta mới có thể nắm giữ đến trực tiếp tư liệu đối phó Ngưu Mập cùng Lưu Đại Dũng, đoán chừng mấy ngày nay, Ngưu Mập bọn hắn ép. Thú nhận đến. Sở Thiên cười cười, nghĩ thầm cái này thường ca thật đúng là cho hắn Sở Thiên mặt mũi, về sau có cơ hội muốn cảm ơn hắn. Lúc này, thời gian đã gần đến giữa trưa, Lâm Ngọc Thanh mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Sở Thiên cười cười, cự tuyệt, hắn biết rõ Lâm Ngọc Thanh nhất định rất nhiều việc cần hoàn thành, chính mình chỉ có thức thời rời đi, miễn cho quấy rầy hắn phá án, hơn nữa mình ở cái này trong vụ án nhân vật cũng có thể diễn xong, không cần phải chính mình cho mình tìm quá nhiều phiền toái. Về phần có thể hay không bắt lấy Lý Tử Phong định tội, cái kia chính là Lâm Ngọc Thanh chuyện của bọn hắn, không tới. Phiên chính mình quan tâm đấy, lúc trước giúp bọn hắn, thuần túy là từ đối với Lâm gia phụ nữ tình nghĩa, chính mình dưới mắt, rất chuyện gấp gáp tình, đúng uống rượu. Ngủ. Sở Thiên nghĩ đến mị tỷ hâm nóng Trúc Diệp Thanh, liền hứng thú, vội vươn tay ngăn cản bộ phận xe taxi, lại để cho lái xe hướng hải tử căn cứ điều khiển đi. Lái xe tại xem sau kính ngắm vài lần Sở Thiên, nhàn nhạt nói, bận rộn một đêm, mệt lắm không? Sở Thiên một cái giật mình, nhìn kỹ phía dưới, lại miễn cưỡng nằm trở về, cười khổ mà nói, còn không phải là các ngươi dạy vào đấy. Hải. Chương 63, giống như đã từng quen biết. Hải. Hồng Diệp tháo xuống mũ. Một đầu mái tóc đen nhánh tản ra, cái này mặt như hoa đào nữ tử, eo của nàng như trước hết sức nhỏ mềm mại, cánh tay của nàng như trước rất tròn, cũng là rất tròn, đang kích thích nam nhân cái kia nguyên thủy phong phú cảm giác. Hồng Diệp lộ ra mê người dáng tươi cười, bên trong mang theo vài tia ai oán, nói, ngươi nhất định phải giúp đỡ Lâm Ngọc Thanh đối phó nhà của ta lao bản sao. Sở Thiên thở dài, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói, trong mắt ta, không có hắc bạch chi phân, chỉ có thiện ác có khác. Nếu như không phải Lý Kiếm một mực ở âm thầm mấy chuyện xấu, ta sẽ đối phó Ngưu Côn bọn hắn sao? Nếu như không phải Ngưu Côn bắt Lâm Ngọc Đình, Lâm Ngọc Thanh sẽ đích thân tra vụ án này sao? Nói cho cùng, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, không có người nào giúp đỡ ai. Hồng Diệp không khỏi nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Sở Thiên nói có đạo lý, nếu như không phải Lý Kiếm mượn đao giết người, hướng Ngưu Côn chỉ ra và xác nhận Sở Thiên, Ngưu Côn tiểu cũng không bắt Lâm Ngọc Đình bức bách Sở Thiên đi vào khuôn khổ. Sở Thiên cũng sẽ không bưng Ngưu Côn nhóm người kia, Lâm Ngọc Thanh cũng sẽ không theo Ngưu Côn trên người tìm đột phá khẩu, xem ra thật là nhân quả tuần hoàn. Hồng Diệp nhìn xem điều hưu lá cây, nói, dùng ngươi năng lực, ngươi tối hôm qua vốn có thể bắt lấy ta đấy, vì cái gì lại buông tha ta đâu này. Ta không muốn nhiều một cỗ xinh đẹp thi thể. Sở Thiên thời gian dần qua nhắm mắt lại, ta một mực ở mớn, giống như ngươi vậy bị bợm thì giờ, ngươi có lẽ trải qua một loại giàu có cuộc sống yên tĩnh, mà không phải trên giang hồ dốc sức làm. Người nhập giang hồ, đã sớm thân bất do kỷ. Hồng Diệp lắc đầu, trong nội tâm khổ sở chỉ có tự mình biết, nếu như lần này Lý Tử Phong ngã xuống, ta cũng nói bất định hội phơi thây đầu đường, đã đi ra Lý Tử Phong che chở, chúng ta tứ đại kim hoa lại có cái gì vốn liếng đặt chân đâu này. Nhiều năm tích lũy ở dưới cửu gia còn không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Sở Thiên suy nghĩ một chút, không có nói cái gì nữa, cái thế giới này có quá nhiều thân bất do kỷ rồi, chính mình lại làm sao có thể nói quá nhiều vô ích chi lời nói. Hồng Diệp theo xem sau kính nhìn một cái Sở Thiên, nhìn xem cái này xuất khí lạnh nhạt người trẻ tuổi, trong nội tâm dâng lên một cổ không hiểu nhu tình. Sở Thiên liên tục mấy lần phá hủy Lý Tử Phong sự tình, thân là Lý Tử Phong đắc ý môn hạ, Hồng Diệp có lẽ hận thấu xương, nhưng mỗi lần nhớ tới Sở Thiên, nhìn thấy Sở Thiên, nàng nên cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn hận, thầm nghĩ cùng Sở Thiên nhiều ngốc một lát, mặc dù biết cùng Sở Thiên chắc là sẽ không có kết quả đấy. Thậm chí không có bắt đầu, Hồng Diệp trong lòng nghĩ nhưng là, dù cho không cách nào thiên trường địa cửu, nhưng đã từng có được cũng là nhân sinh chuyện may mắn, cái này có được chỉ là nhìn nhiều Sở Thiên vài lần, nhiều cùng Sở Thiên nói vài lời nói. Cuối cùng đã tới trường Phúc Hoa Viên biệt thự, Hồng Diệp quay đầu lại vô vô Sở Thiên, Sở Thiên mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem Hồng Diệp xinh đẹp con mắt, không khỏi khen âm thanh, nhu tình như nước. Hồng Diệp tâm không hiểu nhảy dựng, trên mặt nhiều hơn vài phần ngượng ngùng, ôn nhu nói, đã đến, Sở Thiên, Hồng Diệp cho ngươi thêm cái lời khuyên, cảnh báo, Lý Tử Phong không có dễ dàng như vậy ngã xuống đấy, dù cho muốn ngã xuống, hắn cũng sẽ biết điên cuồng phản công trả thù, cái kia chính là cá chết lưới rách trả thù. Sở Thiên trong lòng rất là khổ sở, hắn biết rõ Hồng Diệp cũng không phải là nói chuyện giật gân, càng như vậy, Sở Thiên càng là áy náy, đối mặt một cái yêu nữ nhân của mình, chính mình đối mặt với hảo ý của nàng có thể nói cái gì đó đâu này. Chẳng lẽ nói tiếng cảm ơn về sau, đem hết toàn lực đi đối phó Hồng Diệp ông chủ Lý Tử Phong. Lại để cho Lý Tử Phong nhốt vào đại lao, lại để cho Hồng Diệp trôi dạt khắp nơi, bị cừu gia đuổi tận giết tuyệt. Sở Thiên cảm giác mình đầu có chút lớn hơn. Nhìn xem Hồng Diệp cái kia xinh đẹp động lòng người bờ môi, Sở Thiên nhẹ nhàng cùng nhau đi lên, nhẹ nhàng hôn tới, vậy mà nói cảm ơn lộ ra tàn nhẫn, như vậy nụ hôn này nhiều ít có thể tỏ vẻ chính mình cảm kích. Hồng Diệp hoàn toàn thật không ngờ Sở Thiên có thể như vậy hôn qua đến, đầu trong nháy mắt trống rỗng, trong nội tâm cũng không biết nghĩ cái gì, khi nàng kịp phản ứng, Sở Thiên đã xuống xe rời đi. Hồng Diệp si ngốc nhìn xem Sở Thiên dần dần đi thân ảnh, không khỏi hồi tưởng vừa rồi cái kia động nhân tâm hồn tình cảnh, y tự nói, hoang ra, ta đích nhân sinh cuộc sống đều hủy trong tay ngươi rồi. Trong nội tâm lại dị thường hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào. Sở Thiên hoàn toàn không biết Hồng Diệp suy nghĩ cái gì, vừa mới đứng ở trường Phúc Hoa Viên biệt thự cửa ra vào, hai cái thủ vệ đại hán lập tức chạy ra đón chào, nói, đây là Tư Gia Hoa Viên, ngươi là ai? Sở Thiên cười cười nói, ta tìm Hải Ca. Một vị đại hán cao thấp đánh giá Sở Thiên một phen, nói, tìm Hải Ca. Ngươi là người nào? Hải Ca là ngươi tìm đấy sao? Vừa nói vừa đi lên chụp Sở Thiên, Sở Thiên có chút vận lực toàn thân, đại hán tay vô vào Sở Thiên trên bờ vai phản bắn đi ra, thậm chí có vài phần tê dại cảm giác, đại hán trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ tiểu tử này tìm đến mảnh vụn hay sao? Sở Thiên đang muốn nói chuyện, truyền đến quang tử thanh âm, bên ngoài lằn tăn cái gì à? Sự tình gì? Quang tử đang lắc lư du từ nơi không xa đi tới. Hai cái đại hán lập tức thay đổi cung kính sắc mặt, đối với quang tử nói, quang ca, có người tìm Hải Ca. Quang tử ngẩng đầu nhìn đến, thấy là Sở Thiên, đại hỉ, hô, mở cửa nhanh, đây là đem giúp đỡ đấy. Bằng hữu. Quang tử vốn muốn nói đúng đem giúp đỡ tam đương ra, nhưng nghĩ đến Sở Thiên đã từng nói qua, trở thành ám kiếm càng có lợi cho đem giúp đỡ, vì vậy bề bộn đổi giọng nói thành bằng hữu. Hai vị đại hán lần nữa khiếp sợ, đem giúp đỡ bằng hữu ngược lại là không có gì, trên giang hồ lăn lộn không phải địch nhân chính là bằng hữu. Nhưng có thể làm cho quang ca vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, muốn biết rõ, quang ca đúng đem giúp đỡ nhị đương gia, cũng là đem giúp đỡ số một đánh đem, luôn luôn cao ngạo, có thể làm cho hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt người tuyệt không phải người bình thường, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này thấy thế nào? Cũng chỉ là người bình thường, nhiều lắm thì xuất khí chút người trẻ tuổi. Tuy nhiên khó hiểu, nhưng không nhìn tăng diện xem phần diện, hai vị đại hán vẫn còn cung kính mở cửa. Mặt mũi tràn đầy cung kính mời Sở Thiên tiến đến. Sở Thiên nở nụ cười một chút, đón quang tử nói, quang ca, nơi đây thật sự là phong thủy bảo địa a. Quang tử cởi mở cười cười, trả lời nói thật, Hải ca đúng là mời thầy phong thủy xem qua, thầy phong thủy còn nói, và ở cái này trường Phúc Hoa Viên biệt thự, tương lai sẽ thật dài như ý, đại triển hưởng phúc. Đi vào phòng khách, Hải tử đang cầm lấy bút máy, chằm chằm vào trên vách tường địa đồ ra thần xem, trên ghế salon ngồi mị tỷ cùng Lâm Ngọc Đình. Đang cầm lấy một quyển sách xì xào bàn tán trò chuyện với nhau, nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, đều thả tay xuống bên trong thứ đồ vật vây quanh tới đây, hỏi han. Lâm Ngọc Đình đầu tiên lên tiếng, thiếu soái, tối hôm qua tình huống như thế nào? Tối hôm qua có cái gì không đại sự phát sinh à? Như cũng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn chuyện tốt thần sắc, nhưng ai nấy đều thấy được nàng trong ánh mắt quan tâm. Mị tỷ cười chọc thủng Lâm Ngọc Đình, nói, đệ, tỷ tỷ tối hôm qua lo lắng ngươi nửa đêm. Mà cái này Lâm nha đầu thì là cả đêm lật qua lật lại, nửa đêm còn tìm ta hỏi han, hỏi ngươi đến tột cùng có chuyện gì đâu này. Sở Thiên trong lòng khẽ động, mị tỷ quả nhiên là ôn nhu săn sóc, mở miệng không hỏi ngày hôm qua tai nạn xe cộ mỗi chữ mỗi câu, lại trước tiên đem Lâm Ngọc Đình đối với quan tâm của mình thay nàng nói ra, thế gian nữ tử cũng như mị tỷ như vậy nhận biết thân thể to lớn, thế gian nam nhân không biết có thể ít hơn nhiều phiền não, nhiều mấy phần hạnh phúc. Sở Thiên lập tức cũng không giấu giếm, đem mị tỷ đụng Lưu Đại Dung thân phận cùng Lâm Ngọc Thanh xử lý bản án ở giữa liên hệ nói ra, sau đó đem sát thủ huynh đệ trị ban y sinh cùng chủ đao y sinh, còn có Phi Long đặc công đợi hết thảy quá trình đều nói ra, đương nhiên, nhìn thấy Hồng Diệp bộ phận tức thì che giấu xuống, không phải là không muốn nói, mà là cảm thấy nói nhiều sai nhiều, khó tránh khỏi Lâm Ngọc Đình lại mò mẫm ghen. Mị tỷ nghe được kinh hồn bạt vía, không khỏi hít một câu, xã hội thật sự là hung hiểm, khắp nơi sắc cơ, khá tốt, đệ đệ đều đã xông qua được. Lâm Ngọc Đình tức thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng tới bộ dạng, thậm chí vì chính mình không tại hiện trường lộ ra vài phần tiếc nuối, cũng buông tiếng thở dài, như vậy đặc sắc tình cảnh bỏ lỡ, sớm biết như vậy liền không trở lại. Sở Thiên thiếu chút nữa thổ huyết, nếu như buổi sáng không phải mình tìm được chủ đao y sinh lược điểm, hiện tại đoán chừng nằm ở bãi đỗ xe chính là mình đâu. Hải tử cùng Quang tử tức thì một hồi trầm mặc, Quang tử nhẹ nhàng nói câu, kỳ thật, Hải ca cùng mấy người chúng ta đều là xuất thân Phi Long đặc công đội. Hải tử thân sắc có vài phần cô đơn, hiển nhiên đó là một cái quang vinh tuế nguyệt rồi lại nghĩ lại mà kinh, nói, mấy năm trước, ta tại lúc thi hành nhiệm vụ, đánh cho cái kinh thành công tử ca, cho nên bị Lý Thần Châu giải trước, ta dưới sự giận dữ mới đưa vào đem giúp đỡ. Cho dù Hải tử cùng Quang tử nói như thế hời hợt, Sở Thiên hay là cảm giác được bên trong sóng cả mãnh liệt tâm tình, đổi thành ai, tại một cái rất có tiền đồ rất có vinh quang Phi Long đặc công đội ước mơ lấy tương lai, kết quả lại bởi vì một cái ít sai lầm lầm, đã bị giải trước, tất cả hy vọng, tất cả tâm huyết đều giao một trong sáng, có thể không làm cho lòng người hẳn sao. Lúc này, Lâm Ngọc Đình hoàn toàn không có ăn khớp bật thốt lên nói ra, nguyên lai Phi Long đặc công đội viên cũng giống như Quang tử, Hải tử có thể đánh như vậy à? Thật sự là lợi hại. Mọi người theo cười cười, nặng nề bầu không khí lập tức hễ quét là sạch, Sở Thiên hiện tại mới phát hiện cản quấy Lâm Ngọc Đình thật đúng là cái kẻ dở hơi. Quang tử cười khổ một tiếng, nói, đổi thành trước kia, có lẽ ta sẽ đắc chí, từ khi gặp phải Tam Đệ về sau, ta đã bắt đầu cụp đuôi làm người rồi, chỉ sợ liền Tam Đệ theo như lời chủ đao y sinh ta cũng làm bất quá đâu. Sở Thiên cảm giác được Quang tử có vài phần thất lạc, vì vậy nói, Quang ca, kỳ thật ngươi thân thủ không kém. Chẳng qua là khi lúc ta trói buộc ngươi rồi mặt khác tay chân, cho nên ta mới có thể may mắn thắng ngươi, nếu như mọi người thật sự bung ra quyền cước, ta không nhất định là ngươi đối thủ. Quang tử cười mở cười, nói, Tam đệ, lời của ngươi mặc dù là hống ca ca vui vẻ, nhưng ca ca hay là rất được dùng, tất cả mọi người là huynh đệ, ai thân thủ tốt đều giống nhau, tương lai chúng ta cùng một chỗ mang theo đem giúp đỡ phóng tới thế giới. Lâm Ngọc Đình lại yếu ớt xen vào một câu, nói, tha thứ tiểu nữ tử vô tri. Các ngươi là hắc bang sao? Cái kia Sở Thiên lúc đó chẳng phải xã hội đen rồi hả? Như thế nào một chút cũng không giống như là trong TV hung thần ác sát. Hơn nữa ta còn với các ngươi hòa với, về sau cục công an không phải ngay cả ta cùng một chỗ bắt đi. Mọi người buộc phát ra tiếng cười, Sở Thiên bọn hắn cũng không biết như thế nào cùng Lâm Ngọc Đình giải thích. Sở Thiên đứng lên, nói, tỷ tỷ, ngươi thay ta giải thích một chút đi. Sau đó quay đầu nhìn xem Hải ca, nói, Hải ca, có hay không gian phòng để cho ta nghỉ ngơi một chút? Hải. Chương 64, nghe lén. Hải. Lý Tử Phong hiện tại tựa như trong nước gấm ít xanh, càng ngày càng lo lắng, hướng về Hồng Diệp bọn hắn quát, những thứ kia cái gì sát thủ, còn sát thủ bảng thứ ba, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, liền cái Lưu Đại Dũng đều giết không được, tức chết ta. Hồng Diệp cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói đã đến phê Phi Long đặc công bảo hộ Lưu Đại Dũng, cho nên bác sĩ huynh đệ mới không công mà lui. Lý Tử Phong nhướng mày, vỗ bàn, nói, lao tử quản lý hắn Phi Long hay là Phi Hổ đâu rồi, tranh thủ thời gian sẽ tìm cái không sơ hở tí nào sát thủ, đem bọn họ toàn bộ giết chết cho ta, nếu như bọn hắn bất tử, vậy lao tử nhất định phải chết. Tứ đại kim hoa một trong lục tụ mở miệng đến, sợ là đã không còn kịp rồi, Phi Long đặc công đã đem Lưu Đại Dũng hộ tống đến Lâm Ngọc Thanh trong tay, như mập mấy người bọn hắn nhân vật mấu chốt nhìn thấy Lưu Đại Dũng bị thương thành như vậy, nhưng lại còn sống, biết rõ chúng ta giết người diệt khẩu, cảm động lây, hơn nữa. Như mặc bọn hắn cũng sẽ biết muốn, cho dù bọn họ không nói, Lưu Đại Dung cũng sẽ nói đi ra đấy, cho nên Như mặc mấy cái nhất định sẽ tại Lưu Đại Dung lúc trước đem chúng. Ta toàn bộ tuân ra đến cầu được khoan hồng. Lý Tử Phong hô, vậy mà biết rõ cái này mấy cái thằng danh con không đáng tin, ngươi sẽ không phái người đi duyên giang nhà khách đem cái kia đã sớm chết tiệt Như mặc mấy cái cho láo tử tiêu diệt à. Lục tụ lắc đầu, duyên giang nhà khách hiện tại đề phòng xâm nghiêm. Bên trong cảnh sát vũ trang tất cả đều là trung ương theo trong tỉnh điều tới, thân thủ đều rất tốt, còn có 5 cái Phi Long đặc công bảo hộ, liền Phi Long đặc công đội trưởng Lý Thần Châu đều đã đến. Trừ phi trong chúng ta bộ phận có người, có chịu mạo hiểm thật lớn mạo hiểm làm sự tình, nếu không chúng ta căn bản không cách nào ra tay diệt khẩu như côn bọn hắn. Lý Tử Phong nhãn tình sáng lên, Lý Thần Châu. Lục Tụ gật gật đầu, có chút kỳ quái Lý Tử Phong làm sao sẽ nghe được Lý Thần Châu liền nhãn tình sáng lên đâu rồi, biểu hiện ra hay là cung kính nói, là đúng đấy, Phi Long đặc công đội trưởng Lý Thần Châu. Lý Tử Phong không nói gì, ánh mắt lại tựa hồ nổi lên một tia hy vọng, lòng có đăm chiêu, sau một lát, phất tay lại để cho Hồng Diệp Lục Tụ bọn hắn đi ra ngoài, chính mình tức thì đi vào thư phòng. Tại Lý Tử Phong biệt thự trong hoa viên, Hồng Diệp cùng Lục Tụ song song chậm rãi đi tới, Lục Tụ nhìn xem không yên lòng Hồng Diệp, nói, muội muội, ngươi chẳng lẽ thật sự yêu mến tiểu tử kia rồi hả? Hồng Diệp cả kinh, nói, tỷ tỷ có ý tứ gì? Lục Tụ nhàn nhạt nói, bác sĩ huynh đệ cũng không phải cái gì Phi Long đặc công đánh bại đấy, mà là một người tuổi còn trẻ, danh tự giống như gọi Sở Thiên, là hắn đánh bại bác sĩ huynh đệ, ngươi vì cái gì không hướng Lý Cục trưởng chi tiết báo cho biết đâu này? Hồng Diệp trong nội tâm chấn động, xem ra Lục Tụ mấy ngày nay đã ở âm thầm chú ý Lưu Đại Dũng bọn hắn, cho nên mới hiểu rõ như vậy kỹ càng. Hồng Diệp lập tức khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mang theo dáng tươi cười, nói, tỷ tỷ quá lo lắng, nói một cái vô danh tiểu tốt đi ra, ngược lại lại để cho Lý Cục trưởng càng thêm không tự đau đầu, Phi Long đặc công thanh danh bên ngoài, Lý Cục trưởng lại càng dễ tiếp nhận, hơn nữa, Hồng Diệp tại sao có thể có tình yêu đâu này. Lục Tụ mỉm cười, thở dài, hy vọng như thế. Sau đó liền đi bên hồ cho cá ăn rồi, Hồng Diệp chần chờ một chút, chưa cùng đi lên, trong nội tâm cảm giác có vài tia mất trật tự. Muốn quay về biệt thự mái nhà nhìn bầu trời một chút, hy vọng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Hồng Diệp tiến vào biệt thự, trải qua Lý Tử Phong cửa thư phòng lúc, lại phát hiện phòng cửa không khóa nhanh, Lý Tử Phong thanh âm đang truyền ra, Hồng Diệp giật mình, ma xui quỷ khiến dừng bước, nàng biết rõ nghe lén Lý Tử Phong nói chuyện phải không nên phải đấy, nhưng chính là có như vậy một tia khống chế không nổi chính mình, bởi vì nàng sợ Lý Tử Phong lại tìm đến hung hãn sát thủ, nói không chừng hội liên lụy tiến Sở Thiên. Trong thư phòng Lý Tử Phong đang một mực cung kính nắm chuyên dụng màu đỏ điện thoại lấy người trò chuyện, ta đây bên cạnh hiện tại nguy cơ tứ phía, liên tục mấy đám mọi người làm việc thất bại, bây giờ là vô kế khả thi, tình trạng vô vọng, vạn mong bộ trưởng thân thân viện thủ A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bộ trưởng u ám thanh âm, lao Lý, ta cũng muốn giúp ngươi A, nhưng ta tại phía xa kinh thành, ta như thế nào giúp ngươi? Xin tha đút lót. Cái này tình trạng nguy cấp, ai dám làm những thứ này đụng họng súng sự tình đâu này? Hơn nữa Lâm Ngọc Thanh tích thủy không tiến, ai nói mà nói cũng vô dụng. Lý Tử Phong có chút tuyệt vọng, nói, ta đây chỉ có chờ đã chết. Chờ bị Lâm Ngọc Thanh bắt. Chờ bị hình phạt. Bộ trưởng trần chờ một chút, nói ra cái hạ sách, nói, ngươi hiện tại đã nghĩ biện pháp liền đi, có lẽ tới kịp, ra đến nước ngoài liền hết thể đều an toàn. Lý Tử Phong thầm mắng, hiện tại liền lẩn trốn. Lao tử toàn bộ gia nghiệp cũng không muốn sao. Đánh liều nửa đời người liền đổi lấy một cái lẩn trốn. Có một tia hy vọng cũng muốn buông tha, huống chi cái này có rất lớn xác suất thành công. Vì vậy Lý Tử Phong mặt ngoài tiếp tục khách khí, cẩn thận từng ly từng tí nói, bộ trưởng, ta nghe nói Lý đội trưởng cũng tới, còn liền tại Lâm Ngọc Thanh bên người, hắn là người của ngươi, ngươi có thể hay không lại để cho hắn giúp ta đem Lưu Đại Dũng cho giết chết. Bộ trưởng hiển nhiên đối với Lý Tử Phong ý đồ rất là sinh khí, máng, cái gì? Ngươi trêu chọc họa, còn muốn lao tử người giúp ngươi sát. Hiện tại duyên giang nhà khách để phòng xâm nghiêm. Vạn nhất Lý đội trưởng bại lộ, ta đây chẳng phải là được không bù mất. Ngươi có biết hay không lão tử bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới đem hắn lấy tới hiện tại vị trí này. Lý Tử Phong nóng nảy, đây là hắn cuối cùng hy vọng, làm sao có thể buông tha, nói, nhưng là hiện tại ta thật sự không có biện pháp, chỉ có Lý đội trưởng có cơ hội làm sự tình rồi, Lưu Đại Dũng, Nưu Côn bọn hắn rất nhanh sẽ đem ta khai ra đến, đoán chừng liền tại xế chiều. Bộ trưởng sao lại, há có thể đúng lúc này đem mình rơi vào đi. Dùng chém đinh chặt sắt ngự khi nói, không được, tuyệt đối không được, không có thương lượng. Lý Tử Phong cũng kiềm chế không được, khẩu che ngăn cản hô, Chu Bao Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi không giúp ta, như vậy ta chết cũng là ngươi chết, cùng lắm thì ta đem ngươi ta buôn lậu văn vật sự tình bạo cho Lâm Ngọc Thanh, nhìn hắn có dám hay không động tới ngươi. Chu Bộ trưởng trong nội tâm lạnh lẽo, phát lạnh, sắc cơ nhất thời, cái này Lý Tử Phong cũng dám nói ra tên của mình, còn dám lấy đi tư văn vật sự tình áp chế chính mình, thật sự chán sống. Nhưng Chu Bộ trưởng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, hắn quyết định muốn ổn định Lý Tử Phong, nói, Lao Lý à, không nên xúc động như vậy, đại gia có chuyện hảo hảo nói, bên cạnh ngươi có người hay không. Tuy nhiên ta hiện tại không thể đề bạt Lý đội trưởng, nhưng ta có thể phái cá nhân cho ngươi, ta hiện tại để cho hắn bay qua đi, Lưu Đại Dũng tối thiểu buổi tối mới có thể mở miệng nói chuyện, như côn bọn hắn cũng sẽ biết trải qua đấu tranh tư tưởng mới thú nhận ngươi đi ra, tại nơi này không đương thời gian. ta phái người nhất định sẽ tại Lưu Đại Dũng bọn hắn cung khai lúc TR. Ước giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng đấy, hắn 4 giờ chiều tả hữu đến, ngươi 5 giờ tả hữu có thể thu được tin tức tốt. Lý Tử Phong đại hỉ, Chu Bao Thiên vậy mà đánh cho cam đoan, tự nhiên có phần thắng, vội mở miệng nói, yên tâm, bộ trưởng, bên cạnh ta không có ai, ta đây trước hết cảm ơn bộ trưởng. Hồng Diệp nghe được Lý Tử Phong để điện thoại xuống, bề bộn tranh thủ thời gian rời đi, trong nội tâm thầm nghĩ, Chu Bao Thiên, Lý đội trưởng, văn vật. Hồng Diệp chợt phát hiện chính mình rất nguy hiểm, nếu như bị Lý Tử Phong biết mình trộm nghe đến mấy cái này, chính mình rất có thể bị diệt khẩu. Chu Bao Thiên để điện thoại xuống, trong mắt có một tia hàn quang, nhãn hàm sát cơ cầm điện thoại lên. Hai. Chương 65, đột nhiên biến đổi lớn. Hai. Hồng Diệp mở to mắt, không nghĩ tới chính mình lại có thể tại sân thượng ngủ rồi, nhưng lại ngủ mấy giờ. Dương Nhạn hướng về bốn phía nhìn lại, đều muốn thưởng thức xinh đẹp cảnh sắc. Đồng nhiên, Hồng Diệp phát hiện, biệt thự chung quanh nhiều hơn một ít không rõ lai lịch người, đang lặng lẽ hướng lấy biệt thự tới gần, thân hình rất nhanh. Hồng Diệp hoảng sợ phát hiện, biệt thự 10 cái thủ vệ trong nháy mắt bị bọn hắn giết chết. Hồng Diệp vội vàng đều muốn xuống dưới báo cho biết. Lý Tử Phong bọn hắn lại phát hiện biệt thự mái nhà cửa phòng bị khóa rồi, đoán chừng là cái nào người hầu mỗi ngày đài cửa mở ra, thuận tay bắt nó khóa. Hồng Diệp càng ngày càng nóng nảy, bổ nhào vào biệt thự mái nhà tường đây, vừa định há miệng kêu gọi đầu hàng cảnh báo, đang chứng kiến lục tụ, Lam Mai, Thanh Lan mang theo mấy người đang che chở Lý Tử Phong phụ tử hướng ngoài cửa lớn lao ra, chọn chở mình mấy cái che mặt hung đồ về sau, cầm đầu hung đồ cầm qua một chút đòn đao, thẳng tắp từ trung gian giết đi qua, đụng một cái rời tách, ngoại trừ Lý Tử Phong phụ tử, lục tụ mấy người vậy mà đều bị giết, một hiệp, tam đoá kim hoa cộng thêm 4. Cái thủ vệ, toàn bộ chết rồi. Hồng Diệp nhìn xem lục tụ trên người bọn họ không ngừng chảy ra huyết, Hồng Diệp một hồi mê muội, lại nghe đến ầm ầm một tiếng, rung mạnh theo dưới lầu truyền đến, mơ hồ nghe được một thanh âm hô, nhanh, đem những người khác thi tế hát. Ể đặt lên xe. Sở Thiên tại trường Phúc Hoa Viên biệt thự thư thư phục phục ngủ suốt một cái buổi chiều. Khi tỉnh lại, mị tỷ đã làm tốt đầy bàn món ngon, đông sườn núi thịt, cá vẹ ỉ cả trưng nước trứng, hầm toàn bộ gà, tươi sống hoài sơn đậu phụ trúc đầu cá nổi, trái bí đao viên thuốc sút, cung bảo tôm cầu, bánh đậu khoai lang bánh, còn có cái Lâm Ngọc Đình xào rau cỏ. Lâm Ngọc Đình đang liễu díu khen mị tỷ, hiển nhiên đối với chính mình tại mị tỷ chỉ điểm hạ xào rau cỏ rất có chờ mong, bên cạnh Hải Tử cùng Quang Tử tức thì nuốt nước miếng, cái kia phó thèm tốt tỏ vẻ lấy cực kỳ lâu trước kia mới thấy qua. Như vậy sắc hương vị đều đủ ở thức ăn. Mị tỷ rất là chi kỷ từ phòng bếp lấy ra một bình rượu, cho mỗi cá nhân đều ngược lại hơi có chút, nói, trời lạnh, uống chút rượu, có thể ấm áp thân thể. Hải Tử rất là cảm thán, đối với Sở Thiên nói, ai có thể cưới được mị tỷ nữ nhân như vậy, cái gì Giang Sơn cũng có thể không nên. Lâm Ngọc Đình nâng lên gương mặt xinh đẹp, Dương đứng lên, Quang Tử nhìn thấy, vội nói, đương nhiên, ai có thể cưới được Ngọc Đình muội muội mỹ nhân như vậy, cái gì thiên hạ cũng có thể không nên. Sở Thiên không tự chủ được nở nụ cười, hiển nhiên Hải Tử cùng Quang Tử đều bị Lâm Ngọc Đình tra tấn có chút tố chất thần kinh rồi, mới có thể như thế sùng ái Lâm Ngọc Đình. Mị tỷ dùng giấy khăn lau lau tay, cười nói, mọi người không nên ba hoa, ăn cơm đi, trời lạnh, dễ dàng ngồi lạnh. Sở Thiên bọn hắn tranh thủ thời gian dành chỗ ngồi xuống, như lang như hổ kẹp hướng những cái. Kêu mỹ thực, Lâm Ngọc Đình khéo hiểu lòng người cho Sở Thiên gắp đũa rau cỏ, nói, Sở Thiên, đây là ta xào rau cỏ, nếm thử. Sở Thiên lại có một hồi dự cảm bất hảo, qua loa nói, phóng trong chén trước, đợi chút nữa ăn nữa. Lâm Ngọc Đình hiển nhiên không hơn Sở Thiên ngay khi, nói, hiện tại ăn nhà, đợi lạnh sẽ không ăn ngon rồi. Hải Tử cùng Quang Tử vụng trộm lộ ra khó với cảm thấy nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, Sở Thiên tự nhiên không thể bỏ qua hai người này, nói, tốt, tốt, ta ăn, thế nhưng là, chỉ cấp ta ăn thật sự không công bình, Hải ca cùng Quang ca cũng muốn ngang hàng đãi ngộ a. Lâm Ngọc Đình bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, cười gắp rau cỏ đưa cho Hải Tử cùng Quang Tử, Hải Tử cùng Quang Tử lộ ra không thể làm gì, nhưng cũng không có ăn, nhìn xem Sở Thiên, hiển nhiên là cầm Sở Thiên làm thí nghiệm phẩm. Sở Thiên không cách nào nữa đào thoát, đành phải làm bộ say mê cắn một cái, lập tức để đua xuống, hô, tráng sĩ khai đao, tráng sĩ khai đao à. Lâm Ngọc Đình làm bộ cả giận nói, bổn cô nương xào rau cỏ có khó như vậy ăn sao? Mị tỷ tự mình chỉ điểm đấy. Mị tỷ nở nụ cười, không có đánh giá, lại hỏi Sở Thiên. Nói, đệ đệ, ngươi vừa rồi hô tráng sĩ khai đao, có ý tứ gì đến hay sao? Sở Thiên chịu đựng Lâm Ngọc Đình nhìn hằm hằm, đem cái kia câu chuyện lại nói một lần, Hải Tử cùng Quang Tử nghe cười to, mị tỷ cũng khẽ che môi son. Lâm Ngọc Đình bắt đầu không thuận theo không buông tha rồi, dùng chiếc đũa gõ chén, nói, Hải ca, Quang ca, các ngươi cũng muốn ha ha xem, Sở Thiên ăn có thất bất công. A, chúng ta cũng muốn ăn. Hải Tử cùng Quang Tử như là bị điểm đánh giống nhau, nhưng nhìn xem Lâm Ngọc Đình ánh mắt, chỉ có thể cũng thử cắn một cái. Tráng sĩ khai đao, tráng sĩ khai đao. A, Hải Tử cùng Quang Tử đồng thời kêu lên. Lâm Ngọc Đình sắc mặt đều trợn nhìn, đáng thương nói, thực khó như vậy ăn à. Mị tỷ gấp một cái, ngay ngắn nuốt vào, nói, đệ đệ, các ngươi rất xấu, như vậy khi dễ Ngọc Đình. Sở Thiên, Hải Tử, còn có Quang Tử mặt đột nhiên trở nên bắt đầu vui vẻ, đối với Lâm Ngọc Đình, nói, Lâm nha đầu, lừa gạt đến ngươi rồi à. Cái này rau cỏ xào thật sự là không sai. Lâm Ngọc Đình cười đi đánh đầu sỏ gây nên Sở Thiên, Sở Thiên cười tránh né, toàn bộ nhà ăn lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đinh đinh đinh, Sở Thiên điện thoại vang lên, chói hai tiếng chuông phá vỡ ấm áp nhà ăn, hết thảy mọi người trong nháy mắt này đều đã có một cổ dự cảm bất hảo. Lý Tử Phong phụ tử đã chết. Lâm Ngọc Thanh mà nói rõ ràng ngắn gọn truyền đến. Cái gì, Lý Tử Phong phụ tử đã chết? Sở Thiên không tự chủ được lặp lại Lâm Ngọc Thanh lời mà nói, hải tử bọn hắn toàn bộ dừng lại động tác, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, không ai bị nổi, dậm chân một cái lại để cho cái thành phố này chấn động. Lý Tử Phong vậy mà đã chết. Là đúng đấy. Buổi chiều trong nhà gas tự sát. Lâm Ngọc Thanh có chút hể hoài trả lời, còn trách mắng một câu nhiều năm không có mắng qua lời thô tục, nói, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chúng ta mới vừa từ Ngưu Côn bọn hắn, còn có Lưu Đại Dũng trong miệng lấy được khẩu cung, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Lý Tử Phong thời điểm, vừa định bí mật làm cho người bắt Lý Tử Phong hiệp trợ điều tra, hắn vậy mà ôm nhi tử cùng một chỗ sợ tội tự sát. Sở Thiên để điện thoại xuống, giật mình, hắn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, hổ dữ không ăn thì con. Lý Tử Phong dù thế nào khốn khiếp cũng sẽ không ôm nhi tử Lý Kiếm cùng chết, nhưng hắn lại không có gì chứng cứ nói rõ chuyện này không tầm thường. Sở Thiên trong lòng tự rêu nói, có chứng cứ gì có thể nói Lý Tử Phong là bị người sát hại đâu này. Hơn nữa, Lý Tử Phong có thể thuê trị ban y sinh cùng chủ đao y sinh như vậy sát thủ, chính mình lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người giết chết đâu này. Hơn nữa là ai muốn giết Lý Tử Phong, tại sao phải giết hắn? Sở Thiên đột nhiên phát hiện, nếu như Lý Tử Phong không phải tự sát, thật đúng là rất nhiều vấn đề tồn tại đâu rồi, cho nên, tự sát xem ra là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề kết quả, sợ tội tự sát, vụ án kết, tất cả đều vui vẻ, một người làm quan cả họ được nhờ. Huống chi chuyện này cho hắn Sở Thiên cũng không có bao nhiêu quan hệ, vậy mà Lý Tử Phong cuối cùng kết cục là như thế này, như vậy để cho Lâm Ngọc Thanh đi giải quyết tốt hậu quả sự tình a. Sở Thiên giờ phút này trong lòng nghĩ chính là cái kia điềm đạm đáng yêu Hồng Diệp, nữ tử này bây giờ đang ở đâu đâu này. Nghe được Lý Tử Phong như thế kết cục, như thế nào một bộ tình hình đâu này. Sở Thiên đem Lâm Ngọc Thanh nội dung nói cho hải tử bọn hắn, tất cả mọi người cảm thấy có vài phần áp lực, không phải cảm thấy không có bắt được Lý Tử Phong đền tội mà đáng tiếc, mà là cảm thấy như thế có thân phận có địa vị chi nhân dĩ nhiên là như thế kết cục, quả thực có chút ông trời có mắt hương vị, tất cả mọi người cảm giác được tánh mạng thật sự quá yếu ớt rồi, hôm qua không ai bị nổi chi nhân, hôm nay vậy mà tan thành mây khói. Sở Thiên xử lý mạch suy nghĩ. Đối với hải tử nói, hải ca, chỉ sợ ngươi tạm thời không thể tại cái thành phố này phát triển, ngươi cùng quang ca tranh thủ thời gian dẫn người quay về Thượng Hải đi. Hải tử nghi hoặc nhìn Sở Thiên, hỏi, vì cái gì? Lý Tử Phong đã chết theo chúng ta có quan hệ gì đâu này? Sở Thiên lắc đầu, nói, hải ca, Lý Tử Phong chết là một cái nặng cân quả bùm, vô luận hắn chết hoặc là không chết, hắn lợi dụng chức quyền chuyện phạm pháp đã thành lập, Lâm Ngọc Thanh làm xong giải quyết tốt hậu quả công tác tất nhiên hội hướng lên nhất cấp báo cáo. Đợi Trung ương chứng kiến Lý Tử Phong cùng người của Hắc Đạo có cấu kết, tăng thêm Lý Tử Phong chi tử, Trung ương nhất định sẽ giận chó đánh mèo Hắc Đạo, tất nhiên quyết định, hội toàn diện trọng điểm đả kích cái thành phố này Hắc. Đạo, dùng cái này hướng cả nước mọi người một câu trả lời thỏa đáng, ngươi nói, tại hoàn cảnh như vậy xuống, đem giúp đỡ không tuyển chọn trốn tránh thì phải làm thế nào đây lâu này. Hải tử nghe xong Sở Thiên phân tích, vỗ đùi, nói, tam đệ, ngươi nói quả nhiên rất có đạo lý. Xem ra hay là quay về Thượng Hải cùng Lão Diệp tiếp tục đấu cái ngươi chết ta sống. Quang tử cũng gật gật đầu, nói, là đúng đấy, chúng ta cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ bất quá Trung ương quyết tâm, Trung ương một cái quyết tâm, có thể đem Hồng Thủy đều trợ, huống chi diệt chúng ta những thứ này hát bang. Mị tỷ nhu nhu nói, mọi người ăn cơm đi, dù cho trời sập xuống, chúng ta cũng muốn ăn xong bữa cơm này. Hải. Chương 66, Điên cuồng. Hải. Hải tử cùng quang tử bọn hắn sáng ngày thứ hai liền mang theo người quay về Thượng Hải rồi, trước khi đi đem trường Phúc Hoa Viên biệt thự cái chìa khóa ném cho Sở Thiên, lại để cho hắn có rảnh đi độ nghỉ phép, Sở Thiên không có cự tuyệt, dù sao không cũng là không, có rảnh ở cũng là thật tốt. Ngay khi Sở Thiên cất bước hải tử bọn hắn, cùng mị tỷ, Ngọc Đình trở lại Vong Ưu Tử Quán, lại có giống như cách nhiều năm trở về cảm giác, cái này ngắn ngủn vài ngày, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình, mà những chuyện này lại luôn ít nhiều gì đem mình liên lụy đi vào, thật sự làm cho người dự kiến không kịp, may mắn sự tình đều cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, tăng thêm còn có vài ngày nghỉ kỳ có thể nghỉ ngơi, Sở Thiên cuối cùng trấn an không ít tâm tư. Lâm Ngọc Đình đã hoàn toàn chuyển vào Vong Ưu Tử Quán, Sở Thiên cũng đi cầm thứ đồ vật tới đây, gồm xưa cũ cái chìa khóa trả lại cho Lâm Ngọc Đình. Mấy ngày nay, Lâm Ngọc Thanh vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, Lý Tử Phong tự sát tuy nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều đến tiếp sau công tác, nhưng là lại để cho Lâm Ngọc Thanh nhiều ít đã có tiếc nuối, không có thể đủ cùng Lý Tử Phong mặt đối mặt giao phong. Vô luận như thế nào, vụ án này cuối cùng chấm dứt, Lâm Ngọc Thanh bên cạnh thu thập tư liệu vừa viết tổng kết, người xung quanh phạm cũng chuyển giao công an cơ quan giam giữ. Ngay nọ buổi chiều, Sở Thiên đang tại sân thượng phơi nắng lấy mặt trời, Lâm Ngọc Đình bưng hai chén cà phê tiến đến, đưa cho Sở Thiên một ly, lộ ra rất là hưng phấn, nói, thiếu soái, ngày mai sẽ đi học, ngươi cái kia 13 lớp chuẩn bị thế nào tốt rồi hả? Sở Thiên tay run lên, đúng vậy à, mấy ngày nay vội vàng phơi nắng mặt trời, điều tiết tâm tình, đều quên chuyện này rồi, cái kia 36 cái học sinh kém tiền đồ thế nhưng là đều tại trong tay mình rồi, nếu như không hảo hảo dạy bảo bọn hắn, như thế nào không phụ lòng bọn hắn, như thế nào không phụ lòng chính mình. Sở Thiên nhấp một hớp cà phê, trong đầu bay nhanh chuyển động, đang suy nghĩ gì tốt phương pháp thích hợp bọn hắn, truyền thống đường đi thì không được rồi, lầu bầu nói, như thế nào mới có thể thích học tập đâu này. Thích điều kiện tiên quyết tự nhiên muốn chương trình học có ý tứ, nếu như ngươi có thể đem buồn kẻ chương trình học dạy dỗ được sinh động có ý tứ, đệ tử tự nhiên ưa thích học tập, thậm chí hội dốc sức liều mạng đi học tập. Lâm Ngọc Đình có chút đắc ý nhìn xem Sở Thiên. Sinh động có ý tứ. Sở Thiên tâm bỗng nhiên như là được mở ra, một cái thiên mã hành không ý tưởng xông lên trong lòng. Lâm Ngọc Đình nhìn xem Sở Thiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, không khỏi đem mặt gom góp đã tới, tò mò hỏi, thiếu soái, ngươi cười cái gì? Sở Thiên nhìn xem Lâm Ngọc Đình trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút khách khí cắn đi lên, Lâm Ngọc Đình trong nháy mắt đỏ mặt, mặc dù mình Tết âm lịch đêm đó kính dâng nụ hôn đầu tiên cho Sở Thiên, nhưng hiện tại Sở Thiên dưới ban ngày ban mặt vậy mà tự mình, trong lòng vẫn là rất không có ý tứ. Kịp phản ứng lại phát hiện Sở Thiên giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua giống nhau, lại lười biếng phơi nắng lấy Sở Thiên, Lâm Ngọc Đình đương nhiên không có ý tứ hỏi Sở Thiên vừa. Rồi vì cái gì thân hắn, đành phải làm bộ ngượng ngùng phát Sở Thiên hai cái, sau đó liền tông cửa xung ra, trong nội tâm dị thường điềm mật, ngọt ngào hạnh phúc, tranh thủ thời gian tìm mị tỷ chia sẻ chính mình tâm tình. 3. Rốt cục đi học, trải qua Sở Thiên hôm qua cái kia hữu ý vô ý hồn, Lâm Ngọc Đình một bộ đã đoán chừng Sở Thiên bộ dạng. Không nên đi theo Sở Thiên cùng một chỗ vinh váo tự đắc tiến vào Thiên Đô Trung học, ở cửa trường học, Sở Thiên còn gặp biểu muội Sở Vui Sướng, Sở Vui Sướng tuy nhiên bày ra một bộ khinh thường bộ dáng, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch Sở Thiên xưa đâu bằng nay, Thiên Đô Trung học kỳ tài, cả năm cấp đệ nhất danh, tuy nhiên Sở Vui Sướng đáy lòng không muốn tin tưởng cái này đã. Từng bùn nhau đỡ không nổi tường biểu ca thậm chí có kinh người như thế biểu hiện, nhưng ở chúng đồng học ngày đàm phán đêm giảng ở bên trong, hay là nhiều ít có chút giật mình. Sở Thiên làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế? Chẳng lẽ là có tài nhưng thành đạt muộn? Sở Thiên đến gần 13 lớp thời điểm, nguyên lai tưởng rằng cái kia 36 cái học sinh kém hội đại náo thiên cung giống như tại giày vò, ai biết, thậm chí có từng trận tiếng đọc sách truyền tới, đẩy cửa đi vào, mỗi cái đều ngồi nghiêm trang. Sở Thiên có chút kỳ quái, đám người này một cái Tết âm lịch vậy mà đổi tính rồi hả? Trở nên học giỏi như vậy. Nhưng Sở Thiên lập tức phát hiện vấn đề, đám người này đọc sách chẳng qua là dùng miệng, cũng không có dụng tâm, trên mặt hoảng hốt thần sắc cho thấy bọn hắn đang tại thần rời, nếu như không phải thán phục Sở Thiên phân thượng, đoán chừng bọn hắn đã sớm bắt đầu nói chuyện phim rồi. Sở Thiên đem sách vỗ vào trên bàn học, hô, đều dừng lại, đừng cả giả mù sa mưa tại đó rung đùi lắc ý. Gây sự đại vương Tào Hoa Vũ thở dài, như chút được gánh nặng, thiếu soái quả nhiên thần nhân, như vậy đều bị ngươi đã nhìn ra, chẳng qua là chúng tiểu nhân thật sự không có hứng thú đọc sách xuống dưới, vừa nhìn, đại não liền rút gân. Một người nữ sinh cũng yếu ớt nhấc tay, điềm đạm nho nhã trong mắt toát ra vài tia bất đắc dĩ, nói, thiếu soái, tiểu nữ tử tên là La Khiết, không biết dũng mãnh phi thường thiếu soái có cái gì kinh người dạy bảo phương pháp không có. Nếu như chẳng qua là nhỏ hơn đám bọn họ vùi đầu khổ đọc sách, chúng tiểu nhân dù cho cố tình phấn đấu thực sự khó với khống chế tư tưởng thất thần a. Sở Thiên xấu xác cười, nói, hôm nay bắt đầu ta sẽ đối các ngươi tiến hành thoát thai hoán cốt cải tạo, cho các ngươi nhắc tới lớn nhất hứng thú đọc sách. Thậm chí cho các ngươi dốc sức liều mạng đi học tập. 36 ánh mắt đều bắn ra không tin ánh mắt. Sở Thiên ho khan một tiếng, thanh hắng giọng, nói, của ta dạy học phương pháp rất đơn giản, 3 phần điên cuồng, 3 phần mất mặt, 3 phần thiên mã hành không, 1 phần kiên trì, chỉ cần các ngươi tất cả đều nghe ta đấy, ta cam đoan các ngươi một tháng sau ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái tại Thiên Đô Trung học, ta có tin tưởng, các ngươi có lòng tin hay không? Sở Thiên mà nói hiển nhiên có rất lớn kích động lực, toàn lớp hô lên, có. Sở Thiên hiển nhiên không hài lòng, hô, thanh âm quá nhỏ, có lòng tin hay không? Có. 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 Toàn lớp giống lên. Sở Thiên mỉm cười, nụ cười trên mặt xuất khí mê người, nhàn nhạt nói, vô luận ta nói cái gì làm cái gì, các ngươi đều phải đều nghe ta đấy. Thiếu soái xin chỉ thị. Toàn lớp lần nữa giống lên. Sở Thiên vỗ bàn một cái, rèn sắt khi còn nóng hô, hiện tại tất cả đệ tử đều theo ta ra ngoài đứng vững, 13 lớp muốn tại khai giảng đệ một ngày tới một lần điên cuồng. Sở Thiên nói xong, cầm lấy một chồng tư liệu, chắp tay mà ra, 36 vị trí học sinh kém không biết Sở Thiên trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng vậy mà Sở Thiên phân phó, lại là tập thể hành động, nhiều người lá gan cường tráng, tự nhiên tự động tiêu sái ra phòng học. Sở Thiên trở lại nhìn xem 36 vị trí đệ tử, nói, nam nữ tất cả thành một loạt, nữ trước nam về sau, đối mặt nơi xa lầu dạy học. 36 vị trí đệ tử y theo Sở Thiên nói nhanh chóng lập, sau đó giương cổ lên chờ Sở Thiên phía dưới an bài. Sở Thiên xấu xa mà cười cười nói, hiện tại, các ngươi đi theo ta đọc Anh ngữ, ta hô một câu, các ngươi cũng hô một câu, ý tứ không biết không sao, quan trọng hơn chính là, các ngươi phải đi theo ta kêu đi ra. Toàn lớp đệ tử sửng sốt, đây không phải trong truyền thuyết điên cuồng Anh ngữ sao? Vậy cần bao nhiêu dũng khí? Hơn nữa mình là học sinh kém, tại toàn trường trước mặt đã đủ không có mặt mũi, còn như vậy hô, không phải liền nội khố cũng bị mất sao? Tào Hoa Vũ đứng dậy, có chút xấu hổ nói, thiếu soái, có thể hay không trở về phòng học hô à? Dù là hô Tào Hoa Vũ đúng khốn kiếp ta cũng không có ý kiến, cái này có chút mất mặt. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, quyết định dùng lời nói đem Tào Hoa Vũ bước đi ra, nói, ta vừa rồi đã nói, ta muốn chính là 3 phần điên cuồng, 3 phần mất mặt, Tào Hoa Vũ, không thể tưởng được ngươi như cao mã đại, lại lật lọng, ngươi không có tin tưởng, ngươi sợ mất mặt, có thể rời khỏi 13 lớp. Tào Hoa Vũ sắc mặt trở nên đỏ bừng, hiển nhiên Sở Thiên mà nói khơi dậy máu của hắn tính cùng tự tôn, ba một tiếng, giật xuống khăn quàng cổ, gân cổ hô, lao tử bất cứ giá nào rồi, liền chết còn không sợ hội sợ mất mặt. Thiếu soái, ngươi hô, ta Tào Hoa Vũ đi theo ngươi hô. Mặt khác đệ tử cảm thấy Tào Hoa Vũ đều thỏa hiệp, huống chi Sở Thiên trước hô, lại là tập thể hành động, chính mình lại nói thêm cái gì thì có chút không đi ra rồi, vì vậy chăm miệng một lời nói, nguyện cùng thiếu soái cùng một chỗ mất mặt. Sở Thiên thiếu chút nữa thổ huyết, đám người này thật đúng là khó làm, cái gì cùng một chỗ mất mặt, giống như chính mình hiện tại làm chính là không hợp pháp hoạt động, làm người chỗ khinh thường giống nhau, nhưng hiện tại cũng lười giải thích rồi, trở lại đứng vững, mọi người chuẩn bị, ta muốn hô rồi. Sở Thiên nhìn lên trời cao. 2. Chương 67, Thiên Mã Hành Không. 2. Gió sớm phật qua lớn ấy, phật qua Sở Thiên trên mặt. Thật on thêm một SCT giúp giả nụ ạ gì, AG1863 Sở Thiên vận đủ trung khí, đem giải phóng hắc nô tuyên ngôn câu đầu tiên giống lên. Thật on thêm một SCT giúp giả nụ ạ gì, AG1863 36 một học sinh yếu ớt đi theo nói ra. Sở Thiên quay đầu lại, quắc, lớn tiếng chút âm. Ôn cỡ sần thế sở lạ vẻ xoay thìn. Toàn lớp đệ tử bị Sở Thiên một kích, thanh âm tăng lên không ít, ôn cỡ sần thế sở lạ vẻ xoay thìn. Sở Thiên hay là không hài lòng, lần nữa quát, nếu như không muốn làm tiếp con chó, cho ta lớn tiếng chút, ả nỉ sẽ tỏ để xì nạ tịt phạ tó pa sẽ thèm tí vô. Ả nỉ sẽ tỏ để xì nạ tịt phạ tó pa sẽ thèm tí vô lúc này đây, 36 cái thanh âm rót thành một cái gào thét, quanh quẩn trên không trung, nếu như không phải nghịch phong, toàn bộ lầu dạy học đều có lẽ bị chấn đa đến. Sở Thiên hiện tại đã hài lòng, rốt cục để cho bọn họ đem mặt mũi buông xuống, hơn nữa Sở Thiên cảm giác như vậy giống đứng lên, tâm tình còn rất trôi chảy đấy, vì vậy tiếp tục mang theo 36 vị trí đệ tử giống lên, lầu dạy học sớm đọc đệ tử hiển nhiên phát hiện bên này phong cảnh đặc biệt, nghe được Sở Thiên bọn hắn tại gió lạnh trong gào thét cái gì, trong nội tâm đều có chút hiếu kỳ. Khương Tiểu Bàn hiển nhiên cũng phát hiện, cùng người bên cạnh nói, mau nhìn, Sở Thiên mang theo những cái kia học sinh kém tại thao trường hô anh ngữ đâu. Khương Tiểu Bàn đích thoại ngữ đưa tới không ít Sở Thiên fans quan sát, nhìn xem Sở Thiên uy phong 10 phần đón gió mà đứng, cũng không khỏi hưng phấn lên, Khương Tiểu Bàn thừa cơ cười nói, như thế nào, bạn thân của ta xoái à? Mọi người vội vàng cười nói, xoái, thật sự xoái, quả nhiên là Thiên Đô Trung học đệ nhất nhân. Các ngươi đang nhìn cái gì, không cần đọc sách à? Cấp 3 rồi, còn không nắm chắc chút thời gian. Hét lớn một tiếng truyền đến, chủ nhiệm lớp Trương lão sư theo lệ tuần tra. Phát hiện một đám người tại trước cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, vốn Sở Thiên cho hắn đả kích cùng Sở Thiên rời đi đã lại để cho hắn ở đây các sư phụ bên trong đã thành hài hước, hiện tại lại gặp được trong lớp những người này như thế không hăng hái tranh giành, quả thực có chút sinh khí, vì vậy giống lên. Đem đệ tử quát lớn trở về đọc sách, chủ nhiệm lớp Trương lão sư đi đến trước cửa sổ, muốn nhìn một chút học sinh của mình vừa rồi tại nhìn cái gì đó, lại phát hiện Sở Thiên đang đứng tại xưa cũ tiệm cơm trước, mang theo cả năm kỳ chọn đến học sinh kém tại cuồng hô cái gì. Trương lão sư trong mắt toát ra khinh thường cùng khó hiểu, mặc ngươi Sở Thiên có tài nhưng thành đạt muộn, Thiên Đô trung học kỳ tài, ngươi Sở Thiên cũng khó tại đem những này học sinh kém theo trùng biến thành long. Sở Thiên hành vi tại Trương lão sư trong mắt hoàn toàn là làm náo động, không thực tế, thậm chí dạy hư học sinh. Tờ rẻ xỉ đệ nộp thở United States 36 cái thanh âm thừa dịp hướng gió cải biến, bắn vào Trương lão sư lỗ tai. Trương lão sư trong nội tâm không hiểu run lên, giải phóng hắc nô tuyên ngôn. Cái này lớp học sinh kém vậy mà tại hô giải phóng hắc nô tuyên ngôn. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng đang lôi kéo phó hiệu trưởng Liễu Trung Hoa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Sở Thiên cùng 13 lớp điên cuồng hành động. Hiệu trưởng nhìn một hồi, nghe đó cũng không thuần khiết anh ngữ bay vào lỗ tai của mình, đối với Liễu Trung Hoa nói, Liễu lão, ngươi thấy thế nào? Liễu Trung Hoa giống như không có nghe được hiệu trưởng hỏi hắn, lầm bầm lầu bầu nói, loại người này, tương lai nhất định công thành danh toại. Hiệu trưởng cũng hít câu, đúng vậy à, học sinh kém bị hắn quản dễ bảo, không có có chỗ hơn người làm sao có thể có lần này thành tựu. Vì dễ cổ tên mãi giờ and mãi kèn thè phở dễ đồ móc sạch tờ sần toàn lớp đệ tử đi theo Sở Thiên hô lên một câu cuối cùng, Sở Thiên chợt phát hiện chính mình đổ mồ hôi đều đi ra, có thể thấy được vừa rồi thật sự điên cuồng. Sở Thiên nhìn trước mắt đám này đã điên cuồng đệ tử, hô, hôm nay mất mặt sướng hay không? 36 cái thanh âm, thoải mái. Thanh âm vẫn không có nhược xuống dưới, trung khí 10 phần, tất cả mọi người đã điên cuồng lên, nguyên lai tưởng rằng mất mặt đúng kiện thống khổ sự tình, thế nhưng là hô lên vài câu về sau, thậm chí có thoải mái đầm địa cảm giác, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện như vậy tập thể đọc anh ngữ đúng như thế cao hứng cùng hưng phấn, bọn hắn càng ngày càng chờ mong Sở Thiên rồi, bọn hắn trong suy nghĩ thiếu soái. Sở Thiên hiển nhiên rất hài lòng, nói tiếp, rất tốt, mặt mũi không trọng yếu, ném xong về sau nhặt về đến chính là, hôm nay mất mặt đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục, hiện tại toàn bộ trở về phòng học. Trở lại phòng học, Sở Thiên nhìn xem 36 song ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm rất là vui mừng, rèn sắt khi còn nóng, nói, 36 vị trí tương lai tinh anh, có hay không nói cho ta biết, các ngươi vừa rồi hô chừng nửa canh giờ anh Văn đúng nói cái gì sao? Toàn lớp đệ tử nhìn nhau một chút. Xì xào bàn tán một phen, rốt cục, La Khiết đã giơ tay lên, nói, hình như là lực còn giải phóng hắc nô tuyên ngôn. Sở Thiên gật gật đầu, nói, La Khiết đáp đúng, nhưng là về sau không nên cho ta làm cái gì giống như, làm người tự tin một điểm, dù là sai, cũng muốn sai ngẩng đầu đỡ ngực. La Khiết đối với chính mình đáp đúng lộ ra vài phần mừng rỡ, nhìn thấy Sở Thiên chỉ ra chỗ sai nàng, bề bộn hô, vâng, hết thể nghe thiếu soái đấy. Sở Thiên tiếp tục đi vài bước, nói, các ngươi có biết hay không còn cái này quyển sách thứ đồ vật đúng lấy làm gì hay sao? Toàn lớp lần nữa nhìn nhau vài lần, La Khiết hao hết ra sức suy nghĩ, dựa vào mơ hồ ấn tượng, lần nữa nhấc tay, nói, là đúng là liên bang cùng tự do, lại để cho những cái. Kia hắc nô đều có cơm ăn. Tào Hoa vũ ồ một tiếng, xen vào đến, đơn giản như vậy. Sở Thiên lần nữa gật gật đầu, cái này La Khiết còn có mấy phần trụ cột, là một có thể tạo chi tài, nói, tốt, rất tốt. Có thể trả lời cũng đã rất khá, chỉ đơn giản như vậy, giữa trưa ta mời La Khiết ăn cơm. Toàn lớp đệ tử một hồi xôn xao, dễ dàng như vậy có thể lại để cho Sở Thiên mời ăn cơm, mọi người lập tức dẫn lên hứng thú, chờ Sở Thiên hạ một vấn đề. Sở Thiên cười cười, ngay khi còn tại vì hắc nô ăn cơm mà chiến tranh một năm kia, xin hỏi, Trung Quốc đang làm những gì? Là đúng không phải 1862 năm? Tào Hoa Vũ lầm bầm lầu bầu mà nói, lập tức khẳng định chính mình, vừa rồi đọc anh ngữ thời điểm. Hình như là 1863 năm, nhưng đó là áp dụng thời gian, chính giữa tồn tại hòa hoãn, cái kia chính là 1862 năm ban bố, vì vậy nhấc tay nói, thiếu soái, ta biết rõ, khi đó Trung Quốc quân Thái Bình tuổi trẻ thủ lĩnh Trần Ngọc Thành bị Miêu phái Lâm bán đứng mà bị bộ. Sở Thiên mỉm cười, gật gật đầu, Tào Hoa Vũ đáp đúng, như vậy ngươi biết Thiên Bình Thiên Quốc mục đích là cái gì không? Tào Hoa Vũ lộ ra vài phần đắc ý, chính mình đối với những cái. Kia chiến tranh lịch sử vẫn có vài phần tạo nghệ đấy, đặc biệt là đối với Thái Bình Thiên Quốc loại này đánh rất xuống nửa giang sơn liền hưởng thụ, còn đặc biệt nghiên cứu một phen, vì vậy không chút lựa chọn nói, cả Trung Hoa chi cương thường, giải sĩ thứ chi treo ngược. Toàn lớp đệ tử gặp Tào Hoa Vũ nói hữu mô hữu dạng, ra dáng, cũng không biết đúng sai, kỳ thật Sở Thiên cũng không nhớ ra được nhiều như vậy, nhưng lúc này cần cổ vũ, nói, rất tốt, ngươi lại nói cho ta biết Hồng Tú Toàn là nơi nào khởi nghĩa hay sao. Quảng Tây Quế Bình huyện Kim Điền thôn, được xưng khởi nghĩa Kim Điền. Tào Hoa Vũ lúc này hoàn toàn là ngẩng đầu đỡ ngực. Sở Thiên vô vô tay, nói, rất tốt, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, hiện tại ta hỏi lại hạ một vấn đề, Quảng Tây Quế Lâm là cái gì hình dạng mặt đất? Khách tư đặc biệt mạo, Quảng Tây cùng ZNV là hàng xóm, dân tộc Choang làm chủ. Trước công nguyên 214 năm, Tần Vương hướng thống nhất Bách Việt, tại lĩnh Nam thiết trí Quế Lâm, Nam Hải cùng giống như quận, trong đó Quế Lâm quận cùng giống như quận kể cả nay Quảng Tây đại bộ phận khu, Quảng Tây xưng Quế bởi vậy mà đến. Một vị đồng học đứng dậy, đối mặt Sở Thiên một vấn đề, lại trả lời ra một đống lớn lịch sử đến. Sở Thiên cười nói, Lý Đại Tân, trả lời vô cùng tốt, giữa trưa cũng cùng nhau ăn cơm à, nói đến dân tộc Choang, ai có thể trả lời ta, quốc gia của ta dân tộc chính sách là cái gì? Khu dân tộc tự trị chế độ, tại dân tộc thiểu số tụ cư địa phương thực hành khu vực tự trị, dân tộc ngang hàng, đoàn kết cùng cộng đồng phồn vinh. Một vị nam đồng học cũng đứng lên. Sở Thiên tán dương xem hắn, nói, Ngô Ngân Quý, giữa trưa coi như ngươi một cái, nữ sinh muốn cố gắng lên A. Sở Thiên trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, nữ sinh lập tức bạo động đứng lên, lộ ra phụ nữ không thua đấng mày râu thần sắc. Lý Đại Tân cùng Ngô Ngân Quý như là sùng bái thánh nhân giống nhau nhìn bọn họ thiếu soái. Sở Thiên lại có thể há miệng kêu lên tên của bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng cảm động, thật lâu không có như vậy bị người tôn trọng đã qua, bị người tôn trọng cảm giác thật không ngờ làm cho người ta hưng phấn, bọn hắn muốn, giờ phút này dù cho Sở Thiên muốn bọn hắn đi tìm chết, bọn hắn khả năng đều không chút do dự. Ngoài cửa phó hiệu trưởng Liễu Trung Hoa nhìn xem bên cạnh hiệu trưởng, cười cười nói, còn muốn đi vào sao? Hiệu trưởng mãnh liệt lắc đầu, rất có cảm khái nói, Kim Lý há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng a. Sở Thiên, là muốn làm đại sự người. 2. Chương 68, Thiên ngoại phi thân. 2. Ngày đó giữa trưa, Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình cầm cơm tạp, tổng cộng xin 6 người, bỏ ra hơn 10 đại dương. Tuy nhiên tiệm cơm đồ ăn so về trong nhà kém rất nhiều, nhưng Tào Hoa Vũ bọn hắn hay là ăn hứng thú. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thông qua kiến thức của mình đổi lấy lao động thành quả, lộ ra đặc biệt quý trọng, đem bất luận cái gì một hạt cơm đều ăn được sạch sẽ. Sở Thiên nhìn bọn họ thoải mái ăn nhiều, trong nội tâm cao hứng rất nhiều, cũng suy nghĩ ngày mai bắt đầu muốn để cao độ. Khó, nếu không túi bên eo của mình rất nhanh liền quắt rồi. Buổi chiều Lâm tan học thời điểm, Sở Thiên đối với không sai biệt lắm điên cuồng đệ tử nói, ngày mai sớm 15 phút đến, tập thể chạy một chút bước, thân thể cường tráng chút mới có thể tiếp tục cùng ta khiêu chiến. Nhớ kỹ, 13 lớp đệ tử, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn cho ta ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu làm người, có biết hay không? Biết rõ. Biết rõ. Biết rõ. 36 cái thanh âm lần nữa rót thành một cái gào thét, Sở Thiên tranh thủ thời gian tông cửa xông ra, miễn cho bị thanh âm kia đánh ngã. Sở Thiên mới vừa ở cửa ra vào nhìn thấy Lâm Ngọc Đình, Khương Tiểu Bàn đã con thỏ giống như đuổi theo, vô Sở Thiên nói, bạn thân, ngươi gần nhất thế nào luôn ra cố gắng hết sức danh tiếng à? Còn để cho hay không huynh đệ sống à? Lâm Ngọc Đình cũng trêu ghẹo nói, sẽ vô dụng thôi. Giống như thiếu soái nam nhân xuất sắc như vậy, vô luận ở địa phương nào, cũng giống như đen kịt trong đom đóm giống nhau. Như vậy tươi sáng rõ nét, như vậy xuất chúng. Thiếu soái cái kia u buồn ánh mắt, hiếm suyệt hồ cha tử, vô cùng kỳ diệu đao pháp, cùng chén kia dở gì mà tỉn, đều thật sâu mê hoặc mọi người. Bất quá, tuy nhiên cái này là như vậy xuất sắc, nhưng là trường học có nội quy trường học, vô luận như thế nào thiếu soái muốn thanh toán tiền giữa trưa cơm trưa phi a, vay tiền không cần trả à. Sở Thiên đối diện lấy Lâm Ngọc Đình bất đắc dĩ chi tế, Khương Tiểu Bàn đã vớt bụng cười không ngừng. Sở Thiên, Sở Thiên. Ngươi có phải hay không Sở Thiên à? Đồng nhiên, cửa trường học một cỗ xe dịp xuống một cái tuổi trên 50 lao đầu, đi tới đối với Sở Thiên nói. Sở Thiên hai mắt phát sáng lên, trước mắt lao đầu này lại để cho hắn không hiểu cảm thấy thân thiết, trong ánh mắt rảnh rỗi rượu lấy trí tuệ ánh sáng chói lọi, lại nhạy cảm, vừa mịn gây nên, vì vậy có lễ phép trả lời, là đúng đấy, ta là Sở Thiên, lao trượng đúng. Ta là ngươi tam thúc công A, ngươi đã quên. Lão đầu nhìn thấy trước mắt cái này anh tuấn thiếu niên quả nhiên là Sở Thiên, không khỏi hưng phấn lên. Sở Thiên nhìn xem cái này không biết ở đâu xuất hiện tam thúc công, nghĩ đến nát óc, cũng không có cái gì trí nhớ, nói, lao trượng, thật sự không có ý tứ, ta thật không có nhớ, thật sự nghĩ không ra. Tam thúc công cười cười, cái kia lại đặc biệt tinh thần con mắt chuyển động đứng lên, nói, cũng khó trách ngươi không nhớ rõ, ta còn là ngươi trăng rằm thời điểm ôm qua ngươi rồi. Lâm Ngọc Đình cùng Khương Tiểu Bàn trong nội tâm tại mãnh liệt cười. Trong rằm thời điểm ôm qua Sở Thiên đã nghĩ muốn Sở Thiên nhận ra hắn. Sở Thiên đúng kỳ tài, cũng không phải thần đồng A, bất quá bọn hắn đối với lão nhân này cũng là có vài phần hảo cảm, có thể là trên người tản mát ra bình dị gần gũi khí tức làm cho người ta không hiểu cảm giác được thoải mái. Sở Thiên cũng hiểu được cái này bay tới Tam Thúc Công hữu chút ý tứ, nói, được rồi, Tam Thúc Công, ngươi là như thế nào đột nhiên tìm được của ta à? Chuyện của tôi nét Tam Thúc Công chỉa xe dịp ở bên trong, nói, ngươi thúc phụ thím còn ngươi nữa biểu mội Sở Hân Hân đều tại trên xe, cho nên chúng ta một mực ở cửa trường học chờ ngươi à. Sở Thiên kỳ quái nhìn xem Tam Thúc Công, nói, đợi ta. Tại sao vậy ta đâu này? Tam Thúc Công lần này là trao đổi về nước, tháng sau muốn đi Thiên Kinh Đại học đảm nhiệm dạy rồi, thuận tiện hoàn thành một kiện tâm nguyện, ta xem thời gian còn dù sao không dụ, cho nên mới tới cái thành phố này tìm các ngươi rồi, muốn biết rõ, các ngươi đều là ta tại đại lục thân nhân duy nhất rồi. Tam Thúc Công thần sắc lộ ra có vài phần cô đơn. Lúc này, cửa xe mở ra rồi, thúc phụ thanh âm bình thường kêu lên, đại bá, Sở Thiên nếu như không đi lời mà nói, chúng ta đi qua đi. Tam Thúc Công quay đầu lại nói, Sở Thiên, đi, cùng Tam Thúc Công đi ăn cơm, ta đã tại Bồ Đề Duyên Thức ăn chay phủ đính tốt vị trí, chúng ta một nhà họ gặp. Sở Thiên chứng kiến thúc phụ thím, còn có biểu muội đều tại trên xe, xem ra trước mắt cái này Tam Thúc Công quả nhiên là sự thật, chắc không được chính mình nhìn thấy hắn có như vậy vài phần thân thiết, mình cũng muốn cùng hắn thân cận một chút, chẳng qua là thúc phụ thím bọn hắn đối với chính mình luôn luôn đều ác nói tương hướng, hiện tại xuất hiện như vậy đầy hứa hẹn Tam Thúc Công, quả quyết phải không rất ưa thích chính mình lẫn vào đấy. Tam Thúc Công hiển nhiên nhìn ra Sở Thiên tâm tư, lóe trí tuệ con mắt nói, Sở Thiên, không có việc gì tình, đúng Thúc Công mời mọi người ăn cơm, ngươi thúc phụ thím lại có ý kiến gì cũng vô dụng, huống chi mâu thuẫn luôn muốn đối mặt. Tam Thúc Công đã sớm theo Sở Hân Hân một nhà đối với Sở Thiên thập ác thổ lộ hết trông được xảy ra vấn đề, Tam Thúc Công không phải thường nhân, hơn 50 năm lịch duyệt đã sớm lại để cho hắn theo bể buộn thổ lộ hết trông đã tìm được chân tướng, đây cũng là hắn kiên trì muốn tới tiếp Sở Thiên cùng nhau ăn cơm nguyên nhân. Sở Thiên cũng âm thầm kinh ngạc, chính mình hoàn toàn chưa cùng Tam Thúc Công thổ lộ nửa chữ nhãn, Tam Thúc Công lại có thể nhìn rõ mọi việc giống như hiểu rõ rất nhiều thứ, quả nhiên không phải bình thường ưu, trách không được có thể trao đổi đi Thiên Kinh Đại học đảm nhiệm dạy. Sở Thiên quay đầu lại cùng Lâm Ngọc Đình cùng Khương Tiểu Bàn gật gật đầu, tỏ vẻ cáo biệt, sau đó hãy theo Tam Thúc Công lên xe dịp. Sở Thiên lên tới trên xe, quả nhiên nhìn thấy con mắt cũng không nhìn thúc phụ của mình thím, còn có biểu muội Sở Hân Hân. Xem ra bọn hắn đối với cái kia 20 vạn tiền bảo hiểm hay là canh cánh trong lòng, Sở Thiên không khỏi lắc đầu, nhà này người thật sự là bợ đít định bợ chi nhân, làm khó mình trước kia chịu được nhiều năm như vậy, nhưng Sở Thiên vẫn là đem lễ phép làm được nhà, cung kính đối với thúc phụ thím nói, thúc phụ, thím tốt, Hân Hân tốt. Thúc phụ thím Tam Thúc Công trên mặt mũi, rất không tình nguyện ư một tiếng, biểu muội Hân Hân thì là coi như không có nghe được, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Sở Thiên cũng chỉ dễ làm không phát hiện. Quay đầu cùng lái xe nói, vị đại ca kia đúng. Lái xe cởi mở cười cười, nói, ta là Thiên Kinh Đại học đưa cho Sở lão lái xe, bảo ta Vương Thúc là được rồi. Sở Thiên cười cười, nói, Vương Thúc tốt, thật sự là vất vả ngươi rồi, cảm ơn. Vương Thúc hiển nhiên không có chịu qua như vậy tôn trọng, thúc phụ thím còn có biểu mội Sở Hân Hân đều chỉ đem hắn xem thành lái xe, mời đến cũng không đánh. Bây giờ nhìn đến Sở Thiên như thế có lễ phép, trong nội tâm không khỏi thoải mái đứng lên. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần dáng tươi cười. Tam Thúc Công hiển nhiên thấy được tất cả mọi người thần sắc, không khỏi đối với Sở Thiên nhiều hơn vài phần hảo cảm, có lễ phép người trẻ tuổi đúng càng ngày càng ít, hơn nữa là tùy hứng, điêu ngoa. Bồ Đề Duyên Thức ăn chay phủ tọa lạc tại cái thành phố này trung ương nhất, rời Thiên Đô Trung học có nửa giờ đường xe, sở dĩ gọi Bồ Đề Duyên Thức ăn chay phủ, là vì nó trong sân có một gốc cây 300 nhiều năm thụ linh cây Bồ Đề, nghe nói chỉ cần trên tảng cây treo cái nguyện vọng bài có thể phù hộ nguyện vọng của mình thực hiện, cho nên mỗi lần Thiên Đô rất nhiều người đi vào trong đó ăn cơm, Bồ Đề Duyên Thức ăn chay trong phủ trai thức ăn đều rất đắt, nhưng lại ăn thật ngon, đi qua người luôn. Vô cùng hoài niệm mùi vị nơi đó. May mắn Tam Thúc Công đính vị trí, nếu không cái này giờ cơm đúng thành thật không có chỗ ngồi trong đấy, Sở Thiên còn phát hiện cửa ra vào viết hôm nay sẽ có thiên pháp tự cao tăng tới đây giảng thiền, cho nên càng là người ta tấp nập, cây Bồ Đề hạ đã bày xong mấy cái bồ đoàn. Hiển nhiên là cung cấp thiên pháp tự cao tăng giảng thiền thời điểm sử dụng, tất cả bàn ăn cũng vây quanh cây Bồ Đề mà bày, hiển nhiên là lại để cho thực khách lúc ăn cơm có thể chứng kiến cao tăng, Sở Thiên thầm nghĩ. Không biết thiên pháp tự vị nào đại sư sẽ đi qua đâu này? Không văn chủ trì hay là không kiến đại sư? Hay là mặt khác? Tam Thúc Công hiển nhiên cũng rất hưng phấn, có thể nghe được cao tăng giảng thiền, lại có thể nhấm nháp mỹ thực, còn có thể cùng thân nhân đoàn tụ, thật sự là kiện điều thú vị, vì vậy phất tay chọn 7 chai thức ăn. Sau đó Cao Hưng nói, vốn ta nghỉ cơm nước xong xuôi về sau tuyên bố một việc, sợ đợi chút nữa nghe nảy sinh thiền pháp đến quên, cho nên hiện tại sớm nói. 2. Chương 69, 100 triệu 3.000 vạn. 2. mọi người toàn bộ nhìn về phía Tam Thúc Công. Tam Thúc Công thanh háng giọng, nói, tuy nhiên những năm này ta ở nước ngoài buôn bán lời không ít tiền, nhưng ta một mực không có nhi nữ, cho nên ta 5 năm trước sẽ đem đại bộ phận tài sản đầu tư tại Bắc Kinh, cổ phần khống chế lấy một nhà lớn vận chuyển hàng hóa công ty, Hồng Phát vận chuyển hàng hóa công ty, tài sản đại khái 100.3 triệu vạn. Đây cũng là ta vì cái gì đi Thiên Kinh Đại học đảm nhiệm dạy một trong những nguyên nhân, ta lần này trở về tìm các ngươi, ngoại trừ học gặp, cũng là muốn theo trong gia tộc tìm tuổi trẻ tài cao người tương lai kế thừa của ta tài sản, đem công ty của ta đánh ở bên trong tốt, cho nên ta nghĩ theo Sở Thiên cùng Hân Hân bên trong chọn cái người thừa kế. 100.3 triệu vạn. Thúc phụ thím còn có Sở Hân Hân con mắt bỗng nhiên sáng, giống như rất nhiều tiền mặt đang bày ở trước mắt chờ bọn hắn đi lấy. Sở Thiên lúc này thì là một bộ lạnh nhạt bộ dạng, trong mắt không có cuồng nhiệt, thậm chí không có kích động, Tam Thúc Công nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lần nữa khen ngợi. Thím hiển nhiên kềm nén không được, mở miệng nói, đại bá, nhà của ta Hân Hân phẩm học giỏi nhiều mặt, thông minh tài giỏi, ta xem hắn rất thích hợp gánh chịu kỳ vọng của ngươi. Thúc phụ cũng giúp đỡ nói, đúng vậy à, đại bá, Hân Hân tương lai nhất định sẽ có chỗ thành tựu đấy, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi ưu ái. Tam Thúc Công cười cười, nói, đừng nóng nội. Ta hiện tại chỉ là muốn chọn cá nhân chọn, để ngừa tương lai ta có chuyện gì, thuận tiện luật sư chấp hành. Ta cũng không làm cho nàng lập tức kế thừa ta di sản, cũng sẽ không khiến hắn lập tức đánh ở bên trong công ty của ta, bởi vì hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, phải đợi sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua ban giám đốc khảo hạch, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận công ty của ta. Thúc phụ thím nghe được tốt nghiệp đại học, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Hân Hân là tuyệt đối có thể thi lên đại học đấy, Sở Thiên một bộ phế nhân bộ dáng. Tại sao có thể có cơ hội thi lên đại học đâu này? Nếu như Sở Thiên có cơ hội cùng Hân Hân tranh giành, bọn hắn trong nội tâm nhất định hối hận chết làm gì mang Tam Thúc Công đi trường học tìm Sở Thiên. Sở Hân Hân trong nội tâm tức thì lột bột một chút, hắn hiện tại có chút hối hận chưa cùng cha mẹ nói lên Sở Thiên cuối kỳ khảo thi mát điểm sự tình, bây giờ nói ra đến, thì là hướng Sở Thiên trên mặt rất vàng, vì vậy nhìn xuống. Tam Thúc Công cười cười, nói tiếp, hơn nữa ta cũng không thể nhanh như vậy quyết định. Ta muốn trước âm thầm hảo hảo khảo sát bọn hắn, nửa năm sau, cũng chính là bọn họ kỳ thi đại học xong sau làm tiếp quyết định. Đón lấy lời nói xoay chuyển, hỏi, Hân Hân, chuẩn bị khảo thi cái gì đại học à? Sở Hân Hân cũng là người tinh, khéo đưa đẩy nói, Tam Thúc Công, năng lực của ta hiện tại với thi đậu Tây An Giao Đại, nhưng ta nghĩ, cố gắng nữa nửa năm, ta có thể hừng hực Thiên Kinh đại học, đến lúc đó có thể chịu ngươi chiếu cố. Thúc phụ thím hiển nhiên rất hài lòng Sở Hân Hân trả lời, trong nội tâm thầm nghĩ. Đứa nhỏ này quả nhiên như là hắn thông minh cha mẹ. Tam Thúc Công cũng không giống như ngoài ý muốn, khen ngợi gật đầu, Sở gia hải tử quả nhiên có chí khí, cái kia Tam Thúc Công liền tại Thiên Kinh Đại học chờ ngươi tốt rồi. Kỳ thật Tam Thúc Công tâm ở bên trong cũng minh bạch, cả nước cao nhất học phủ cũng không phải dễ dàng như vậy thi đậu đấy, chỗ đó tập trung lấy cả nước tinh anh. Sở Hân Hân nói như vậy, rõ ràng cho thấy lấy chính mình vui mừng, nhưng mình cũng không có lý do gì không khích lệ một chút hải tử. Sở Thiên ngươi thì sao? Tam Thúc quay quanh hướng cái này có lễ phép hài tử, hắn đã sớm theo Sở Hân Hân cha mẹ trong miệng biết rõ Sở Thiên thành tích đúng Thiên Đô trung học kém nhất, thậm chí nhìn thấy Sở Hân Hân cha mẹ theo Sở Thiên trước kia ở gian phòng lấy ra thấp phân bài thi, trong đó có cái kia 21 phần đích Anh ngữ bài thi, cho nên hắn cũng bất kỳ nhìn qua Sở Thiên có thể nói ra cái gì tốt đại học, tuy nhiên hắn biết rõ, trên xã hội nhiều khi làm người so làm sự tình trọng yếu, nhưng đại học cái này văn bằng, còn ít nhiều gì là một phần cứng, tối thiểu đại biểu năng lực. Nếu không dù cho đã qua chính mình giam, ban giám đốc cũng sẽ không đồng ý không có văn bằng đại học người tiếp nhận công ty. Thiên Kinh Đại học. Sở Thiên một chữ không có nhiều, một chữ không ít nổ ra. Người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này khẩu khí như thế nào lớn như vậy à? Thúc phụ thím trên mặt lộ ra khinh thường, khỏe miệng giơ lên giễu cợt, nếu như không phải Tam Thúc Công ở đây, đã sớm đi ra ngoài châm trọng, Sở Hân Hân cũng là cảm thấy tức lời, tuy nhiên nghe nói Sở Thiên gần nhất thành tích rất tốt. Cuối kỳ khảo thi mát điểm, nhưng không có thấy tận mắt đến, ở sâu trong nội tâm một mực không dám khẳng định, lúc này nghe được Sở Thiên muốn khảo thi Thiên Kinh Đại học, tức thì âm thầm lắc đầu, hắn thật sự khó với tưởng tượng Sở Thiên có thể thi đậu Thiên Kinh Đại học. Tam Thúc Công chần chờ một chút, trong mắt cũng là không tin, nhưng vẫn là cười nói, tốt, tốt, Sở gia hải tử đều cũng có chí khí. Trong nội tâm cũng tại thầm than, đứa nhỏ này làm gì cùng Sở Hân Hân hờn dỗi đâu này. Nhân ra khảo thi Thiên Kinh Đại học còn có mấy phần hy vọng, Sở Thiên ngươi khảo thi Thiên Kinh Đại học đó là đầm rồng hang hổ, Tam Thúc Công tâm ở bên trong cho rằng Sở Thiên chẳng qua là lòng hư vinh tắc quái, tranh giành khẩu khí, ấn tượng có chỗ chiết khấu. Sở Thiên biết rõ mọi người cũng không tin, nhưng là không muốn giải thích cái gì, đợi một thời gian, sự tình không phải ân oán tự nhiên rõ ràng. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Sở Hân Hân, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Sở Hân Hân vội ngẩng đầu nhìn lại, chính mình toán học Hà lão sư đang theo lấy mấy người tiến đến nhà hàng. Sở Hân Hân luôn luôn biểu hiện tôn sư trọng đạo, nói, Hà lão sư tốt, lão sư cũng tới nơi đây ăn cơm à? Hà lão sư lúc này cùng bên cạnh mấy người nói một tiếng, cứ tới đây Sở Hân Hân bên này chào hỏi. Sở Hân Hân gấp hướng lấy cha mẹ bọn hắn giới thiệu Hà lão sư, còn giới thiệu Tam thúc công. Hà lão sư tại cùng mọi người khách khí vài câu về sau, hãy cùng Sở Hân Hân cha mẹ nói, Sở đại ca à, các ngươi Hân Hân gần nhất học tập rất có tiến bộ, cuối kỳ cuộc thi xuất tiến vào 10 tên, cuối kỳ khó như vậy toán học cũng khảo thi tên thứ tư, chỉ cần tiếp tục cố gắng xuống dưới, bất luận cái gì thật lớn học đều hướng Hân Hân thẳng khai mở đại môn. Thúc phụ thím đều cao hứng gật đầu, hiển nhiên rất là hưởng thụ, nói, Hà lão sư, hài tử đã làm phiền ngươi, còn cần ngươi nhiều hơn bồi dưỡng. Tam thúc công không khỏi nhìn nhiều Sở Hân Hân vài lần, đứa nhỏ này xem ra thật đúng là tiến tới. Hà lão sư lời nói xoay chuyển, nói, ở đâu, Hà tất ta bồi dưỡng đâu này. Nghe nói Sở Thiên đúng Hân Hân biểu ca, hắn bây giờ là Thiên Đô trung học trăm năm kỳ tài, cuối kỳ toàn bộ khoa mục đều là mát điểm, ngay cả chúng ta lão sư đều cảm thấy không bằng, cho nên, Hân Hân muốn tìm người bồi dưỡng, cao hơn tầng lầu, tìm nàng biểu ca Sở Thiên là được. Thúc phụ thím trong mắt lập tức một hồi xấu hổ. Sở Hân Hân cũng là mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Tam thúc công ánh mắt đột biến, Sở Thiên đúng trăm năm kỳ tài. Tâm niệm chuyển động tâm đó, đối với Hà lão sư nói, Hà lão sư, cái này là Sở Thiên. Tam thúc công cười tủm tỉm chỉ vào bên cạnh Sở Thiên. Hà lão sư trong mắt toát ra vô cùng kinh hỉ, nắm Sở Thiên tay nói, Sở Thiên, ngươi chính là Sở đồng học à? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt à, lớn lên đẹp trai như vậy khí cơ linh, quả nhiên là Thiên Đô trung học đệ nhất nhân. Hôm nào giúp đỡ lao sư ta dạy dỗ phía dưới những học sinh kia như thế nào? Sở Thiên bề bộn khiêm tốn nói, Hà lao sư quá khen, có rảnh mọi người điều tra là được. Hà lao sư cao hứng gật đầu, sau đó lại hàn huyên vài câu, rời đi rồi, thời điểm ra đi còn dặn dò Sở Thiên có rảnh nói cho hắn biết. Tam thúc công hữu chút hưng phấn hỏi Sở Thiên, ngươi cuối kỳ cuộc thi thật sự toàn bộ mát điểm. Không phải có viết văn sao? Sở Thiên rất trả lời thành thật, Tam thúc công, đúng vậy, toàn bộ mát điểm. Viết văn bị lao sư ưu ái, cũng là mát điểm. Tam thúc công gật gật đầu, nếu như Sở Thiên không có nói dối, như vậy tuyệt đối là cái trăm năm kỳ tài. Thúc phụ thím ánh mắt có chút không tin nhìn xem Sở Thiên, lại có chút oán trách nhìn xem Sở Hân Hân, oán trách Sở Hân Hân làm gì không đem Sở Thiên tình hình gần đây nói cho bọn hắn biết, oán trách Sở Hân Hân làm gì trêu chọc Hà lao sư tại Tam thúc công trước mặt thay Sở Thiên thiết vàng. Nhân viên phục vụ rốt cục bưng lên thức ăn, Tam thúc công lại bắt đầu cao hứng lên, giảng hòa nói. Người thừa kế sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, ta cũng chỉ là trước cho mọi người nói một tiếng, không có gì thái độ, về sau ta đều có chủ trương, hiện tại chúng ta bắt đầu ăn cơm, nơi đây thức ăn vô cùng không tệ, mọi người nếm thử. Nói xong, Tam thúc công nảy sinh đũa kẹp hướng món ngon, trong nội tâm thầm nghĩ cái này Sở Thiên chẳng lẽ thật sự là trăm năm kỳ tài. Là như vậy lời nói, Sở Hân Hân cha mẹ ngay cả có ý lừa gạt mình rồi, ai, đều là thân nhân, cần gì chứ. Tam thúc công ăn hết một cái ngũ phúc hoài sơn, khen, thật sự là ngon miệng, cũng không biết đầu bếp đúng như thế nào làm đấy. Thúc phụ cho Tam thúc công ngược lại một chút trà xanh, nói, còn không phải nhiều hơn một ít gà tinh lại để cho bình thường thức ăn lộ ra ngon một điểm. Đem tím khoai sọ, hoài sơn thuốc, hoàng thị tiêu, lô măng, bạch măng phân biệt sửa đao dài đầu, dùng tố súp thiền nướng, lại cùng hoàng tiêu, lô măng cùng một chỗ rau xanh xào, cho nên riêng là thức ăn nhan sắc đã tươi mát tự nhiên được phảng phất trở lại đồng ruộng. Sở Thiên cũng ăn hết một cái ngũ phúc hoài sơn. 2. Chương 70, thực thần sinh ra đời. 2. Đầy bàn mọi người có chút khiếp sợ, cái này Sở Thiên như thế nào cắn một cái, là có thể đem toàn bộ chế tác quá trình nói ra. Thím hiển nhiên không tin, cho rằng Sở Thiên tại nói hưu nói vượng, bác Tam thúc công hảo cảm, hừ một tiếng, nói, là đúng thần là quỷ cũng như ngươi nói, khi dễ chúng ta không hiểu mà thôi. Đón lấy muốn giết Sở Thiên uy phong, kêu lên một cái nhân viên phục vụ, nói, tiểu tử, phiền thoái gọi xuống bếp sư, làm đồ ăn thật sự ăn ngon, chúng ta muốn làm mặt cảm kích hắn một chút. Phục vụ viên hiểu ý cười, gật đầu rời đi, bởi vì đầu bếp đích tay nghề quá tốt, cho nên thường xuyên có người như vậy ở trước mặt cảm tạ, cũng liền thói quen là thường, huống chi hiện tại cũng đừng nội rồi. Sau một lát, đầu bếp nâng cao bụng đã tới, thím sắc mặt như xuân tháng ba phòng, cười nói, sư phụ, tay ngươi nghệ thật tốt quá, có thể hay không nói cho chúng ta biết như thế nào chế tác ca. Đầu bếp khiêm tốn vây vây tay, nói, ở đâu, lại để cho mọi người chê cười. đầu bếp vừa định mở miệng, thím chen lời nói, sư phụ, vừa vặn ta chỗ này có người cũng hiểu chút trù nghệ, ngươi lại để cho hắn trước tiên nói một chút về, nhìn hắn nói được có đúng hay không lại chỉ đạo. Đầu bếp ngạc nhiên nhìn xem thím, bất quá cảm thấy có chút ý tứ, vì vậy gật đầu đáp ứng, thím đối với Sở Thiên nói, đến đây đi, kỳ tài, đem mặt khác món ngon thử xem, lại để cho Tam Thúc Công trông thấy tài hoa của ngươi, có sư phụ có thể trọng tài. Tam Thúc Công con mắt nhíu một cái, cảm thấy Hân Hân mẫu thân có chút đã qua, nhưng là muốn nhìn một chút Sở Thiên có hay không tinh thông mỹ thực, cũng liền không ngăn trở. Sở Thiên mỉm cười, kẹp lên nấm trúc bát bảo, cắn một cái, nói, cái này nấm trúc bát bảo tuyển dụng đều là tốt nhất hoang dại khuẩn, hạnh bảo nấm, bách linh nấm, tươi sống cây trà nấm đợi tổng cộng 8 loại nấm cắt tiểu đinh xào quen thuộc, nhưỡng nhập 8 đầu nấm trúc ở bên trong khấu trừ tại chén nhỏ trong trưng, đem khuẩn nấm mùi thơm bức ra, lại dung nhập nấm trúc, cho nên dị thường ngon. Tất cả mọi người nhìn xem đầu bếp, chờ hắn làm ra trọng tài, ai biết đầu bếp không có trọng tài, mà là chỉ vào tên là Ti Vũ Cô Vân thức ăn, nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếm thử cái này. Sở Thiên nhẹ nhàng kẹp lên, kỹ càng nhấm nháp, sau đó nhàn nhạt nói, đem bánh phở để vào đáy chén phóng bên trên tố thịt băm, nấm hương tia đợi trưng 5 phút đồng hồ sau khấu trừ tại trong âm, lại xối bên trên thủy tinh kiếm, chính là đơn giản như vậy bánh phở, thực sự không ít tươi sống hương. Thím kềm nén không được, nói, sư phụ, hắn nói có đúng không là sai hay sao? Đầu bếp không có để ý hắn, chỉ vào hủ ra tươi sống nhu quấn, hương phấn nói, thử xem cái này. Sở Thiên cắn một nửa, tại trong miệng kỹ càng dư vị, trong mắt toát ra vui vẻ, đem đậu hũ bùn để vào tố tràng gia vị thành nhân bánh, tươi sống da giấy dính vào gạo nếp, phóng bên trên nhân bánh sau đậy lại, nổ thành vàng óng ánh sau sửa đao, dính vào hạt vừng đậu phộng thoái bọt, lại xối bên trên nước cà chua, một cái cắn xuống đi, nhu hương đem hết thể táo bạo áp đảo. Lần này không có ai hỏi lại đầu bếp rồi, bởi vì nét mặt của hắn đã nói rõ Sở Thiên nói đều là đối với đấy, Tam Thúc Công trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, Sở Thiên đứa nhỏ này quả nhiên là cái kỳ tài. Đầu bếp còn không hết hy vọng, nói, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần có thể nói ra cái này canh, bữa cơm này ta mời. Đầu bếp chỉ vào ngao thành phỉ thúy yến món sốt, cái này độ khó hiển nhiên là cao rất nhiều. Sở Thiên múc một cái, đưa vào trong miệng, sau một lát, cười nói, đầu bếp, thật sự là không có ý tứ, bữa cơm này muốn ngươi tốn kém rồi, phỉ thúy yến món sốt hòa hợp hạt sen, tuyết thai, lô hội đợi tất cả mỹ dung bổ dưỡng chi mát vật, lửa nhỏ hầm cách thủy bên trên nửa canh giờ, vào miệng trơn. Di nhân tâm phế. Chuyện của tôi. Nét. Đầu bếp cao hứng tiêu sái di chuyển đứng lên, đối với thím nói, đứa nhỏ này thật sự là kỳ tài, toàn bộ đáp đúng, ta làm đầu bếp lâu như vậy, còn không có tiếp kiến như vậy có thiên phú thực khách, tiểu huynh đệ, đây là ta danh thiếp, hôm nào có rảnh đến nhấm nháp tài nấu nướng của ta, ta toàn bộ miễn phí, gặp phải chi kỷ thật sự là không dễ dàng. Đầu bếp sau đó gọi cái nhân viên phục vụ nói, bọn hắn bữa này nhớ ta trên trướng, ta mời. Nói xong. Vô vô Sở Thiên bả vai liền tiến phòng bếp. Thúc phụ thím còn có Sở Hân Hân sắc mặt đều khó coi, buồn ý khó xử Sở Thiên, lại làm cho Sở Thiên ra danh tiếng. Tam thúc công tức thì không ngừng gật đầu. Lúc này, toàn bộ nhà hàng một hồi bạo động, nguyên lai là Thiên Pháp tự miếu cao tăng đã đến, cây bồ đề thực khách chung quanh cũng dần dần an tĩnh lại, thậm chí ngừng chết búa, món ngon có thể lại điểm, Thiên Pháp tự cao tăng lại hiếm có. Không kiến đại sư. Sở Thiên trong lòng khẽ động, cười cười. Không kiến đại sư hiển nhiên không có nhìn thấy bên cạnh Sở Thiên, trên mặt trang nghiêm ngoài, còn có mấy phần cao thâm mặt chắc, chính là chỗ này phó thần sắc lại để cho thực phủ thực khách kinh sợ, không dám không tôn trọng, không kiến đại sư đi đến thuộc về mình bộ đoàn, mang theo hai vị đệ tử ngồi xuống, trên mặt lộ ra vài phần mỉm cười, lại để cho mọi người biết vậy nên được sủng ái mà lo sợ, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Bồ Đề Duyên lão bản trước đứng dậy, nói với mọi người. Hôm nay Bồ Đề Duyên thực phủ vinh hạnh mời được Thiên Pháp tự Không Kiến đại sư là mọi người giảng thiền, các vị người hữu duyên có thể ái mộ lắng nghe, cũng có thể hướng Không Kiến đại sư thỉnh giáo, cảm ơn đại sư, cảm ơn mọi người. Không Kiến đại sư lần nữa cười cười, sau đó thời gian dần qua há miệng, thiền, một phương tự do tự tại thân tính thiên địa. Thiền, một tòa vô câu vô thúc tâm linh gia viên, thiền báo cho biết mọi người, Phật tại bản thân ở bên trong, này tâm chính là Phật, như có thể nhận thức tự tâm, mỗi người đều thành Phật. Không Kiến đại sư nói có chút mơ hồ, nhưng tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, e sợ cho chính mình không hiểu mà mất đi thưởng thức, bị người nhạo báng, Sở Thiên phát hiện, liền Tam Thúc Công đều tập trung tinh thần. Không Kiến đại sư nói tiếp đi, phía dưới ta nói, kể câu chuyện, khả năng có người nghe qua, cũng có thể có người chưa từng nghe qua, nhưng vô luận như thế nào, gặp nhau bản thân là trận duyên phận, kỹ càng thưởng thức, chắc chắn sẽ có chỗ bất đồng cảm thụ. Không Kiến đại sư cười cười, nói, ta muốn nói câu chuyện chính là ba người đuôi lốt đèn. Tại một cái đêm đen như mực muộn, đi xa tìm Phật khổ hạnh tăng đi tới hoang vắng thôn xóm ở bên trong, đen kịt trên đường phố, khổ hạnh tăng nhìn thấy một cái hai mắt mù người, lại để cho hắn không tư không được giải thích chính là, người đuôi vậy mà chọn một chiếc đèn lồng, hắn cảm thấy buồn cười, trăm mối vẫn không có cách giải tăng nhân hỏi, ngươi đã cái gì cũng nhìn không thấy, vậy ngươi vì sao chọn một chụp đèn lung đâu này? Đuôi mù giả thuyết, bây giờ là đêm tối, ta nghe nói tại trong đêm tối không có ngọn đèn chiếu rọi. Như vậy khắp thế giới mọi người cùng ta giống nhau là người đuôi, cho nên ta liền đốt lên một chiếc đèn lồng. Tăng nhân có chút hiểu được nói, nguyên lai ngươi là vì người khác chiếu sáng rồi hả? Thế nhưng người đuôi lại nói, không, ta là vì chính mình. Cho ngươi chính mình. Tăng nhân lại sửng sốt. Người đuôi nghe xong, thâm trầm nói, tuy nói ta là người đuôi, ta cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng ta chọn lấy cái này chụp đèn lung, đã vì người khác chiếu sáng đường, càng làm cho người khác thấy được tự chính mình, như vậy. Bọn hắn tiểu cũng không bởi vì nhìn không thấy mà va chạm ta. Khổ hạnh tăng nghe xong, đồng nhiên, ngừng có điều ngộ ra, ngửa mặt lên trời thở dài, nói, ta chân trời góc biển buồn ba lấy tìm Phật, thật không ngờ Phật liền tại bên cạnh của ta, nguyên lai Phật tính tựa như một chiếc đèn, chỉ cần ta đốt lên nó, dù cho ta xem không thấy Phật, nhưng Phật lại sẽ thấy của ta. Không kiến đại sư nói xong, sau đó thở dài, nói, rất nhiều người tại phàn nàn vì người khác mở rộng ra thuận tiện chi môn. Chính mình lại một điểm lợi ích đều không có, nhưng cái này không thể trở thành lấy cớ, thử nghĩ nếu như mỗi người đều mở rộng ra thuận tiện chi môn, như vậy làm sao có thể nói đối với ngươi không có chút nào có ích. Toàn tâm toàn ý đối xử tử tế người khác, cái kia chính là đối xử tử tế chính mình, vì người khác nhen nhóm chúng ta tánh mạng của mình chi đen a, như vậy, tại tánh mạng trong bóng đêm, chúng ta mới có thể tìm kiếm được chính mình bình an cùng hạnh phúc. Không kiến đại sư câu chuyện đả động lấy mọi người tâm. Lại để cho rất nhiều người thật lâu không thể thích xấu. Cùng người thuận tiện chính là cùng mình thuận tiện, tuy nhiên đã sớm biết rõ đạo lý này, nhưng trải qua không kiến đại sư như vậy điểm tỉnh ra, hay là nội tâm chấn động, Sở Thiên quét cái Sở Hân Hân một nhà, nghĩ thầm, không biết bọn họ là hay không có thể nghe ra một ít hương vị đến đâu này. Có hay không về sau có thể đối với chính mình nhiều mấy phần ấm áp đâu này. Lúc này, một cái đông cứng trung văn thanh âm truyền đến, đại sư Phật hiệu quả nhiên tinh thâm, xin hỏi đại sư. Nhất lớn hay là nhị lớn? 2. Chương 71, tranh luận kịch liệt. 2. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, một cái đông doanh cách ăn mặc đạo nhân đang từ từ đi vào bồ đề duyên thức ăn chay phủ, mọi người trong nội tâm cả kinh, cảm tình cái này đông doanh đạo trưởng là tới đến đập con đấy, trong nội tâm mang theo vài phần bị quấy rầy phẫn nộ, cũng mang theo vài phần xem náo nhiệt tâm tính, chờ mong cái này Phật đạo đụng ra kịch liệt tia lửa, đương nhiên mọi người trong nội tâm đều đương nhiên cho rằng, Đông doanh đạo trưởng khẳng định không cách nào còn hơn. Không kiến đại sư. Tam thúc công giật mình, dĩ nhiên là hắn. Không kiến đại sư trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt dáng tươi cười, không kinh không xá, nhìn xem cái này khách không mời mà đến người, bồ đề duyên thức ăn chay phủ lão bản lộ ra có vài phần bất an, dù sao cái này đúng địa bàn của mình, nếu như không cho cái này đông doanh đạo trưởng cùng không kiến đại sư tranh luận kịch liệt, cái kia chính mình mới vừa nói mà nói chính là lời nói dối, về sau sẽ bị các thực khách chê cười. Nếu như tranh luận kịch liệt, không kiến đại sư thua, không chỉ có ném đi thiên pháp tự mặt, cũng ném đi quốc gia mặt, sợ thiên pháp tự giận dữ, về sau không bao giờ. Nữa phái người định kỳ tại chính mình thực phủ giảng thiền, cái kia chính mình thế nhưng là trong ngoài áp lực, không chỉ có sẽ gặp chịu kinh tế tổn thất, thậm chí còn khả năng bị có quan. Hệ ngành thanh tra. Không kiến đại sư cũng là khó xử, cái này công chúng nơi phía dưới, thắng không thể dị nghị, thua vậy phiền toái lớn rồi, xã hội bây giờ rất dễ dàng châm ngòi thổi gió. Nếu như mình thắng, mọi người sẽ đem thiên pháp tự đẩy lên giai đoạn mới, thua, mọi người hội giận lây sang thiên pháp tự vô năng, thậm chí thêm giờ dân tộc tâm tình, thiên pháp tự thanh danh khả năng rớt xuống ngàn trượng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chùa miểu hương khói. Nhưng đông doanh đạo trưởng như vậy khiêu khích chính mình, nếu như tránh mà không phản kích, không chỉ có ném đi mặt của mình, cũng cho thiên pháp tự ném đi mặt, còn lại để cho người ở chỗ này thất vọng, tả hữu phía dưới, đều cảm thấy vô cùng khó xử. Không kiến đại sư thầm nghĩ, dùng chính mình tạo nghệ. Làm sao sẽ bị đông doanh đạo trưởng làm khó đâu này? Lập tức lại muốn, vạn nhất làm khó nữa nha. Chính mình không sao cả, nhưng thiên pháp tự như thế nào xuống đài? Không kiến đại sư bỗng nhiên cảm giác mình đã thua, trong nội tâm đã không cách nào bình tĩnh tự nhiên, vô dục vô cầu. Cách đó không xa Sở Thiên, hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này lai giả bất thiện đông doanh đạo nhân, cũng nhìn ra không kiến đại sư khó xử, cùng lần trước tại thiên pháp tự miếu đối chiến sơn bản nghĩa thanh giống nhau, băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Sở Thiên không khỏi thầm than, người này à, miêu à, nổi danh về sau, liền đã mất đi cái kia phần nhuệ khí cùng bao la, bắt đầu ở hồ nhất thành nhất chỉ được mất rồi, tăng thêm các loại thể chế cân nhắc, không kiến đại sư không lối ra tranh. Luận kịch liệt, đã thua một nửa. Đông Doanh đạo trưởng lần nữa quát hỏi, xin hỏi đại sư, nhất lớn hay là nhị lớn? Tam thúc công bọn hắn chợt phát hiện Sở Thiên rời ghế, đi về hướng cây bồ đề, đang tại nghi hoặc đứa nhỏ này đến tột cùng đang làm cái gì. Sở Thiên đi từ từ đến cây bồ đề xuống, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn, Sở Thiên đứng lại về sau, sau đó quay người đối với Đông Doanh đạo trưởng, nói, đạo trưởng vậy mà tranh luận kịch liệt mà đến, không thỉnh giáo đạo hiệu. Đông Doanh đạo trưởng ngạo nghễ đến, Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng, các hạ là ai, vì sao mà đến? Tam thúc công gật gật đầu, quả nhiên là hắn. Sở Thiên mỉm cười, nói, nhủ danh Sở Thiên, thiên pháp tự nho nhỏ không nhớ sách đệ tử, gặp đạo trưởng hùng hổ doa người, vì vậy tiến lên thử một lần. Chúng thực khách nhao nhao lắc đầu, cái này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử chạy lên đi làm sao? Còn nói đúng thiên pháp tự nho nhỏ không nhớ sách đệ tử, cũng không nhìn một chút cái kia Đông Doanh đạo trưởng là cái gì liệu nói, khí thế hung hùng, tất nhiên có chỗ dựa vào, ngốc núc ních đều muốn làm náo động, vạn nhất thua, không chỉ có ném mặt của mình, liền thiên pháp tự mặt đều bị bôi đen rồi. Tam thúc công bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn xem Sở Thiên, cảm thấy đứa bé này như thế nào như vậy làm cho người ta đoán không ra, nếu như nói phẩm ăn có chút thiên phú, khó đạo Phật Pháp cũng có thiên phú. Cao như vậy sâu thứ đồ vật, một cái 18 tuổi hài tử có thể hiểu nhiều lắm ít đâu này. Thím nhìn có chút hả hê nhìn xem Sở Thiên, hữu ý vô ý nói, đại bá, Sở Thiên đứa nhỏ này chính là thích ra danh tiếng, tự cho là đúng, hảo đại hỷ công, rất khó thành thục a. Không kiến đại sư nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, trong lòng đại hỷ, cái này liền phương trượng sư huynh cũng than thở hài tử, với đối phó cái này Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng, càng đáng ngưỡng mộ chính là, hắn trước tiên có thể đi thử một chút Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng sâu cạn, thật sự không được cũng không cái gọi là, Sở Thiên cũng không đại biểu thiên pháp tự. Đến lúc đó, mình đã bao nhiêu giải cái này Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng thực lực, chính mình lại ra tay cũng liền có vài phần nắm chắc. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng nhìn mấy lần Sở Thiên, lắc đầu, nói, ngươi không xứng, cũng không phải đối thủ của ta, ta tìm chính là vị này cao tăng. Sở Thiên nhìn xem Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng, nhàn nhạt nói, là đúng không xứng, hay là không dám. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng có chút nổi giận, chỉ vào Sở Thiên nói, tốt, tuổi trẻ khinh cuồng. Để cho ta trước giáo huấn một chút ngươi cái này vô tri tiểu nhi, cho ngươi biết rõ cái gì là cao thâm mặt chắc. Sở Thiên đứng trước hai bước, tiếp được một mảnh rơi xuống lá cây, thần sắc phiêu giật, nói, chỉ giáo. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng hừ một tiếng, hay là vừa rồi cái nào vấn đề? Nhất lớn hay là nhị lớn? Trong mắt ta, Phật giáo thế nào cũng so ra kém chúng ta đạo giáo, bởi vì Phật giáo cao nhất cảnh giới đúng một lòng, đúng nhất thừa, đúng nhất chân pháp giới nhất Phật nhất Như Lai, cũng là nhất. Mà chúng ta đạo giáo giảng vật gì đều là nhị, có thể nói nhị còn hơn các ngươi nhất, cách khác càn khôn âm dương, đây đều là nhị, thật sự nói nhị nếu so với các ngươi nhất cao minh. Mọi người càng thêm an tĩnh, trong nội tâm tâm thần bất định bất an, không biết Sở Thiên tiểu tử này có thể hay không mở một đường máu, thay dân tộc tranh giành chút vinh quang. Sở Thiên nghe xong, giống không hiểu hỏi, thật vậy chăng? Các ngươi nhị nhất định có thể còn hơn nhất sao? Sắc mặt của mọi người có hơi thất vọng, mình cũng nghe hiểu được ý tứ. Sở Thiên nhưng lại ngay cả Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng mà nói đều nghe không biết rõ, xem ra Sở Thiên phải thua. Tam thúc công biểu hiện trên mặt cũng là rất phức tạp, cảm thấy Sở Thiên có chút quá tự cho là. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng, chỉ cần ngươi nói nhất, ta có thể nhị, nhất định có thể thắng được các ngươi. Sở Thiên cười cười liền khiêu nổi lên một chân đến, thời gian dần qua nói ra, ta hiện tại dựng lên một chân, ngươi có thể đem hai cái đùi khiêu đứng lên sao? Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng á khẩu không trả lời được rồi. Mọi người cũng là á khẩu không trả lời được, cái này cũng được. Đây cũng quá tùy tiện, quá dễ dàng a. Nhưng mọi người cũng cùng Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng giống nhau, không cách nào cãi lại, ngăn ở trong nội tâm dị thường khó chịu. Sở Hân Hân một nhà cũng là rất buồn bực sợ, vậy cũng là tranh luận kịch liệt sao. Tam thúc công không khỏi lần nữa oán trách chính mình luôn nhìn lầm Sở Thiên, đứa nhỏ này liều lĩnh đúng thành lập tại vô cùng thực lực cường đại lên, Hà Lao Sư nói không sai, trăm năm kỳ tài. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng sắc mặt trở nên khó coi, võ sĩ đạo tinh thần nhiều ít vẫn còn, vì vậy rất thành thật nói, cái này hiệp ngươi thắng. Mọi người không sai biệt lắm toàn bộ muốn điên cuồng chóng mặt, Sở Thiên thật đúng là thắng, sau đó có người vỗ tay, vô luận như thế nào, Sở Thiên thắng một hồi hợp cuối cùng là chuyện tốt. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng trước mắt, nói, nếu như cái này hiệp, ngươi lại thắng ta, ta liền nhận thua, trong 3 năm không hề nhập Thần Châu đại địa dạo chơi. Sở Thiên xấu xa cười cười, nói, không kiến đại sư tán dương nhìn xem Sở Thiên, đứa nhỏ này thông minh hơn người, thật sự là trụ cột của quốc gia chi tài a. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng trên mặt lộ ra một tia xảo trá dáng tươi cười, nói, cái này hiệp, ta đem dùng Phật hiệu thiền đối với ngươi lời nói sắc bén, có hay không dám ứng chiến? Sở Thiên đi đến vài bước, hướng chính giữa bãi xuống, toàn thân tản mát ra lạnh nhạt khí tức, nhàn nhạt nói, chiến. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng mở miệng nói, ta tại dưới mái hiên tránh mưa, ngươi đang bung dù đi qua, xin hỏi phổ độ chúng sinh sở thí chủ, ngươi là hay không mang hay vân đoạn đường? Trong lòng mọi người đều muốn, khẳng định mang á, đám người như giúp đỡ mình, đây là làm tốt sự tình, làm sao có thể cự tuyệt. Sở Thiên bay nhanh nói, ta tại trong mưa, ngươi đang ở đây dưới mái hiên, mà dưới mái hiên không mưa, ngươi không cần ta độ. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng tựa hồ có chút kinh ngạc Sở Thiên trả lời nhanh như vậy, vì vậy nói, ta đây đi ra dưới mái hiên, đứng ở trong mưa, hiện tại ta đã ở trong mưa, nên độ ta à. 2. Chương 72, Mùi thơm. 2. Sở Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta đã ở trong mưa, ngươi đã ở trong mưa, ta không bị dầm mưa, bởi vì có cái rủ. Ngươi bị dầm mưa, bởi vì không cái rủ. Cho nên không phải ta độ ngươi, mà là cái rủ độ ta, ngươi muốn bị độ, không cần tìm ta, mời tự tìm cái rủ. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem Sở Thiên, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, si ngốc nói, tự cái rủ tự độ, tự tính tự độ, mọi thứ cầu chư mình, sở thí chủ không chịu mượn cái rủ, cái này là sở thí chủ đại từ đau bần rồi. Không kiến đại sư trong nội tâm thầm than, chính mình có cái rủ, có thể không bị dầm mưa, chính mình có đúng như Phật tính, có lẽ không bị ma mê, ngày mưa không mang theo cái rủ muốn người khác trợ mình, bình thường không tìm được đúng như tự tính, muốn người khác độ mình, nhà mình bảo tàng không cần, chuyên muốn đồ của người khác, làm sao có thể vừa lòng thỏa mãn. Sở Thiên lời nói sắc bén ngay cả mình đều cảm giác sâu sắc thán phục, cũng khó trách Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng lệ rơi đầy mặt, xúc động nội tâm. Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng tỉnh táo lại, nói, sở thí chủ, ta nhận thua, trong 3 năm không hề nhập Thần Châu đại địa dạo chơi, 3 năm về sau, lần nữa thiên pháp tự tìm ngươi tranh luận kịch liệt. Sau khi nói xong, quay đầu bước đi, đi rất kiên quyết, cũng rất cô đơn, nguyên cho là mình ngộ tính đầy đủ cao, lại không nghĩ rằng liền người thiếu niên mọi người không bằng, một đời người mới thay người cũ a. Sở Thiên gặp Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng rời đi, vì vậy quay người hướng về Không Kiến đại sư gật đầu thi lễ, sau đó nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi. Các vị thực khách tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ lý giải Sở Thiên cùng Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng giao phong ý tứ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhiệt liệt chụp này sinh trưởng đã đến, vài phần điên cuồng, vài phần tán thưởng, tuổi còn nhỏ nhỏ, Phật hiệu thật không ngờ tinh thâm, thật sự làm cho người ta thán phục, Tam Thúc Công cũng là cao hứng chụp này sinh trưởng đến, giữ chặt Sở Thiên, cao hứng nói, Sở Thiên, ngươi chừng nào thì nghiên cứu Phật hiệu rồi hả? Sở Thiên mỉm cười, biết rõ vấn đề này dường như khó tại trả lời rõ ràng. Chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói, Tam Thúc Công, ta cũng chỉ là nhàn rỗi nhìn xem, chưa nói tới nghiên cứu. Tam Thúc Công khen, nhàn rỗi nhìn xem đã có thể trực diện Đông Doanh đạo trưởng, quả nhiên là thiên phú bẩm đúng, trăm năm kỳ tài a. Thúc phụ thím còn có Sở Hân Hân mặt có chút nhịn không được rồi, Sở Hân Hân rất khinh thường thổi qua một câu, cũng không có gì mà thôi, một cái Đông Doanh giã hạc đạo trưởng mà thôi. Tam Thúc Công có chút nhìn Sở Hân Hân liếc, có chút bất mãn nói, ta 3 năm trước đây tiếp kiến cái này Tào Đảo Diệu Vân đạo trưởng. Tại Đông Doanh có chút danh vọng, đạo đồ vài trăm người, tại sao có thể nói là giã hạc đạo trưởng đâu này? Sở Hân Hân người một nhà mặt toàn bộ kéo xuống, bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận mang theo Tam Thúc Công đi Thiên Đô Trung học đem Sở Thiên nhận lấy, vốn cho là Sở Thiên không có cái uy hiếp gì, thậm chí có thể phụ trợ Sở Hân Hân ưu tú, không nghĩ tới, lại bị Sở Thiên trước mặt mọi người xuất liên tục danh tiếng, thật sự khó coi, hiện tại bọn hắn thầm nghĩ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi đây, lại để cho Sở Thiên rời Tam Thúc Công xa một chút. Nếu như Tam Thúc Công tài sản thật sự bị Sở Thiên kế thừa, bọn họ là sẽ không tha thứ chính mình đấy. Thím thậm chí suy nghĩ, sớm biết như vậy liền nói cho Tam Thúc Công, Sở Thiên đã bị chết, vậy giảm đi rất nhiều chuyện. Bữa cơm này tại Sở Hân Hân cha mẹ bằng mặt không bằng lòng hạ ăn được rất là bình thản. Sở Hân Hân vừa ăn vừa nhìn lấy Sở Thiên, cảm thấy muốn tự nhiên Sở Thiên uy phong mới tốt, tay lơ đãng vỗ tới túi sách, giật mình, tại cơm tiệc sắp chấm dứt chi tế. Theo trong túi sách xuất ra một cái đóng gói đẹp đẽ cái hộp nhỏ, đối với Tam Thúc Công nói, Tam Thúc Công, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có gì tiễn đưa ngươi lưu niệm, đây là chi vạn bảo long bút máy, vạn mong nhĩ lao nhân ra nhận. Lấy. Tam Thúc Công cao hứng nhìn xem Sở Hân Hân đưa tới lễ vật, nói, thật vậy chăng? Thật là đưa cho Tam Thúc Công. Thật sự là hảo hài tử, nghĩ đến thực chú đáo. Thúc phụ thím trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu, hay là nữ nhi tâm ảnh, biết rõ làm người khác ưa thích. Tam Thúc Công nhận lấy lễ vật, cũng theo trong bọc móc ra 2 tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Sở Hân Hân cùng Sở Thiên, nói, Tam Thúc Công, cũng không có gì lễ vật cho ngươi, đây là chi phiếu, bên trong có 1 vạn nguyên, mật mã 6 cái linh, cho các ngươi những thứ này hậu bối mua chút ít tư liệu sách. Sở Hân Hân mừng rỡ nhận lấy, thúc phụ thím cũng lộ ra rất là vui vẻ. Sở Thiên lại chần chờ một chút, nói, tam thúc, theo lý là chúng ta tiểu bối hiếu kính ngươi, như thế nào không biết xấu hổ muốn ngươi tốn kém đâu này. Sở Hân Hân trong nội tâm thầm nghĩ, giả mù sa mưa, một vạn nguyên hội không nên. Tam thúc công cởi mở cười cười, nhét tại Sở Thiên trong tay, nói, Sở Thiên, nhận lấy a, đây là tam thúc công một điểm tâm ý. Sở Thiên bất đắc dĩ, nhìn thấy tam thúc công như thế kiên trì, đành phải đem chi phiếu cất kỹ, sau đó toàn thân cao thấp sờ soạng đứng lên, hiển nhiên là muốn tìm ít đồ quay về đưa cho tam thúc công. Sở Hân Hân hiển nhiên xem thấu Sở Thiên tâm tư, cố ý khó xử Sở Thiên, dứt khoát mở miệng nói, Sở Thiên, tam thúc công cho lễ lớn như vậy vật, ngươi như thế nào cũng muốn đáp lễ tỏ vẻ một chút đi. Ta đều đưa vạn bảo long bút máy cho tam thúc đưa ra giải quyết chung, ngươi không phải là không có a. Tam thúc công cởi mở cười cười, lối ra giảng hòa, nói, không cần, không cần, tam thúc công nhớ rõ tâm ý của ngươi là được rồi. Sở Thiên sờ hoàn toàn thân, thật đúng là không có gì lấy được ra tay đâu rồi, nhìn xem thúc phụ thím còn có Hân Hân miệt thị ánh mắt, thở dài, hiện tại mới biết được cái gì gọi là thân không của nả nên hồn đâu. Có, đây là Sở thí chủ lễ vật. Không Kiến đại sư không biết lúc nào đã tới, đứng ở Sở Thiên bên người, nhàn nhạt dáng tươi cười, đưa cho Sở Thiên một khối ngọc thạch, nói, Sở thí chủ, đây là thiên quốc linh vật, trong ngọc trắng ngà, khó được tuyệt phẩm, hãng thê chứng kiến, Sở thí chủ, tặng nó cho tam thúc công, nó hội sở phù hộ tam thúc công đem hạnh phúc và năm, bình an vĩnh khang. Sở Thiên mỉm cười, trong mắt bắn ra vài phần cảm kích, sau đó đem ngọc thạch đưa cho tam thúc công, nói, tam thúc công, đây là thiên pháp tự khai quang chi vật, thiên kim khó cầu, hôm nay, ta liền tặng nó cho nhĩ lão nhân già, nguyện ngươi hạnh phúc và năm, bình an vĩnh khang. Tam thúc công kinh hỉ cầm lấy cái này khối trong ngọc trắng ngà lễ vật, biết rõ Sở Thiên nói thiên kim khó cầu không phải lời nói dối, nói liên tục, như vậy sao được đâu này. Như vậy sao được đâu này. Sở Thiên, lễ vật này quá quý trọng rồi, ngươi đem nó trả lại cho Không Kiến đại sư a. Không Kiến đại sư nhẹ nhàng cười cười, thần sắc đồng bình nói, thí chủ, yên tâm nhận lấy a, Sở thí chủ đúng lao nạp người hữu duyên, từ không vô phương trượng, không văn chủ trì, cho tới lao nạp, đều đem hắn trở thành thiên pháp tự khách nhân tôn quý nhất. Cho nên thiên pháp tự tặng cùng ngọc thạch, thì ra là Sở thí chủ tặng cùng ngọc thạch, ngàn vạn không nên cố chấp. Tam thúc công hiển nhiên rất kinh ngạc Sở Thiên dĩ nhiên là thiên pháp tự khách nhân tôn quý nhất, còn tưởng rằng Không Kiến đại sư tống xuất khối ngọc này thạch, đúng báo đáp Sở Thiên vừa rồi tương trợ, nguyên lai Sở Thiên cùng thiên pháp tự còn có nguồn gốc, Sở Thiên quả nhiên là kỳ nhân, không biết còn có bao nhiêu thâm tàng bất lộ, vì vậy lần nữa cảm ơn đem lễ vật nhận lấy. Không Kiến đại sư nhìn thấy tam thúc công nhận lấy ngọc thạch, vì vậy gật gật đầu. Mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười rời đi. Sở Hân Hân cảm thấy hôm nay thật sự không may, bắt đầu hữu ý vô ý thúc giục rời đi, tam thúc công cũng biết cả nhà bọn họ người đã đứng ngồi không yên, nhìn lại một chút thời gian cũng đã trưởng, vì vậy cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc, liền mang theo bọn hắn đã đi ra. Sở Thiên không để cho tam thúc công tại Vong Ưu tiểu quán đem hắn buông đến, mà là đang Lâm Ngọc đỉnh phòng cũ tử phía trước xuống xe, Lâm xuống xe thời điểm, tam thúc công còn vỗ Sở Thiên bả vai bảo hôm nay thật cao hứng, rất vui vẻ. Sở Thiên đưa mắt nhìn tam thúc công xe sau khi rời khỏi, ma xui quỷ khiến tiêu sái đến trước kia ở phòng dưới lầu, muốn đi lên xem một chút, lại phát hiện cái chìa khóa đã trả lại cho Lâm Ngọc Đình, vì vậy lắc đầu, chuẩn bị rời đi, đồng nhiên, một cổ nhàn nhạt mùi thơm bay vào cái mũi của hắn, Sở Thiên trong nội tâm một hồi kinh hoàng, chẳng lẽ hắn ở chỗ này? 2. Chương 73, chân tướng sau lưng. 2. Sở Thiên men theo cái kia nhàn nhạt mùi thơm tìm kiếm, đi vào trước kia ở cửa ra vào. Mượn hành lang ngọn đèn túi đầu nhìn kỹ, phát hiện đóng cửa hiển nhiên bị người động đậy, vì vậy thò tay đẩy cửa, lại phát hiện cửa lên tiếng mà khai mở, vì vậy nhanh đi vào, vừa đứng ở phòng khách, một chút lóe sáng đoàn đao tìm tới đây, thẳng đến Sở Thiên cổ. Sở Thiên nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa chợt, thò tay xảo quyệt ở cầm đao đích cổ tay, khẽ quát một tiếng, "Hồng Diệp, đúng ta." Sở Thiên chợt phát hiện vốn xảo quyệt ở hữu lực bàn tay như ngọc trắng trong nháy mắt trở nên vô lực rồi, thân hình thậm chí mềm nhũn xuống dưới. Hồng Diệp trầm thấp nói, Sở Thiên, ta rốt cục đợi được ngươi rồi. Sở Thiên đem Hồng Diệp ôm vào gian phòng, đặt ở trên giường, vừa định bật đèn, Hồng Diệp vội vàng kéo Sở Thiên tay nói, Sở Thiên, không nên bật đèn, kéo lên bức màn, đốt đến. Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem Hồng Diệp, quyết định hay là nghe hắn đấy, kéo lên giày đặc bức màn, đốt cây tiểu ngọn nến, mượn hơi yếu ngọn đèn. Sở Thiên chứng kiến tiểu tụy Hồng Diệp, không khỏi chấn động, lúc này Hồng Diệp mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trên người vết máu loang lổ, quần áo cũng có chút rách rưới. Hoàn toàn đã không có ngày xưa phong hoa tuyệt đại, chói lọi, Sở Thiên không khỏi dâng lên thương tiếc, đau lòng nói, Hồng Diệp, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ có người đuổi giết ngươi? Chẳng lẽ Lý Tử Phong thật là bị diệt khẩu? Hồng Diệp buồn bã cười cười, nhưng nét mặt biểu lộ thêm vài phần hy vọng, nói, Sở Thiên, ta biết ngay, cái gì đều lừa không được ngươi, ngươi cái gì đều có thể biết rõ, làm như ta đi Trường Phúc Hoa Viên biệt thự tìm được ngươi rồi thời điểm, phát hiện chỗ đó đại môn khóa chặt, ta biết ngay, ngươi là thông minh vô cùng người, cho nên ta lại tới đây chờ ngươi, suốt 5 ngày rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, trong nội tâm đã có cái thanh âm tự nói với mình, ngươi sẽ đến, không nghĩ tới. Ngươi thật sự đã đến. Sở Thiên thầm nghĩ, nếu như hôm nay không phải Tam Thúc Công, mình cũng sẽ không ma xui quỷ khiến tới đây nơi đây, chỉ có thể nói, hết thảy đều là Thiên nhất định. Sở Thiên vuốt Hồng Diệp mặt, nhu nhu nói, yên tâm, ta bây giờ đang ở nơi đây, ngươi không có chuyện gì đâu. Hồng Diệp si ngốc vuốt Sở Thiên tay, đem ngày đó tình hình hình dáng đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Hồng Diệp tốt nhất vô cùng bi thương nói, biết không? Lục tụ bọn hắn 7 người, một hiệp liền bị người giết. Ngươi có thể tưởng tượng hung đồ đúng cỡ nào cường hãn, cho nên ta tại sân thượng sau khi tỉnh lại cũng không dám lộn xộn, đợi nghe được âm thanh cảnh báo thời điểm, ta mới từ biệt thự sau tường bò lên xuống, trên người xung đột ra không ít vết thương. Sở Thiên yêu thương nuốt Hồng Diệp vết thương, trong lòng suy nghĩ, những cái kia đến tột cùng là những người nào, như vậy liều lĩnh, tàn nhẫn như vậy, lớn như vậy năng lượng. Mặt khác Chu Bao Thiên, Lý đội trưởng là người nào? Lý đội trưởng có phải hay không Lý Thần Châu? Buôn lậu văn vật là chuyện gì xảy ra tình? Hồng Diệp trong miệng cường hãn thủ lĩnh là ai? Chẳng lẽ Lý Tử Phong bị diệt khẩu cùng những thứ này có quan hệ? Sở Thiên cảm giác được đáp án giống như đã miêu tả sinh động, rồi lại cảm giác thập phần xa xôi, giống như là đeo cái khăn che mặt thiếu nữ, chân thật nhưng không cách nào nhìn thấy khuôn mặt. Hồng Diệp tiếp tục mở miệng, nói, hiện tại không chỉ nói muốn báo thù, ta ngay cả có thể sống mệnh cũng đã cảm giác rất là may mắn. Sở Thiên thậm chí nghĩ đến, có muốn hay không đem những tình huống này nói cho Lâm Ngọc Thanh, lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên, nhóm người kia năng lượng quá lớn, vạn nhất Lý đội trưởng chính là Lý Thần Châu đâu này. Ý theo Lâm Ngọc Thanh truy xét đến ngọn nguồn tính tình, không phải giận dữ không thể, đến lúc đó hung đồ chó cùng rất dẫu, rất khó nói hắn sẽ không trở thành thứ hai Lý Tử Phong, cùng hắn lại để cho Lâm Ngọc Thanh biết rõ cũng chịu tại trong nguy hiểm, phản không bằng lại để cho hắn cái gì cũng không biết, an toàn chấm dứt vụ án này. Sở Thiên thở dài, nói, Hồng Diệp, ngươi bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, lại càng không muốn cùng những người khác nói đến ngươi biết, như vậy không chỉ có ngươi gặp nguy hiểm, người biết cũng sẽ có nguy hiểm. Hồng Diệp gật gật đầu, lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì sóng cả phập phồng, không thể chính mình, càng là không khỏi nhớ tới vài ngày trước máu tanh một màn nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên chỉ nói cho ngươi rồi, những người khác ta là một chữ cũng sẽ không lộ ra đấy, cái kia hỏa hung đổ thật sự quá kinh khủng. Sở Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới nói, mặt khác, Hồng Diệp, ngươi muốn mau rời khỏi cái thành phố này, nếu có những người khác nhận ra ngươi là Lý Tử Phong người đến, không chỉ có cái kia hỏa hung đồ sẽ tìm ngươi, chỉ sợ lấy trước kia chút ít cửu gia hội chen chúc tới. Hồng Diệp im lặng nhìn qua Sở Thiên, hồi lâu mới nói, ta là người không có dễ, ta có thể thổi đi ở đâu đâu này. Sở Thiên mỉm cười, nhớ tới Tam Thúc Công vận chuyển hàng hóa công ty, nói, Hồng Diệp, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm một ít chuyện? Hồng Diệp ngẩng đầu lên, nói, cho ngươi. Sông pha khói lửa, không oán không hối. Sở Thiên nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi đi kinh thành, sau đó tìm một cái nhà hồng phát vận chuyển hàng hóa công ty, ta muốn ngươi nghĩ hết biện pháp đi vào bên trong công tác, sau đó cho ta cung cấp chỗ đó tình huống. Hồng Diệp kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy. Hắn không hỏi Sở Thiên tại sao phải hắn đi hồng phát vận chuyển hàng hóa công ty công tác, hắn cảm thấy Sở Thiên đều muốn nói cho nàng biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi đi đến kinh thành. Có thể tìm Hồ Bưu cùng Vương Đại Phát đặt chân, bọn hắn ở kinh thành kinh doanh một gian Thiên Nhai quán bar, ta đem điện thoại của bọn hắn dãy số cho ngươi, nửa năm về sau, ngươi sẽ ở gặp ở kinh thành đến của ta. Sở Thiên vừa viết dãy số vừa nói, Hồ Bưu, có phải hay không trước kia Lý Kiếm tùy tùng? Về sau vô cớ mất tích chính là cái kia. Hồng Diệp lần nữa kinh ngạc. Sở Thiên thành thật gật đầu, nhàn nhạt nói, hắn bây giờ là huynh đệ của ta, là bằng hữu ta. Hồng Diệp giật mình, thầm than. Cái này hoàn ra, không chỉ có thân thủ hơn người, nhu lực càng là nhìn xa trông rộng, giống như mọi chuyện cần thiết đều đã tính trước, cũng đã sắp xếp xong xuôi, thế sự biến đổi thất thường, rồi lại đi không xuất ra trong lòng bàn tay của hắn, cuộc đời này, có thể vì như thế bộ dáng sông pha khói lửa, cũng là chết cũng không tiếc. Hồng Diệp đột nhiên nhớ tới một việc, khoe miệng cuối cùng đã có một chút vui vẻ, nói, Sở Thiên, giúp ta nhìn xem cửa ra vào, ta đi tắm, mấy ngày nay sợ triển khai điện nước. Bị Lâm gia phụ nữ phát hiện phòng có người ở, vậy có chút phiền toái, huống chi mấy ngày nay, ta một mực tinh thần khẩn trương, ngủ cũng không được an ổn, sợ cái kia hỏa hung đồ xông tới, đem ta giết chết đang ở trong ngộng. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta cái gì còn không sợ rồi, có thể hảo hảo tắm rửa rồi, dù sao có ngươi đỡ đòn, ngươi có cái gì không quần áo cho ta thay đổi. Đêm có chút thâm, Sở Thiên nhảy ra chính mình vài món không mang đi Vong Ưu tiểu quán quần áo, ném cho Hồng Diệp, nói, quần áo tuy nhiên không tốt, chấp nhận lấy mặc a. Sau đó đem tam thúc công cho thẻ ngân hàng của mình cùng trên người 200 nguyên đặt ở trên mặt bàn, nói, ngươi vội vàng trốn tới, đoán chừng trên người cũng không có tiền, trong thẻ có 1 vạn nguyên, mật mã 6 cái số 0, đi kinh thành cũng cần một ít phí tổn, ngươi trước dùng đến a, ta và ngươi tầm đó không cần khách khí. Hồng Diệp gật gật đầu, cầm lấy quần áo đi vào tắm rửa, sau một lát, Sở Thiên nghe được nước chảy thanh âm, trong nội tâm thở dài, cái này hỏa hung đầu nguyên lai thật sự hung hãn như vậy. Hồng Diệp chờ đợi lo lắng liền tắm rửa buông lỏng thời gian đều không có. 1 phút đồng hồ về sau, Hồng Diệp hất lên Sở Thiên quần áo đi ra, tuy nhiên Hồng Diệp so Sở Thiên lớn hơn mấy tuổi, nhưng Sở Thiên thân thể cốt cách tương đối cao lớn, cho nên Hồng Diệp khoát trên vai đứng lên còn rất thích hợp, thậm chí có vài phần tư thế hiên ngang hương vị. Sở Thiên đứng dậy, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi về trước. Hồng Diệp đi từ từ tới đây, không phải mở cửa, mà là trở tay đóng cửa, sau đó như xả giống nhau kéo đi lên. Ôm lấy Sở Thiên cổ, dùng vừa tắm rửa hết nóng hổi thân thể dán chặt lấy Sở Thiên, mùi thơm đầu lưỡi cố gắng tiến vào Sở Thiên trong miệng. Sở Thiên nhẹ nhàng đều muốn đẩy ra Hồng Diệp, lại phát hiện Hồng Diệp cũng không có đẩy liền khai mở, ngược lại càng thêm chăm chú kề cận Sở Thiên, rằng có một đêm Sở Thiên, thân thể bây giờ là đang yếu ớt thời điểm, thân thể cần rất nhanh liền đánh bại Sở Thiên còn sót lại ý chí, Sở Thiên bắt đầu mê muội, ngón tay nhẹ nhàng chạy xuống Hồng Diệp y phục trên người. Hai người thời gian dần trôi qua té xuống. Hắn bỗng nhiên trở mình, dùng chân của nàng ôm lấy Sở Thiên cổ, chân của nàng như vậy bóng loáng mềm mại, rồi lại như vậy tràn đầy co giãn. Cái kia tuyết trắng làn da, thẳng cứng, thon dài rắn chắc khéo đưa đẩy chân. Đêm, tại đêm nay, lộ ra vô cùng ngắn ngủi. 2. Chương 74, liều lĩnh đến cùng. 2. Hồng Diệp thức dậy, đã là buổi sáng 8 giờ 15 phân, bên cạnh Sở Thiên sớm đã lặng lẽ rời đi, Hồng Diệp trên mặt lộ ra rất là điềm mật, ngọt ngào rất là ấm áp dáng tươi cười. Ngón tay tại trên giường đơn vạch lên vòng tròn, trong đầu tưởng tượng thấy tối hôm qua hoạt sắc sinh hương, sau một lát đem gian phòng thu thập một phen, trực tiếp chạy sân bay. Lúc này Sở Thiên, đang tiến vào Thiên Đô Trung học Đại Môn, trong đầu đã không có thời gian trở về vị tối hôm qua phong lưu khoái hoạt rồi, hôm nay vốn muốn dẫn lấy cái kia 36 một học sinh chạy bộ, hiện tại phát hiện mình có chút đến muộn, Sở Thiên sợ những học sinh kia mượn cơ hội lừa gạt chính mình vài bữa cơm, cái kia hầu bao thật sự muốn quá rồi. Sở Thiên vừa xong 13 lớp cửa ra vào, lại ngoài ý muốn phát hiện, dưới tay mình đám kia thẳng dành con vậy mà đứng thật chỉnh tề, đã. Đang gào thét lấy một câu cuối cùng, view dệ cổ tên mãi giờ ẻn mặt kẻn the phở dệ đô móc sẵn tờ sần. 36 vị trí đệ tử hiển nhiên đã nhìn thấy Sở Thiên thân ảnh, lần nữa giống giận, thiếu soái buổi sáng tốt lành. Sở Thiên thiếu chút nữa té xỉu, mắng câu, thằng dành con, trong lớp gọi là được rồi, trước mặt mọi người gọi thành như vậy, đây không phải ném mặt của ta sao? Để cho ta bị toàn trường thầy trò người chê cười sao? Nhưng Sở Thiên lập tức nở nụ cười, chính mình còn dạy đạo bọn hắn sắp điên cuồng, muốn mất mặt, hiện tại chính mình đã có chút lùi bước, có chút không thể nào nói nổi. Hôm nay không có gió, lầu dạy học đệ tử rõ ràng nghe được 13 lớp tại trên bãi tập thanh âm, thường xuyên có không ít đệ tử thừa dịp lao sư rời đi, tại cửa sổ bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra vài phần hiếu kỳ. Khương Tiểu Bàn chủ nhiệm lớp Trương lão sư tức thì một mực mặt âm trầm đứng ở cửa sổ bên cạnh. Không cho mình trong lớp đệ tử quan sát cơ hội, sợ đều bị Sở Thiên ma hóa rồi, hắn buổi sáng đi tìm qua hiệu trưởng rồi, cùng hiệu trưởng đã từng nói qua, Sở Thiên mang 13. Lớp tại buổi sáng điên cuồng gào thét anh ngữ, rất là ảnh hưởng mặt khác đệ tử sớm đọc, nguyên lai tưởng rằng hiệu trưởng sẽ đi ngăn lại Sở Thiên, ai biết, hiệu trưởng đầu cũng không dơ lên, còn nói cho Trương lão sư, Sở Thiên mang 13 lớp có thể kích thích. Hát toàn trường sĩ khí, hơn nữa, Sở Thiên bọn hắn cũng liền buổi sáng giống cái kia nửa giờ. Lại không ảnh hưởng cái gì dạy học, thật sự xem không thuận mắt, Trương lão sư cũng có thể mang theo toàn lớp 60 người đi theo 13 lớp đối với hô. Trương lão sư chỉ có thể thở dài rời đi, mình tại sao kéo đến hạ mặt đi xấu mặt đâu này. Sở Thiên cười tủm tỉm chờ mình 36 vị trí đệ tử hô xong, vẫn không nói gì, Tào Hoa Vũ đã mở miệng hô, báo cáo thiếu soái, 13 lớp toàn thể 36 vị trí đồng học, buổi sáng 7 giờ 30 toàn bộ đến đông đủ, gặp ngươi không tới. Ta liền mang theo mọi người quay chung quanh thao trường chạy suốt 10 phút. Sở Thiên gật gật đầu, nói, rất tốt, rất tốt. Có một vấn đề, các ngươi làm sao sẽ đọc cuốn ngày đó giải phóng hắc nô tuyên ngôn đâu này? ta ngày hôm qua chỉ đem các ngươi hô một lần mà thôi, chẳng lẽ các ngươi biết rõ từ đơn phát tâm rồi. Lúc này La Khiết đứng dậy, hô, báo cáo thiếu soái, tối hôm qua chúng ta toàn lớp đồng học riêng phần mình về đến nhà, cơm nước xong xuôi về sau, mà bắt đầu đem ngày hôm qua có quan hệ tri thức đều cẩn thận ôn tập nghiên cứu, giải phóng hắc nô tuyên ngôn tuy nhiên còn không quen thuộc, nhưng cơ bản hội đọc, cho nên ta bắt nó đóng dấu xuống, cho toàn lớp đồng học đều phát một tờ, buổi sáng không có nhìn thấy ngươi, ta liền tự tiện mang đọc. Sở Thiên khen, rất tốt, giữa trưa hai vị ăn cơm. Trong nội tâm thầm nghĩ, mọi người như thế tự giác, cái này cuộc sống sau này nên nhẹ nhõm không ít. Buổi sáng, Sở Thiên mới vừa lên khóa hơn 10 phút đồng hồ, đột nhiên, phòng học cửa mở ra rồi, xông tới một số người, Sở Thiên nhướng mày, chẳng lẽ đi học cũng có đến đập quán hay sao? Sở Thiên còn không có kịp phản ứng, Tào Hoa Vũ đã quát lên, cha, làm sao ngươi tới trường học? Đón lấy, La Khiết cũng quát lên, mẹ, ngươi tới trường học làm gì? Sở Thiên trong lòng trầm xuống, xem ra quả nhiên là đến đập quán đấy, hôm nay lại có phiền toái. Tào Ba Ba chỉ vào Tào Hoa Vũ nói, không nên gọi ta là cha, ngươi bị trường học đá nhập đồ bỏ đi lớp, còn ở lại chỗ này sao một cái rách dưới địa phương đi học, ngươi vì cái gì không nói với ta. Tào Hoa Vũ tuy nhiên như cao mã đại, nhưng đối mặt giống nhau như cao mã đại phụ thân, hiển nhiên không biết nói cái gì đó, nói, ba ba, sự tình không phải như thế. Tào Ba Ba gào thét, không phải như vậy đúng loại nào. Trường học buông tha cho các ngươi, sử dụng hạ lưu thủ đoạn, đem ngươi xung quân đến cái này không hề hy vọng lớp đến, ngươi còn giúp trường học nói chuyện. La Mụ Mụ một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, hô hào nói, đúng đấy, trường học có như vậy khi dễ người đấy sao? Chúng ta những thứ này ra trưởng muốn đi cáo trường học kỳ thị học sinh kém, không để cho học sinh kém phân phối chất lượng tốt giáo sư tài nguyên. Lúc này, hiệu trưởng mang theo mấy cái hành chính lãnh đạo cũng vội vàng chạy đến. Hiệu trưởng thanh háng giọng, sử dụng ra sức của chín châu hai hổ, nói, các vị gia trưởng, các ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không phải như thế. La Mụ Mụ lập tức mang theo các gia trưởng vây lại, vậy mà hiệu trưởng đã đến, tự nhiên muốn tìm hiệu trưởng lấy cái thuyết pháp, nói, chuyện kia đúng loại nào. Hiện tại chúng ta tận mắt thấy bọn nhỏ tại đây rách dưới phòng học học tập, trường học không phải kỳ thị là cái gì, còn muốn nói xạo. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, các gia trưởng như thế tranh chấp, hiệu trưởng có thể hay không bởi vậy cho 13 lớp đổi chút tốt phòng học đâu này. Ngoài cửa lại tiến đến hai cái gia trưởng, một trong số đó thậm chí có thím, Sở Thiên thầm nghĩ, thím tới làm gì, Sở Hân Hân lại không tại 13 lớp. Thím dắt một người trung niên phụ nữ, nói, đại tân mẹ nó, ta nghe ta khuê nữ nói, ngươi bảo bối nhi tử bị trường học cũng xung quân đến cái này nát 13 lớp, chính là toàn trường học sinh kém tạo thành 13 lớp, hơn nữa nghe nói, không có giáo sư tài nguyên, hoàn toàn là đệ tử tự sanh tự diệt. Chỉ có một toàn trường kém cỏi nhất vô dụng nhất học sinh kém giúp đỡ trường học trông coi bọn hắn, ta vừa nghe đến tin tức này liền luống cuống, đây không phải dạy hư học sinh sao. Cho nên ta liền tranh thủ thời gian nói cho ngươi biết rồi. Sở Thiên thế mới biết, nguyên lai là thím dở cho quỷ, hiển nhiên là phẫn nộ tối hôm qua mình ở Tam Thúc Công trước mặt ra cố gắng hết sức danh tiếng, đều muốn châm ngòi chúng ra trưởng để đối phó chính mình, tốt nhất làm cho cái thân bại danh liệt. Như vậy sẽ không cơ hội cùng Sở Hân Hân tranh giành cái kia 100 triệu 3.000 vạn tư sản. Sở Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu, thím càng như vậy, càng là kích thích chính mình phản cảm. Đại tân mụ mụ A. Một tiếng, nói, toàn trường kém cỏi nhất vô dụng nhất học sinh kém giúp đỡ trường học trông coi ta nhi tử. Ta muốn cáo trường học. Mặt khác gia trưởng hiển nhiên cũng nghe đến thím mà nói rồi, càng thêm phẫn nộ, trường học không chỉ có đem con của mình xung quân đến cái này rách dưới phòng học tự sanh tự diệt, còn không cho giáo sư tài nguyên. Còn cứ gọi toàn trường kém cỏi nhất vô dụng nhất học sinh kém trông coi nhà mình hài tử, các gia trưởng hiển nhiên cho rằng phái học sinh kém quản lý 13 lớp chính là tương đương phái tay chân bạo lực trông giữ con của mình, như thế dạy hư học sinh, hại người đệ tử, thật sự là lẽ. Nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, không hảo hảo cùng hiệu trưởng lấy cái nói chuyện tuyệt không bỏ qua. Sở Thiên gặp hiệu trưởng nhanh bị buộc chết rồi, tung người lên cái bàn, vận đủ trung khí, nói, các vị yên lặng một chút. Thanh âm quanh quẩn ở phòng học trên không. Thật lâu mới đánh tan. Các vị gia trưởng hiển nhiên bị hù ngã rồi, lập tức yên tĩnh trở lại, Tào Ba Ba nhìn xem Sở Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì bảo ta yên lặng một chút? Sở Thiên ngạo đúng nói, ta là 13 lớp chủ nhiệm lớp, đệ tử tôn xưng thiếu soái, Thiên Đô Trung học rất học sinh ưu tú, tốt nhất lão sư. Tất cả đệ tử đều sùng bái nhìn xem Sở Thiên, những lời này cũng liền chỉ có Sở Thiên nói đi ra, cũng liền chỉ có Sở Thiên nói ra mới có người tin tưởng. La Mụ Mụ mặt mũi tràn đầy lửa giận, đoán chừng trước mắt cái này chính là trường học tay chân, vì vậy lớn tiếng nói, ngươi chính là trường học phái tới quản lý chúng ta hải tử học sinh kém. Trường học cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, cho ngươi như vậy quản chế con của chúng ta. Ngươi có hay không đánh qua con của chúng ta? Sở Thiên mang theo ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, ta lặp lại lần nữa, ta không phải học sinh kém, ta là trường học rất học sinh ưu tú, tốt nhất lão sư, trường học hiện tại để cho ta dẫn đầu con của các ngươi, chính là cho các ngươi hải tử tốt nhất thầy giáo. La Mụ Mụ hiển nhiên không tin Sở Thiên lời mà nói, trước mắt người này cùng con của mình không xê xích bao nhiêu, có thể có năng lực gì, nói, thật sự là không biết cảm thấy thẹn, còn rất học sinh ưu tú nhất lão sư, thật cho là mình là thiên tài à? Sở Thiên mỉm cười, biết rõ lúc này nhất định phải kiêu ngạo đến cùng, nếu không những học sinh này, còn có trường học đều bị gia trưởng bức điên, nói, ta chính là thiên tài, không phục, có thể tùy tiện tìm lão sư, đệ tử thậm chí chuyên gia cùng ta khiêu chiến. Tất cả gia trưởng đều sửng sốt, bọn hắn tiếp kiến liều lĩnh đấy, nhưng chưa thấy qua như vậy liều lĩnh, tất cả tốt hình dung từ đều hướng trên người mình tiếp vàng, chẳng lẽ thật sự có bản lãnh như vậy? 2. Chương 75, đối chiến tiến sĩ. 2. Hiệu trưởng lúc này trì hoãn qua khí đến, nói, Sở Thiên thật chính là ưu tú nhất thiên tài. Các gia trưởng nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt, thím lại ra mưu ma trước quỷ rồi, nói, mọi người không nên bị hắn lừa bịp rồi, hắn là toàn trường kém nhất học sinh kém, anh ngữ khảo thi qua 21 phân. Sở Thiên tránh đi cái đề tài này, nói, có bản lĩnh tìm người khiêu chiến ta. Sở Thiên biết rõ sự thật thắng tại hùng biện, quần quần không ngớt cũng không thể giải quyết sự tình. Các gia trưởng thương lượng một chút, La Mụ Mụ mang theo mấy cái gia trưởng đi tìm chính mình quen thuộc lao sư rồi, 20 phút về sau tất cả đều vẻ mặt đau khổ trở về, vừa nhìn cũng biết là không có kết quả. Tào Ba Ba bể bộn đi lên hỏi, như thế nào đây? Những lao sư kia cũng không có không à? La Mụ Mụ lắc đầu, có chút phức tạp nhìn xem Sở Thiên, nói, tất cả lao sư nghe được cùng Sở Thiên khiêu chiến, toàn bộ cam bái hạ phong, chết sống không chịu đến. A các gia trưởng quay đầu lại nhìn qua Sở Thiên. Sở Thiên quần áo đứng ở trên mặt bàn, ngạo nghễ mà đứng, phía dưới là cái kêu 36 song sùng bái Sở Thiên con mắt. Thím lại mở miệng, châm ngòi ly rắn nói, nhất định là những lao sư kêu biết do hiệu trưởng ở chỗ này, sợ hai tại hiệu trưởng, cho nên cũng không dám đến đây. Là con mẹ nó dáng tươi cười hơi khô chát, nói, cũng có khả năng. Trong nội tâm có chút lơ đến, tìm 10 cái lao sư cũng không chịu tới, có mấy cái lao sư hay là vừa mới tiến cửa trường đây này. Chẳng lẽ bọn hắn nhanh như vậy biết rõ hiệu trưởng tại 13 lớp? Tào Ba Ba vô đầu một cái, giống như nhớ ra cái gì đó, nói, ta đầu tư dạy dỗ nghiên cơ cấu có mấy cái tiến sĩ, ta có thể cho bọn họ chạy tới khiêu chiến, bọn hắn cũng sẽ không sợ hiệu trưởng. Thím tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đúng, lại để cho tiến sĩ đến khảo nghiệm. Các gia trưởng cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn thật sự quá quan tâm con của mình rồi. Tào Ba Ba đi ra ngoài bấm mấy cái điện thoại, trở về nói, 20 phút. Bọn hắn tất nhiên đến. Thím trên mặt lộ ra khó với cảm thấy xảo trá dáng tươi cười. 15 phút không đến, ba cái toàn năng tiến sĩ xuất hiện, khiêm tốn cùng Tào Ba Ba bắt chuyện qua về sau. Sau khi hiểu rõ tình huống, quay người chính là cao ngạo thần sắc, xuyên qua những cái. Kia gia trưởng, liền hiệu trưởng bọn hắn đều chẳng thèm ngó tới, bọn hắn luôn luôn tự cho mình tài trí hơn người, cho nên trừ bọn họ ra áo cơm cha mẹ Tào Ba Ba bên ngoài, những người khác cũng không trong mắt bọn họ. Ba cái tiến sĩ đi vào bảng đen trước, nhìn xem đứng ở trên bàn Sở Thiên, trên mặt hiện ra vài phần chán ghét, chính là cái này người tự nhận ưu tú nhất thiên tài, mới khiến cho bọn hắn sớm chạy tới nơi này khảo thí. Cái gì niên đại, còn có như vậy tự đại người, bọn hắn đều chỉ dám xưng hô người một nhà mới, Sở Thiên tuổi còn nhỏ tiểu liền làm càn như vậy, cuồng vọng tự đại xưng thiên tài, thật sự là một đời không bằng một đời. Sở Thiên nhìn thấy cái này mấy cái tiến sĩ, nhẹ nhàng cười, nhảy xuống tới, nói, tiến sĩ đám bọn họ. Ra đề mục A. Ba cái tiến sĩ suy nghĩ một chút, quyết định hảo suốt Sở Thiên, theo tùy thân mang theo laptop bên trong tìm ra ba đạo đại học độ khó đề mục ghi tại trên bảng đen, một đạo vật lý, một đạo toán học, một đạo hóa học, Sở Thiên mỉm cười, tuy nhiên những thứ này đề mục so bao năm qua kỳ thi đại học đề mục đều có chút khó, nhưng những thứ này đề mục cho hắn thật sự mà nói không có thành tựu. Sở Thiên đi ra phía trước, một lát tầm đó, đem bảng đen tràn ngập, ba cái tiến sĩ đưa vào chương trình. Một đôi quá trình, đáp án. Tất cả đều ngây người. Tào Ba Ba vội hỏi, đúng hay không? Mặt khác gia trưởng ánh mắt đồng dạng vội vàng. Ba cái tiến sĩ tập thể gật đầu, đã không lời nào để nói, đồng thời chính mình có chút xấu hổ, thật sự hoàn mỹ, một giờ đề mục bị Sở Thiên 5 phút đồng hồ khó hiểu, quả nhiên là một thiên tài. Sở Thiên cảm thấy cái này còn chưa đủ hả giận, quyết định điên cuồng hơn chút. Ai có thể dùng anh ngữ cùng ta đối thoại? Sở Thiên cười hỏi, tiến sĩ trong có hiểu anh ngữ đấy sao? Một cái tiến sĩ vội vàng dùng anh ngữ trả lời, chúng ta đàm phán mấy thứ gì đó tốt đâu này. Sở Thiên uốn nắn tiến sĩ ngữ pháp sai lầm, sau đó bắt đầu thao chứ lưu loát anh ngữ cùng tiến sĩ nói chuyện với nhau, còn thỉnh thoảng uốn nắn đối phương sai lầm. 5 phút đồng hồ về sau, cái này tiến sĩ cúi đầu, cái dạng kia ai cũng biết hắn thua. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mà ngay cả hiệu trưởng cũng không tin đây là thật đấy, Sở Thiên lại có thể cùng tiến sĩ anh ngữ trao đổi, còn có thể uốn nắn nhân ra sai lầm. Nguyên lai tưởng rằng Sở Thiên là một kỳ tài, vậy cũng chẳng qua là cùng cái tuổi trẻ đệ tử so sánh với mà được đi ra đấy. Thím lại tự nhủ, dù cho ngươi là thiên tài, ngươi lại có thể cam đoan dạy dỗ tốt bọn hắn. Sở Thiên nhìn lướt qua thím, xem ra hôm nay chỉ có thể liều lĩnh đến cùng, đối với tất cả gia trưởng nói, nếu như mọi người có thời gian, có thể nghe ta Sở Thiên một tiết khóa, ta dạy dỗ thật tốt không tốt, các vị gia trưởng tự nhiên có thể phân biệt ra đến. Gia trưởng lúc này đương nhiên muốn nghe Sở Thiên giảng bài, làm cho mình ăn cuối cùng một điểm tâm, mặt khác bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức vị thiên tài này còn có cái gì ngoài dự đoán mọi người biểu hiện. Vì vậy kế tiếp 40 ở bên trong, đặc sắc diễn giải, làm cho người hứng thú vấn đề, gia trưởng đều bị Sở Thiên thiên mã hành không dạy học phương pháp hấp dẫn ở, thậm chí mình cũng thời gian dần qua tham dự tiến đến, nghe Sở Thiên hướng dẫn từng bước, nhìn xem con của mình như thế sinh động cùng khó được có tin tưởng, còn có sâu trong nội tâm mình tán thưởng. Các gia trưởng tâm hoàn toàn để xuống, hoàn toàn đã đồng ý Sở Thiên đúng rất học sinh ưu tú nhất lao sư, ưu tú nhất thiên tài. Một tiết khóa xuống, các gia trưởng tất cả đều khuất phục, tiến sĩ đám bọn họ cũng khuất phục, một cái tiến sĩ lắc đầu, thở dài cúi đầu, đối với Tào Ba Ba nói, Tào Đồng, Sở Thiên tuyệt đối có thể nói là thiên tài, hắn năng lực bản thân, còn có dạy bảo hài tử sức cuốn hút, đều với chứng minh Sở Thiên trí lực ít nhất so với chúng ta cao mấy cái cấp bậc, dùng hắn bây giờ trình độ, không chỉ nói thi đại học, trực tiếp đi đại học làm giáo sư cũng có thể rồi. Tất cả gia trưởng đều trầm tĩnh lại rồi, liền thím cũng ngậm miệng lại, tiến sĩ trong lòng bọn họ chính là quyền uy, huống chi Sở Thiên cũng dùng thực lực tuyệt đối đã chứng minh chính mình, lập tức chúng gia trưởng nhiệt liệt chụp nảy sinh trường đến, hiệu trưởng cùng mấy cái lãnh đạo cũng cao hứng gật đầu, lần này phong ba, đối với trường học có lợi mà vô hại, nếu như Sở Thiên thật đem bọn họ dạy dỗ thật tốt rồi, đoán chừng mặt khác học sinh kém gia trưởng nghe được đều nhao nhao tìm trường. Học yêu cầu điều nhập 13 lớp. Thiên Đô Trung học thanh danh hội càng ngày càng vang, hiệu trưởng thậm chí có thể nhìn thấy kỳ thi đại học về sau chính mình, mặt mày hớn hở đang giáo dục giới trở nên nổi bật. Sở Thiên có chút đảo qua, nói, các vị gia trưởng, các ngươi động một chút lại không nên dùng cái gì đồ bỏ đi lớp, học sinh kém chữ để hình dung con của các ngươi, trong mắt ta, bọn họ đều là tương lai tinh anh, quốc gia trụ cột của quốc gia, các ngươi yên tâm, nửa năm sau, bọn hắn khẳng định có thể thi lên đại học, trở nên nổi bật. Nếu không trường học lúc trước cũng sẽ không yên tâm giao cho ta, ta không cho các ngươi một cái cam đoan, nếu như bọn hắn thi không đậu đại học, ta cũng không đọc Thiên Kinh Đại học. Không có bất cứ người nào hoài nghi Sở Thiên có thể đọc Thiên Kinh Đại học, cho dù là Hạ Vạt Đại học, bọn hắn cũng tin tưởng Sở Thiên có năng lực. 36 vị trí đệ tử toàn bộ vỗ tay, trong mắt bao hàm nước mắt, quắc, nguyện cùng thiếu soái rục ngựa đồng bằng, cùng đi săn tháng 6. Các gia trưởng cũng vỗ tay, nhìn thấy nhà mình hài tử cùng Sở Thiên như thế hợp ý. Giờ phút này cũng bị cảm động, đồng thời cũng yên tâm. Một tiết khóa về sau, gia trưởng hướng Sở Thiên, còn có hiệu trưởng bọn hắn vừa nói xin lỗi cũng vừa nói tạ. Tào Ba Ba xin lỗi vô Sở Thiên nói, thiếu niên anh hùng à, hôm nay Tào Thúc Thúc nói năng lô mãng, vạn xin tha thứ, Tào Hoa Vũ tiểu tử này mong rằng ngươi nhiều hơn bồi dưỡng à. Lúc này, La Mụ Mụ bọn hắn cũng vây quanh tới đây, hô hào chiếu cố nhà mình hải tử. Hàn huyên một hồi về sau, các gia trưởng mới lưu luyến rời đi. Tào Ba Ba bỗng nhiên quay người, móc ra hai tờ miễn phí khoán, thấp giọng nói, lao sư, thật sự không có ý tứ, cái này hai tờ đúng túy Giang Nam dùng cơm miễn phí khoán, vạn mong nhận lấy, hơi bể ngoài áy náy của ta. Luôn luôn tại cửa hàng lăn qua lăn lại Tào Ba Ba tự nhiên nhìn ra Sở Thiên giá trị, biết rõ cùng Sở Thiên làm tốt quan hệ đối với Tào Hoa Vũ có phi thường lớn chỗ tốt. Sở Thiên còn chưa kịp cự tuyệt, Tào Ba Ba đã nhét tại Sở Thiên trong tay, quay người rời đi, mập mạp thân hình một lát tầm đó đã biến mất. Sở Thiên thầm than Tào Ba Ba hành động nhanh nhẹn ngoài, cũng không thể tránh được đem hai tờ túy Giang Nam dùng cơm miễn phí khoán nhét tại dưới giảng đài trước mặt trong ngăn kéo, xem cái đó một ngày có rảnh nhớ tới hơn nữa. 2. Chương 76, tranh giành cùng không tranh giành. 2. Sở Thiên giữa chưa nhìn thấy Lâm Ngọc Đình thời điểm, Lâm Ngọc Đình đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên đối với Sở Thiên một đêm trưa về rất là bất mãn. Sở Thiên cười cười, nha đầu kia hiển nhiên quản được quá rộng rồi. Nhưng nếu như không nói cho hắn nguyên nhân, tương lai thời gian sẽ bị phiền chết, vì vậy dứt khoát chuyển di lực chú ý, chủ động nói, Lâm nha đầu, biết rõ ta tối hôm qua làm cái gì sao? Lâm Ngọc Đình buông cái miệng nhỏ nhắn, chờ Sở Thiên đem đêm qua chưa về nguyên nhân nói ra. Sở Thiên cắn khẩu đùi gà, con mắt có chút nhìn quét phụ cận, sau đó mới thần bí nói, tối hôm qua ta buôn bán lời 100 triệu 3.000 vạn. 100 triệu 3.000 vạn. Lâm Ngọc Đình con mắt mở đồng cái chiêng giống như lớn, hiển nhiên không có kịp phản ứng, sau một lát con mắt mang theo khủng hoảng, rốt cục lên tiếng, như thế nào kiếm nhiều tiền như vậy? Ngươi đi cướp ngân hàng rồi hả? Đó là phạm pháp A. Sở Thiên thông thống khoái khoái bới mấy ngụm cơm, nhìn xem Lâm Ngọc Đình lo lắng thần sắc, mới đem chính mình bay tới Tam Thúc Công, còn có Tam Thúc Công tìm người thừa kế sự tình bản tóm tắt một lần. Lâm Ngọc Đình càng nghe càng hưng phấn, hoàn toàn quên truy nguyên Sở Thiên vì cái gì một đêm chưa về sự tình. Tại hắn trong mắt, Sở Thiên đúng không hề nghi ngờ có thể kế thừa Tam Thúc Công tài sản. Sở Thiên năng lực, tài trí, thân thủ toàn bộ còn tại đó, Sở Hân Hân như thế nào có cơ hội cùng Sở Thiên tranh giành đâu này. Lâm Ngọc Đình thậm chí bắt đầu ở mớn, nếu như Sở Thiên thật kế thừa Tam Thúc Công tài sản, sau này mình nên như thế nào giúp đỡ Sở Thiên vải len sọc? Mua cái ven biển biệt thự? Xe xịn? Hay là quần áo dày? Sở Thiên trong lòng mỉm cười, cuối cùng đem nha đầu kia làm xong, xem hắn hai mắt sáng lên bộ dạng, đoán chừng hiện tại đang tại tính toán như thế nào hoa cái kia không có tới tay 100 triệu 3.000 vạn đâu. Đang ăn cơm, Khương Tiểu Bàn lại bưng hắn tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất. Phân biệt với trung táo và đại táo, đồ ăn đã đến, Sở Thiên không chút khách khí đem hắn bên trong thịt cá đùi gà hướng chính mình trong chén kẹp, trong miệng còn vừa nói, Tiểu Bàn, ngươi đã béo thành như vậy, còn ăn nhiều như vậy thịt khô sao? Khương Tiểu Bàn nhìn xem Sở Thiên không lưu tình chút nào, không khỏi đau lòng nói, bạn thân, chừa chút cho ta à, ta không ăn thịt, liền về nhà khí lực đều không có à. Sở Thiên chém đinh chặt sắt nói, không được, ta vất vả cho tới trưa, bị những cái kia gia trưởng thiếu chút nữa bức tử. Có thể không bồi bổ sao? Khương Tiểu Bàn thân sắc lo lắng, chợt nhớ tới một kiện không chút nào muốn làm sự tình, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói, bạn thân, ta nói, kể hiện tượng kỳ quái cho ngươi nghe nghe, nếu như ngươi cảm thấy có thể, ngươi cũng đừng có kẹp ta thịt gà như thế nào. Sở Thiên Đình chỉ chiếc đũa, Lâm Ngọc Đình cũng thần du, xuất khiếu bay bay, đã trở về, bắt quái là nhân loại thiên tính, bất luận kẻ nào khó với ngoại lệ, vì vậy hai người trăm miệng một lời nói, giảng. Khương Tiểu Bàn trong lòng cô một câu, thật sự là vợ chồng son, nói chuyện đều như vậy hợp phách. Khương Tiểu Bàn xử lý mạch suy nghĩ, bắt đầu giảng một kiện dính đến hắn trong chén loại thịt vấn đề, nói, ta ngày hôm qua đi ngang qua đông đường cái thời điểm, gặp phải một cái kéo đàn nhị hồ mỏ mẫm lao đầu. Lâm Ngọc Đình dùng chiếc đua gõ bát cơm, không kiên nhẫn nói mau, chớ bán chỗ hấp dẫn, nếu không giữa chưa bảo ngươi không thịt có thể ăn. Khương Tiểu Bàn biết không có thể sâu mọi người khẩu vị rồi, bắt đầu một tia ý thức nói ra. Vội nói, vốn tên ăn mày rất bình thường, vấn đề là cái này kéo đàn nhị hồ mỏ mẫm lao đầu trong chén tất cả đều là 100 nguyên tiền giá trị lớn phiếu vé, thiểu thiểu bên trên 10 cái. Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình nhìn chăm chú một chút, lần nữa chăm miệng một lời nói, tất cả đều là 100 nguyên tiền giá trị lớn. Quả thật có chút kỳ quái, nếu là như vậy, cái này kéo đàn nhị hồ mỏ mẫm lao đầu kiếm tiền chẳng phải là quá dễ dàng. Tại đầu đường lưu manh cứ như vậy cao thu nhập. Khương Tiểu Bàn dựng thẳng lên nhị chỉ. Làm ra thể với trời bộ dạng, nói, tuyệt đối là chân thật đấy. Lâm Ngọc Đình phát lần cảm khái, cũng liền không có để trong lòng rồi, còn đem mình đầu cá thưởng cái cho Khương Tiểu Bàn, Khương Tiểu Bàn bể buộn vô cùng cảm kích. Sở Thiên lại hứng thú, hắn luôn luôn đối với không hợp với lẽ thưởng sự tình có nghiên cứu thảo luận bản tính, trong lòng nghĩ, tìm thời gian đi xem một chút. Lúc trạng vào tối, Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình trở lại Vong Ưu Tiểu Quán, có lẽ là Vong Ưu Tiểu Quán rượu luôn làm cho người ta mê say. Cho nên cái này thời gian thậm chí có đi một tí khách nhân, mấy cái phục vụ viên cũng là xuyên thẳng qua liên tục, quấn nhau tại quầy ba cùng khách nhân tầm đó, Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình lên tới trên lầu, đầy bàn đồ ăn đang nóng hôi hổi chờ bọn hắn, Mị tỷ vẫn còn phòng bếp bận rộn, nhìn thấy Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình trở về, mỉm cười, nói, đệ, ta giúp. Ngươi hâm nóng tốt chai này rượu, có thể ăn cơm đi. Sở Thiên đi vào phòng bếp, ôm Mị tỷ eo, cười cười nói, hay là tỷ tỷ đồ ăn hương, hay là tỷ tỷ thương ta. Lâm Ngọc Đình cũng chạy vào, hoàn toàn coi như không phát hiện Sở Thiên cùng Mị tỷ tiếp xúc thân mật, trong nội tâm nàng đã sớm biết rõ Mị tỷ cùng Sở Thiên không có khả năng, cho nên chẳng muốn ghen, huống chi Mị tỷ luôn dạy bảo hắn lấy Sở Thiên vui vẻ. Lâm Ngọc Đình cũng từ phía sau ôm Sở Thiên, nói, Mị tỷ, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại bị tài sản 100 triệu 3.000 vạn phú ông ôm, mà ta cũng ôm 100 triệu 3.000 vạn phú ông. Mị tỷ hiển nhiên lại càng hoảng sợ, Lâm Ngọc Đình làm sao sẽ nói ra những lời này để kẹp lên bình rượu. Phóng bên trên chén đĩa, đẩy ra Sở Thiên tay, nhẹ nhàng nói, Ngọc Đình, cái gì 100 triệu 3.000 vạn à? Lâm Ngọc Đình sôi nổi buông ra Sở Thiên, một bên chạy một bên đem Sở Thiên nói cho sự tình lập lại một lần. Mị tỷ nhìn xem Sở Thiên thần sắc, lại không có quá lâu hưng phấn, thầm than, đệ đệ đây là nhân trung chi long, đối mặt thật lớn như thế tài phú thật không ngờ lạnh nhạt chỗ chi, đổi thành những người khác đã sớm khắp thế giới tuyên truyền, gà bay chó chạy rồi, sau đó hao tổn tâm cơ đi cướp lấy cái kia bút tài phú, thậm chí mua giết người người cũng có thể. Mị tỷ cùng Sở Thiên đựng chén canh, nhàn nhạt nói, đệ đệ, ngươi muốn cùng Sở Hân Hân tranh giành sao? Lâm Ngọc Đình ngạc nhiên nhìn xem mị tỷ, có chút khó hiểu. Bình thường thông minh như vậy mị tỷ không thấy như vậy đâu này. Nói, cái này còn muốn tranh giành sao? Thiếu soái thực lực còn tại đó a? Mị tỷ cười cười, đệ đệ lo lắng đúng, nếu như mình đi có được cái kia phần tài phú, hội mất đi cuối cùng một điểm thân tình, Sở Hân Hân một nhà có thể đối với đệ đệ hận thấu xương, đệ đệ lại không thể hoàn toàn đoạn nghĩa. Sở Thiên thở dài, nói, tỷ tỷ nói rất đúng, vốn ta cũng rất không sao cả, 100 triệu 3.000 vạn trong mắt ta cũng không coi vào đâu. Tương lai ta tin tưởng có thể có được thêm nữa, chẳng qua là thím một nhà ba phen mấy lần làm khó ta, cho ta xem đến bọn hắn hẹp một mặt, số tiền kia nếu như tại trong tay bọn họ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cùng hắn như vậy, ta còn không bằng tranh giành tới đây, dù là toàn bộ quên cho những cái kia cần cứu trợ người, ta cũng hiểu được tốt hơn nhiều, dù cho thật sự từ nay về sau bị Hân Hân một nhà hận lên, thân tình kết thúc, ta cũng không oán không hối rồi. Lâm Ngọc Đình tán dương nhìn xem Sở Thiên. Cái này chính là mình thích nam nhân, cái này chính là mình sùng bái nam nhân. Mị tỷ gật gật đầu, Sở Thiên nói đúng, tiền tài vô tội, nhưng bất đồng người sử dụng đến, sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, vì vậy gật gật đầu, đệ đệ, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Âm ầm chân trời đánh cho một cái tiếng sấm, mị tỷ lầm bầm lầu bầu nói, trời muốn mưa. Không biết đông đường cái mù lòa lao đầu hay không còn tại lôi kéo đàn nhị hồ đâu này. Sở Thiên tâm khẽ động, chiếc đũa có chút đình trệ. Mị tỷ như thế nào cũng biết đông đường cái mỏ mẫm lao đầu đâu này. Cái thành phố này đông đường cái đầu, một cái mù lòa đang cố gắng lôi kéo đàn nhị hồ, nhất đầu rung động đến tâm can bá vương biệt cơ vang vọng tại trong mưa gió, trong mâm mất trật tự để đó hơn 10 tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn. Ai cũng không biết, Sở Thiên chính mình cũng không biết, qua mấy ngày, cái này trời nam đất bắc mù lòa sẽ cùng chính mình gặp nhau quen biết, cho tương lai của mình nhân sinh mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2. Chương 77, kỳ quái mù lòa. 2. Mưa liền hạ Tam Thiên Đô không có đình chỉ dấu hiệu, Sở Thiên ngoại trừ đi trường học, chính là quay về Vong Ưu tiểu quán ở lại đó. Ngày thứ tư thời điểm, Sở Thiên cảm giác thật sự quá buồn bực, tăng thêm ngày thứ hai là chủ nhật nghỉ, vì vậy sau khi ăn cơm tối xong chỉ có một người chống đỡ đem cái dù chẳng có mục đích đi dạo, bất chi bất giác đi dạo đến đông đường cái. Sở Thiên chợt nhớ tới Khương Tiểu Bàn đã từng nói qua chính là cái kia kéo đàn nhị hồ mỏ mẫm lao đầu, hứng thú, đều muốn đi. Tìm một phen. Nhìn hắn còn ở đó hay không?